Chương 681, Thường Khê huyện hiện trạng. Chương 681, Thường Khê huyện hiện trạng. Tưởng Ánh lại đem kính mắt đeo lên, chúng ta lại đi nhìn xem Lạn Vĩ lâu. Trương Nguyên Khánh tự mình lái xe mang theo Tưởng Ánh đi xem Lạn Vĩ lâu, hắn đến nơi đây đằng sau, Phùng Trình liền chạy tới nghênh đón. Trương Nguyên Khánh giới thiệu đến, Phùng cục trưởng, vị này là Tưởng tổng, là của ta tài chủ bằng hữu. Phùng Trình nhìn thoáng qua Tưởng Ánh, hắn nhất thời cũng không biết vị này nhìn tư thế hiên ngang nữ nhân cùng Trương Nguyên Khánh quan hệ thế nào, cho nên khách khí nhẹ gật đầu. Tưởng Ánh cũng không có vội vã đánh ra Hân Lan đầu tư lệnh bài, nàng lần này tới là muốn tự mình nhìn xung quanh. Cũng chính là cùng Trương Nguyên Khánh cùng một chỗ thời điểm, nàng mới nói đầu tư mục đích. Hiện nay Hân Lan đầu tư thông qua khai phát Thường Khê huyện, tên tuổi tại Giang Bắc cũng không tính nhỏ. Chỉ là nàng trưởng môn nhân này, lộ ra phi thường địa thấp. Nàng cùng nô hách những người này, Trương Nguyên Khánh cho bọn hắn sáng tạo ra một cái từ ẩn thương đều thuộc về điệu thấp phát đại tài người. Ẩn tàng có ẩn tàng chỗ tốt, cứ như vậy, cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Nếu không tới nơi nào, thương vụ bái phòng không ngừng, cũng sẽ làm cho người phiền não. Về phần đem Hân Lan đầu tư lệnh bài ẩn tàng, nàng cũng là vì nhìn thấy chân thật nhất tình huống. Tưởng Ánh sau khi đến không lâu, nàng đoàn đội cũng theo tới, bọn hắn cùng Phùng Trình kết nối, hiểu rõ tòa nhà này lợi nhuận tiềm lực. Phùng Trình nói chuyện rất thực sự, cũng làm cho đoàn đội phi thường có hảo cảm. Trương Nguyên Khánh thì là cùng Tưởng Ánh nói chuyện Lạn Vĩ lâu lịch sử vấn đề cùng tình huống hiện tại, cùng cầm tới lều đổi chính sách đằng sau, tương lai lợi nhuận tiềm lực. Trương Nguyên Khánh giới thiệu cái này Lạn Vĩ lâu cư xá, nói không khỏi thở dài một tiếng, Tưởng tổng không nói gạt ngươi, cư xá này là ta một cái tâm bệnh. Cư xá này đốn át, nguồn gốc từ tại Diệu Dương tập đoàn Bạo Lôi, mà cái này tập đoàn là tại ta điều tra trong lúc đó nổ. Nếu như có thể đem cư xá này cải tạo tốt, ta tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó làm tốt phục vụ. Tưởng Ánh nhẹ gật đầu, Trương khu trường, ta làm ăn sát thực nhìn người. Hợp tác với ngươi cho tới hôm nay, đối với ngươi tự nhiên là phi thường tín nhiệm. Thường Khê huyện đầu tư, kiếm lấy hồi báo ta phi thường hài lòng, ta cũng tin tưởng tại Phồn Hoa khu đang phát triển, chúng ta cũng có thể đạt được vốn có hồi báo. Thực địa sau khi hiểu rõ tình huống, Trương Nguyên Khánh làm cảm tạ, vào lúc ban đêm liền tổ chức tiệc tối chiêu đãi Tưởng Ánh một nhóm. Trương Nguyên Khánh mời Hồ Cường, Phó Vân các loại thành viên ban ngành tới, thế nhưng là đợi đến chân chính tới thời điểm, Hồ Cường cùng Phó Vân đều lấy cớ có việc không có tới. Chân chính đến, chỉ có Dương Hiểu Phượng, Trương Cương, Lưu Quốc Quyên, Đồng Đại là bọn người. Người đứng đầu cùng đứng thứ ba vắng mặt, không chỉ có là không cho Trương Nguyên Khánh mặt mũi, cũng làm cho Tưởng Ánh cảm giác được có chút nhận lấy coi nhẹ. Xem ra, ngươi vị này khu trưởng lực không chế, hay là có hạn. Trong bữa tiệc Tưởng Ánh ngồi tại Trương Nguyên Khánh bên người, thấp giọng trêu chọc một câu. Trương Nguyên Khánh cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể nói nếu như ngươi tiết lộ một chút Hân Lan đầu tư tên tuổi, ta muốn bọn hắn lộn nhào đều đến đây. Tưởng Ánh lại cảm khái một tiếng, thôi được rồi, chỉ có lúc này mới có thể thấy rõ tình huống. Bất quá nói đến đáng tiếc, nếu như ngươi bây giờ còn tại Thường Khê huyện, dù là hay là thường vụ phó huyện trưởng, cơ hồ cũng có thể tính chư hầu một phương. Nâng lên Thường Khê huyện, Trương Nguyên Khánh cũng có chút cảm khái. Nếu như chính mình chính ở chỗ này, tự nhiên là như cá gặp nước. Chính là Bảo Dũng đến cuối cùng, cũng trên cơ bản ỷ vào chính mình. Trương Nguyên Khánh nghĩ đến Bảo Dũng, không khỏi hỏi một chút Thường Khê huyện tình huống hiện tại. Tưởng Ánh cười lạnh một tiếng, còn có thể thế nào, Bảo Dũng cùng Du Tư Viễn hai người đều không phải là đèn đã cạn dầu. Hiện tại Bảo Dũng mặc dù chiếm thượng phong, thế nhưng là huyện chính phủ một khối, Du Tư Viễn trên cơ bản hoàn toàn không bàn. Hai người lẫn nhau đấu pháp, theo ta thấy nếu không phải ngươi Lưu nội tình coi như dạy, bên kia cũng là ô yên trường khí. Trương Nguyên Khánh sau khi nghe, trong lòng cũng không dễ chịu. Dù sao mình tại Thường Khê huyện chạy qua máu chạy qua mồ hôi, vẫn là hy vọng cái chỗ kia có thể đủ tốt tốt phát triển. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh biểu lộ, Tưởng Ánh lại an ủi một câu, ngươi yên tâm đi, phía trên không phải người ngu. Hai người đấu thành dạng này, chắc chắn sẽ không để bọn hắn tiếp tục. Ta nghe được tiếng gió, đại khái hai người kia biết di động một người. Ngươi ngược lại là có thể vận hành, nhìn xem có thể hay không giết trở về. Cái này nói Trương Nguyên Khánh rất tâm động, bất quá nghĩ đến Phồn Hoa khu bên này, hắn lại rất do dự. Hiện tại nếu như có thể trở lại Thường Khê huyện, hắn làm việc tự nhiên là xuôi gió xuôi nước. Dù là hiện tại không có Bảo Dũng, Trương Nguyên Khánh trở lại Thường Khê huyện cũng có thể thuận lợi cơ bản, bảo trì huyện kinh tế nhanh chóng tăng trưởng. Đây chính là cơ sở cùng lòng tin. Nhưng là Trương Nguyên Khánh hiện tại liền xem như trở lại Thường Khê huyện, cũng bất quá là tại quá khứ văn chương bên trên tiếp tục dệt hoa trên gấm. Phồn Hoa khu lại không giống mới, nơi này tiềm lực, Trương Nguyên Khánh đã thấy, nếu như chiều sâu đào móc lời nói, nơi này có thể làm ra lớn văn chương. Hai nơi này địa phương phát triển, đến tột cùng bên nào lại càng dễ làm ra thành tích, vậy cũng không cần nhiều lời. Tại Trương Nguyên Khánh suy nghĩ thời điểm, Lưu Quốc Quyên đối với Tưởng Ánh tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, trong lời nói nhiều lần tìm hiểu bối cảnh sau lưng của nàng. Tưởng Ánh tư không chút nào sợ hãi, trừ thừa nhận mình muốn tại Phồn Hoa khu đầu tư bên ngoài, mặt khác tin tức đều không có nói. Đang ngồi đám người mặc dù không biết Tưởng Ánh bối cảnh, thế nhưng là tiếp xúc đến nàng mang tới đoàn đội, đều biết nàng hẳn là một cái nội tình hùng hậu người. Cho nên trừ Dương Hiểu Phượng bên ngoài, Đồng Đại là bọn người phi thường nhiệt tình. Một bữa cơm, cũng coi là chủ và khách đều vui vẻ. Sau khi cơm nước xong, Trương Nguyên Khánh chuẩn bị đưa Tưởng Ánh đi lầu ký túc xá nghỉ ngơi. Dương Hiểu Phượng lại gọi lại Trương Nguyên Khánh, ngay trước mặt mọi người đầu đen rau muống, "Trương khu trưởng, ta hiện tại thế nhưng là thiên thiên đều có thể nhận được ngươi hái tướng báo cáo, ta đã cùng Hồ thư ký nói, tiếp tục như vậy nữa, ta cần phải tham gia đã điều tra. Gần đây bởi vì Phùng Trình tắc phong bá đạo, báo cáo người của hắn vô số kể. Bất quá Trương Nguyên Khánh biết, mấu chốt nhất vẫn là Phùng Trình ngăn cản một số người tài lộ, ảnh hưởng tới một bộ phận người lợi ích." Trương Nguyên Khánh nhìn chằm chằm nàng một chút, "Dương thư ký, chuyện này ngươi cùng Hồ thư ký báo cáo." Ta cũng không dám lại nói, đều nói hắn là của ta ái tướng, ta cũng đảm đường không nổi. Dương Hiểu Phượng nói ra, Hồ thư ký, Phó thư ký đều đồng ý, bất quá vô luận như thế nào thẩm kế cục là ngươi phân công quản lý, ta cũng muốn trưng cầu đồng ý của ngươi. Lời nói này những người khác nhíu mày, đây là rõ ràng không cho Trương Nguyên Khánh mặt mũi. Cùng ngươi đứng đầu cùng đứng thứ ba nói, hết lần này tới lần khác không cùng phân quản người đứng thứ hai nói, cái này có chút rơi mặt. Trương Nguyên Khánh cười cười, Hồ thư ký, Phó thư ký đều đồng ý, vậy ta tự nhiên cũng chỉ có thể đồng ý, bất quá Dương thư ký, muốn hạ thủ lưu tình a, ta đề nghị phải cẩn thận tra, cùng phương tiện tương quan chăm chú cầu thông một chút. Không thể nghe số ít người lời nói, liền phủ định người ta cố gắng. Dương Hiểu Phượng cười đáp ứng, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều không có lại nói cái gì. Đợi đến Dương Hiểu Phượng bọn người đi đằng sau, Trương Nguyên Khánh mới tìm được Tưởng Oánh, đưa nàng đưa đến phồn hoa khu lầu ký túc xá. Trương Nguyên Khánh nguyên bản chuẩn bị tìm Liễu Nhan an bài gian phòng, nhưng không có nghĩ đến lầu ký túc xá hậu cần người phụ trách thay người. Mới đổi chính là một cái nơi khác tiểu hòa tử, nhìn vẫn còn tương đối non nớt. Đang yên đang lành lầu ký túc xá hậu cần chủ quản thay người, Trương Nguyên Khánh cũng không biết có phải hay không cùng Hồ Phổ Phong sự kiện kia có quan hệ. Trương Nguyên Khánh lưu lại một cái tâm nhãn, còn cố ý để Lý Truyện Dũng phái người tới, đem Tưởng Oánh bọn người ở lại gian phòng trước điều tra một chút. Chương 682, tình huống khẩn cấp chương 682, tình huống khẩn cấp Trương Nguyên Khánh cùng Lý Truyện Dũng cộng đồng trải qua trước đó Vương đại công tử sự tình, cho nên đều giữ lại một chút cảnh giác. Lý Truyện Dũng mang theo nhân sĩ chuyên nghiệp kiểm tra Tưởng Oánh đám người gian phòng, cũng không có phát hiện giám sát một loại đồ vật. Trương Nguyên Khánh lúc này mới cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, ban đêm lại cùng Tưởng Oánh hàn huyên một hồi, lúc này mới trở về phòng của mình đi ngủ. Không nghĩ tới, vừa mới trở về phòng, lại nhìn Lý Truyện Dũng đang đợi mình. Trương Nguyên Khánh mang theo hắn vào phòng. Lý Truyện Dũng đối với Trương Nguyên Khánh nói ra, gần nhất không có kiểm tra đo lường đến động tĩnh gì, Phạm Hổ Thần còn có Đinh Lịch Minh, Phùng Trình bọn hắn bên kia, ta đều phái người đáng giá tín nhiệm đang ngó chừng. Từ khi kết thúc Hương Thủy Hà bộ môn tương quan công ty hợp tác đằng sau, Trương Nguyên Khánh lo lắng Vương đại công tử chó cùng rất dậu. Không nghĩ tới mấy ngày nay, cũng không có thấy cái gì động tĩnh. Lý Truyện Dũng suy đoán, có thể hay không hạng mục này cùng Vương đại công tử không có quan hệ gì. Người cảm thấy có thể sao? Có thể làm cho phe thứ ba chuyên gia đều giúp bọn hắn dầu diếm, trừ cái này Vương đại công tử, phồn hoa khu còn có ai có thể như bức như vậy? Cái này Vương đại công tử cũng không phải một cái đơn giản du côn lưu manh. Trương Nguyên Khánh đã trải qua nhiều như vậy, đối với rất nhiều người đều có một cái khá là rõ ràng phán đoán. Vương đại công tử loại người này cũng không phải một cái lăn lộn đen thế lực đầu lĩnh đơn giản như vậy, hắn ô dù cũng không chỉ một quách siêu. Giống như là tại phồn hoa khu làm công trình, đây mới thực sự là đến tiền nhanh khu vực, Vương đại công tử có thể không nhúng tay vào. Đặc biệt là trước đó nhận thầu Lương Thủy Hà hạng mục công trình công ty kia, Trương Nguyên Khánh điều tra công ty này trước đó liền trưởng kỳ nhận thầu nước bẩn sông thường ngày giữ gìn cùng nhiều cái cũ nát tiểu khu công nghiệp, thậm chí là một chút công cộng phục vụ. Nước bẩn sông giữ gìn cũng không cần nói, chuyện gì cũng không có làm hàng năm cứ như vậy tùy ý lấy tiền. Về phần cũ nát tiểu khu công nghiệp vậy thì càng trâu rồi, cũng liền tìm mấy cái lao đầu làm bảo an, mỗi ngày định kỳ đến đổ một chút thùng rác, liền có thể nằm đều lấy tiền. Tương quan chủ xí nghiệp khiếu nại vô số, cuối cùng đều không giải quyết được gì. Về phần kể một ít công cộng phục vụ càng là như vậy. Trương Nguyên Khánh nói ra, chỉ có nước càng đủ mới có thể càng thêm thuận tiện tàng ô nạc gấu. Mà trong vùng nước đục này, tất nhiên là cá lớn nuốt cá bé, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, cá lớn chỉ có Vương đại công tử hoặc là Vương đại công tử người sau lưng. Phàm là thêm một cái, đều khó có khả năng ở chung hòa thuận. Lý Truyện Dũng nhẹ gật đầu, nói cũng đúng, công trình kiếm tiền so với cái kia khu vực màu xám còn muốn kiếm tiền, Vương đại công tử những người này sẽ không bỏ qua. Lần này gây mất bọn hắn tài lộ, bọn hắn lại một mực gần nhận không có xuất thủ, cũng không biết đang làm cái gì quỷ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ có thể dạng này. Bất quá chúng ta muốn xử chỗ coi chừng, Phạm Hổ Thần sự tình không có khả năng lại đến diễn. Trương Nguyên Khánh nhìn về phía Lý Truyện Dũng, Lý Truyện Dũng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hai người trò chuyện xong sau, Lý Truyện Dũng trước hết rời đi. Chờ hắn rời đi về sau, Trương Nguyên Khánh tắm rửa liền chuẩn bị đi ngủ. Thế nhưng là khi hắn ngủ được mơ mơ màng màng, đột nhiên bị một trận tiếng ồn ào đánh thức. Trương Nguyên Khánh mở to mắt, nghe được có người đang kêu cháy rồi. Cả người hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng lên. Trong phòng quả nhiên có một ít mùi khói, bất quá cũng không rõ ràng. Nếu như không phải là bị tiếng la đánh thức, đoán chừng hắn cũng sẽ không bị khói này bị hung tỉnh. Trương Nguyên Khánh vội vàng đi đến bên cửa sổ, lại nhìn thấy ngoài cửa sổ khói đen thỉnh thoảng đi lên bốc lên. Hắn lúc này mới xác định, lầu ký túc xá phát sinh hỏa hoạn. Đúng phải tình huống này, Trương Nguyên Khánh vội vàng mở cửa phòng. Không nghĩ tới cửa phòng vừa mở ra, một cỗ nồng đậm hơi khói hướng trong phòng mà tới. Trương Nguyên Khánh bị sặc nước mắt nước mũi, trong nháy mắt liền chảy ra. Lúc này, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, cũng chịu không được. Cái gọi là thủy hỏa vô tình, chính là đạo lý này. Trương Nguyên Khánh vội vàng lui lại, vội vàng gọn tới trong phòng tắm, đem toàn thân đều đới nước. Hắn lại xé rách một tấm vải, ướt nhẹp đằng sau bịt lại miệng mũi xông ra ngoài. Trương Nguyên Khánh cũng không phải là trước tiên muốn chạy trốn, hắn chạy tới Tưởng Oánh gian phòng. Hắn gõ vài cái lên cửa, trong cửa không có động tĩnh. Trương Nguyên Khánh đoán chừng Tưởng Oánh khẳng định còn tại bên trong, nếu như người đã chạy đến lời nói, cửa là sẽ không tới được đến khóa trái. Trương Nguyên Khánh hung hăng mấy cước, đem cửa cho đạp ra. Trương Nguyên Khánh xông đi vào thời điểm, khi thấy nằm ở trên giường ngủ Tưởng Oánh. Tưởng Oánh trong lỗ tai đút lấy máy trợ tính, cho nên vừa rồi người ta cảnh báo thanh âm, nàng căn bản không có nghe được. Trương Nguyên Khánh tiến lên, đem nàng máy trợ tính cho rút ra, sau đó đưa nàng lay tỉnh. Tưởng Oánh ngủ được mơ mơ màng màng, bị lay tỉnh đằng sau, vẫn hai mắt có chút ngốc trệ. Cháy rồi, nhanh lên một chút. Trương Nguyên Khánh nhìn nàng cái dạng này, lại liều mạng lung lay mấy lần. Tưởng Oánh lúc này mới khôi phục một chút thần trí, nhất là lúc này khói đặc từ bên ngoài rót vào, nàng bị đâm mũi hương vị xông đến liên tục ho khan. Trương Nguyên Khánh đem trong tay bố xé một khối, vương kín mũi miệng của nàng, nhanh lên một chút, lầu ký túc xá cháy rồi. Tưởng Ánh nhìn thấy phía ngoài khói, đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tốt như vậy bưng quả nhiên cháy rồi, ta đoàn đội những người kia đâu? Không biết, chúng ta trước quản tốt chính mình. Trương Nguyên Khánh kéo lấy nàng rời giường, muốn mang theo nàng xông ra ngoài. Thế nhưng là phía ngoài hơi khói quá lớn, bọn hắn là tại lầu 3, cho nên bốc lên lớn như vậy hơi khói vọt tới lầu 1, nguy hiểm hệ số quá lớn. Hiện tại bọn hắn cũng không biết hỏa hoạn đến trình độ nào, Trương Nguyên Khánh đóng cửa phòng lại, sau đó lấy ra điện thoại gọi điện thoại. Ngoài ý liệu là, điện thoại một ô tín hiệu đều không có. Lẽ ra đám cháy tín hiệu không ổn định bình thường, thế nhưng là làm sao lại điện thoại một chút tín hiệu cũng không có chứ? Trương Nguyên Khánh đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, hắn nhìn thấy có ít người dưới lầu, trong những người này còn có vừa mới trốn tới Hân Lan đầu tư đoàn đội người. Hắn vội vàng mở cửa sổ ra, đối bọn hắn hô hào, để bọn hắn hỗ trợ. Lúc này các nơi rối bời, nhưng là Trương Nguyên Khánh khàn cả giọng phía dưới, bọn hắn vẫn là nghe được Trương Nguyên Khánh thanh âm. Bất quá bọn hắn nghe không rõ Trương Nguyên Khánh nói cái gì, thế là cũng hướng về phía trên la to. Cái túc xá này lâu bình thường ở người không nhiều, trừ Trương Nguyên Khánh bên ngoài, còn có mấy cái nơi khác cán bộ. Thế là có người còn muốn hướng bên trong sông, nhưng là túc xá lâu hỏa thế cũng không nhỏ, bọn hắn nếm thử mấy lần đều không có sông tới. Trương Nguyên Khánh biết túc xá này lâu lâu năm thiếu tu sửa, mà lại kiến trúc bằng gỗ rất nhiều. Hắn không biết hỏa hoạn phát sinh bao lâu, bất quá bây giờ thời gian chính là sinh mệnh. Trương Nguyên Khánh lớn tiếng hô hào, không nên vận động, toàn bộ nghe ta ném ga giường loại hình xuống dưới, các ngươi kéo căng tốt. Hiện tại cũng không có những biện pháp khác, Trương Nguyên Khánh đem chăn cùng ga giường thậm chí tịch mộng tư nệm đều ném đi xuống dưới. Người phía dưới cũng thông minh, nhìn thấy Trương Nguyên Khánh ném những vật này xuống tới, lập tức liền ý thức được muốn làm thế nào. Cho nên bọn họ đem tịch mộng tư bày ra trên mặt đất, đem chăn cũng trải trên mặt đất. Cuối cùng mười mấy người căng thẳng ga giường, đây là vì tiếp được người. Lúc này phía ngoài hơi khói không ngừng hướng bên trong xâm nhập, trong phòng mùi khói cũng càng ngày càng nặng, tình huống đã vạn phần khẩn cấp. Trương Nguyên Khánh đối với Tưởng Ánh nói ra, hiện tại chỉ có thể liều một phen, ngươi nhảy xuống, ta tới giúp ngươi. Chương 683, thiên tai hay là nhân họa. Chương 683, thiên tai hay là nhân họa. Tưởng Ánh thấy thế nhíu mày, bất quá nàng cũng biết đây là không có biện pháp. Tưởng Ánh lập tức đổi một đôi giày, lúc này hơi khói thuận cửa sổ hướng trong phòng chui. Nàng đứng tại bệ cửa sổ thời điểm, bị hun con mắt đều không mở ra được. Trương Nguyên Khánh đem trong phòng màn cửa xé rách xuống tới, đem hai đầu màn cửa bố buộc chung một chỗ, một đầu trói chặt Tưởng Ánh eo. Tưởng Ánh chính mình cũng là hai tay gắt gao nắm lấy màn cửa giày là bố. Trương Nguyên Khánh đem Tưởng Ánh từ hướng xuống thả, đợi đến phóng tới cuối thời điểm, lúc này mới hô, chính mình giải khai nhảy xuống. Hai cây màn cửa buộc chung một chỗ, khoảng chừng dài 5-6 mét. Lúc này cách mặt đất khoảng cách đã không phải là khoa trương như vậy. Tưởng Ánh ý đồ giải khai màn cửa, nhưng là không biết là quá khẩn trương hay là vừa mới Trương Nguyên Khánh buộc thật chặt, trong lúc nhất thời nàng vậy mà không giải được. Ta không chịu nổi, ta trước buông tay, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Trong phòng tràn đầy mùi khói, Trương Nguyên Khánh đều cảm thấy có chút hít thở không thông, hai mắt giống như hỏa thiêu một dạng toàn tâm đau. Trương Nguyên Khánh liên hô ba lần, cuối cùng buông lỏng tay ra. Đợi đến buông tay ra đằng sau, Trương Nguyên Khánh không có màn cửa, hắn chỉ có thể chính mình nhảy xuống. Hắn nhắm chuẩn tịch mộng tư phương hướng, đột nhiên nhảy xuống. Bên hai là tiếng thét chói tai, Trương Nguyên Khánh cũng không biết chính mình rơi xuống chỗ nào, dù sao cảm giác kịch liệt trùng kích đằng sau, cả người liền đã mất đi ý thức. Lý Truyện Dũng đổi tới hiện trường thời điểm, tiêu phòng đội đã tại cứu hỏa. Lý Truyện Dũng tìm tới người phụ trách, vội vàng hỏi, hiện tại tình huống như thế nào, người ở bên trong đều đi ra rồi sao? Bình thường trong tòa nhà này người cũng không nhiều, nhưng là hôm nay ban đêm theo Hân Lan đầu tư người đi vào ở, hộ gia đình tăng lên không ít. Nếu là có một số người không có chỗ tới, ngày mai liền sẽ toàn tỉnh nổi danh. Cũng may người chịu trách nhiệm nói ra, bởi vì phát hiện lửa tương đối kịp thời, trải qua một vòng xác nhận, người hẳn là đều đi ra. Trương khu trưởng đâu? Lý Truyện Dũng hạ thấp giọng hỏi. Người phụ trách vội vàng trả lời, Trương khu trưởng cũng đi ra, bất quá hắn là từ lầu 3 nhảy xuống, mặc dù rơi vào tịch mộng tư bên trên, nhưng là cũng thụ thương. Người đã đưa đến bệnh viện, còn có đêm nay và ở tưởng tổng một nhóm, có mấy người bị thương nhẹ. Lý Truyện Dũng nghe nói Trương Nguyên Khánh đưa đến bệnh viện, không khỏi có chút bất tâm. Hắn nhíu chặt lông mày, chuyện này muốn tra rõ ràng, đến cùng là thiên tai hay là nhân họa. Người phụ trách muốn nói lại thôi, Lý Truyện Dũng dựa vào nét mặt của hắn đến xem, đoán chừng đối phương sơ bộ nhận định là nhân họa. Lại liên tưởng đến hôm nay Trương Nguyên Khánh lời nói, cùng lầu ký túc xá hậu cần quản lý đột nhiên thay người. Một loạt điểm đáng ngờ liền bày ở trước mắt, Lý Truyện Dũng hoài nghi trận này hỏa hoạn, rất có thể là cố ý. Lý Truyện Dũng lúc này tìm người đi thăm dò lầu ký túc xá cái kia mới hậu cần quản lý, nhưng không có nghĩ đến, người này không thấy. Hắn chính là ngu ngốc đến mấy cũng minh bạch, người này khẳng định là có vấn đề. Sắp hiện ra trận giao cho những người khác, Lý Truyện Dũng lái xe chạy tới Trương Nguyên Khánh chỗ bệnh viện. Đến bệnh viện đằng sau, nhìn thấy Tưởng Ánh ngay tại giận dữ mắng mỏ nàng đoàn đội thành viên. Nguyên lai là phát sinh hỏa hoạn đằng sau, những này đoàn đội thành viên cũng có người chạy đến tìm nàng, phát hiện cửa mở không ra, liền đi tìm túc quản mở cửa. Chạy xuống thời điểm, bọn hắn nghe được có người đang kêu, những người khác đã đi ra, cho nên bọn họ đã chạy ra đi. Lúc đó dù sao tình huống khẩn cấp, người đều có chuyện nhờ sinh dục vọng, cho nên ở thời điểm này, tự nhiên không có cái gì suy nghĩ nhiều, chỉ muốn chính mình bảo mệnh. Huống chi những người này đều là làm thuê rong, cũng không phải nô lệ của ngươi, bọn hắn thời khắc mấu chốt chỉ lo chính mình đảm bệnh cũng nói qua được. Nhưng là đứng tại Tưởng Ánh góc độ tự nhiên là giận, cho nên đem bọn hắn đều thống mạ một trận. Lý Truyện Dũng không có để ý bọn hắn, mà là tìm được bác sĩ, cũng may Trương Nguyên Khánh nhảy đi xuống thời điểm, nhảy tới tịch mộng tư bên trên, trước mắt có chút chấn động não, trên thân xương sụn làm tổn thương, trừ cái đó ra không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Tại Lý Truyện Dũng đến đằng sau không bao lâu, Đinh Lịch Minh, Phạm Nghị đều chạy tới. Đinh Lịch Minh hiểu rõ Trương Nguyên Khánh thương thế đằng sau, lúc này mới cùng Lý Truyện Dũng đi ra đến. Lý khu trưởng, việc này làm sao khắp nơi đều lộ ra kỳ quặc, đang yên đang lành lầu ký túc xá làm sao lại lửa cháy đâu? Nơi này, ta đoạn thời gian trước còn dẫn đội tới kiểm tra, mặc dù lâu tương đối cũ kỹ, thế nhưng là phòng cháy là không có vấn đề. Lý Truyện Dũng biết Đinh Lịch Minh cũng là Trương Nguyên Khánh người, cho nên đem chính mình suy đoán nói ra. Đặc biệt là cái kia túc quản đến nay tìm không thấy, rất có thể hắn chính là phóng hỏa người. Đinh Lịch Minh nghe vậy giận không kềm được, gan to bằng trời, những người này thật cho rằng bọn họ có thể một tay che trời rồi sao? Lý khu trưởng, chuyện này muốn nghiêm tra, không được liền tìm tới cấp đòi người. Lý Truyện Dũng kỳ thật trong lòng minh bạch, căn cứ hắn hiểu rõ trải qua, người động thủ hẳn là nhắm vào Tưởng Ánh. Hắn suy đoán hẳn là Tưởng Ánh mang theo đoàn đội tới, đầu tiên là đẩy ngã chuyên gia kết luận, dẫn đến tiền kỳ nước Hoa sông hạng mục phụ trách công ty tổn thất nặng nề. Sau đó Tưởng Ánh vừa chuẩn bị nhúng tay phồn hoa khu hạng mục, bị những người kia ghi hận. Cho nên lúc này mới có trận này lửa, nếu không phải Trương Nguyên Khánh kịp thời đem người cứu ra, tại mạng này dưới bàn, hợp tác khẳng định là ngâm nước nóng. Về sau những thương nhân khác cũng chưa chắc dám lại tiến vào phồn hoa khu. Chính như Trương Nguyên Khánh nói như vậy, những người này căn bản là hy vọng phồn hoa khu trở thành một mảnh vũng nước đục, dùng cái này đến vô béo chính bọn hắn. Hai người ngược lại là không có phát hiện, tại bọn hắn thảo luận thời điểm, Tưởng Ánh đã đi tới. Thằng đến Tưởng Ánh đi đến bên cạnh bọn họ thời điểm, hai người hợp thời im miệng, không tiếp tục nói tiếp. Dù sao sự tình còn không có tra, hiện tại không có khả năng chuyển ra cái gì lời đồn đi ra. Tưởng Ánh nhìn chằm chằm Lý Truyện Dũng một chút, sau đó đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Trương Nguyên Khánh vẫn còn đang hôn mê trạng thái. Nàng đi qua, nhìn xem trên người hắn, trên mặt chảy ra, trong lòng cảm giác khó chịu. Nhớ tới vừa mới phát sinh hết thảy, Tưởng Ánh đến bây giờ đều cảm thấy chưa tỉnh hồn. Nếu không phải Trương Nguyên Khánh cứu nàng, nàng bằng không tươi sống bị thiêu chết, bằng không chính là nhảy lầu đằng sau bị thương nặng thậm chí khả năng tàn tật. Tưởng Ánh đối với bác sĩ nói ra, "Trương khu trưởng tiền chữa trị đều tính cho ta, ta sẽ liên hệ chuyên gia tới, bảo đảm hắn không có vấn đề." Bác sĩ nhẹ gật đầu, hắn cũng sợ Trương Nguyên Khánh tại bệnh viện xảy ra vấn đề. Tưởng Ánh khẽ vuốt Trương Nguyên Khánh gương mặt, ánh mắt đặc biệt phức tạp. Sau nửa ngày, Tưởng Ánh đi ra ngoài, cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại ra ngoài, "Cô, cho ta mượn chút nhân thủ, ta tại Giang Bắc thị phồn hoa khu, đụng phải một chút sự tình." Tưởng Ngọc Lan nghe vậy, ừ một tiếng, "Ta lập tức để cho người ta đi qua tìm ngươi." Tưởng Ngọc Lan không hỏi vì cái gì, cũng không có hỏi tình huống như thế nào. Nàng đối với mình cô cháu gái này vẫn là vô cùng yên tâm, huống chi chính mình cái này chất nữ chuyện quyết định, ai cũng dao động không được quyết định. Tưởng Ánh cúp điện thoại đằng sau, lại gọi một cú điện thoại cho Ngô Hách, "Ngô công tử, ngươi tại An Bắc tỉnh bố cục đến bây giờ, hẳn là có không ít người đi, cho ta mượn sử dụng. Thường Sơn khai phát hạng mục, ta nhường lợi cho ngươi. Ta bây giờ tại phồn hoa khu." Ngô Hách nhận điện thoại đằng sau, trầm ngâm, "Phồn hoa khu? Trương Nguyên Khánh xảy ra chuyện gì?" Ngô Hách năng hỏi như vậy, chứng minh đối với Trương Nguyên Khánh một mực rất chú ý. Tưởng Ánh thanh âm lạnh như băng, "Mà khác không cần ngươi quan tâm, cho người mượn cho ta, ta hiện tại rất tức giận, muốn làm chút chuyện." Chương 684, Tưởng tổng rất tức giận. Chương 684, Tưởng tổng rất tức giận. Tại Trương Nguyên Khánh hôn mê bất tỉnh đêm đó, liền có không ít người lục tục ngoe ngoe tiến vào phồn hoa khu. Rạng sáng rất nhiều giải trí trận còn tại buôn bán, kết quả một nhóm khách không mời mà đến liên tiếp quét đĩa. Bọn hắn quét đĩa không phải vô cùng đơn giản giống cảnh sát một dạng, đến hỏi ngươi có phải hay không có phạm tội. Bọn hắn là thật quét sạch, mà lại quả thực là đem giải trí trận lao bản tìm ra mang đi mới thôi. Đả kích tới quá mức hung mãnh, chỉ sợ những này phồn hoa khu còn tự cho là đúng hắc ác thế lực đều không có nghĩ đến, bọn hắn đụng phải chân chính hung ác thế lực. Ngày thứ hai, Lý Truyện Dũng ngay tại cửa cục công an, phát hiện cái kia chạy trốn lầu ký túc xá nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý cơ hồ bị đánh cho tàn phế, không biết hắn tối hôm qua kinh lịch cái gì, liền biết người này tâm lý hỏng mất, hỏi cái gì nói cái nấy. Quả nhiên, Lý Truyện Dũng hỏi thăm hắn lầu ký túc xá cháy sự tình, hắn thú nhận mục trực, đồng thời khai ra ký túc xá hậu cần công ty quản lý. Lý Truyện Dũng lúc này bắt đầu bắt người, đang lúc hắn vì thế cảm thấy cao hứng thời điểm, ngay sau đó liền phát hiện không đúng. Bọn hắn đi bắt người thời điểm, hậu cần công ty quản lý lao bản bị người trói đi, vào lúc ban đêm bị người bọc tại trong bao tải ném ở bên đường. Đồng dạng là nhận lấy tra tấn, mười ngón tay móng tay đều bị người nảy ra. Hắn cũng dính líu không ít người, liên lụy ra nước bẩn sông cải tạo trước đó phụ trách công ty kia người phụ trách. Lâu ký túc xá án phóng hỏa đã thành lập, Lý Truyện Dũng đem tình tiết vụ án báo cáo cho trong thành phố. Đồng dạng phồn hoa khu phát sinh tình huống, cũng muốn báo cáo. Nhưng là Lưu Đại Vĩ tự mình cho hắn gọi điện thoại. Vô vi nhi vô bất vi, nhớ kỹ, tranh giành người không để ý thỏ. Lý Truyện Dũng minh bạch chính mình cậu lời nói, lúc này khảo nghiệm không chỉ có là cá nhân tố chất cùng chuyên nghiệp, càng thêm khảo nghiệm đối với tình thế nắm chắc. Phải biết cái gì muốn bắt đứng lên, cái gì muốn buông xuống. Chính mình đến tột cùng là muốn tranh giành, vẫn là phải đi bắt con thỏ, chỉ có chính mình rõ ràng. Lý Truyện Dũng trầm giọng nói ra, ta đã biết. Lưu Đại Vĩ nhưng lại bổ sung một câu, cùng Trương Nguyên Khánh hảo hảo học một ít, hắn khẳng định đã mai phục chuẩn bị ở sau, chờ hắn tỉnh lại, chỉ sợ phồn hoa khu sắp biến thiên. Lý Truyện Dũng nghe vậy sững sờ, hắn đột nhiên nhớ tới, hôm nay giống như Dương Hiểu Phượng đã dẫn người tiến vào thẩm kế cục phụ trách hạng mục bắt đầu điều tra phương trình. Lúc đó Lý Truyện Dũng còn kỳ quái, Dương Hiểu Phượng làm sao lại ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng? Nàng cùng Trương Nguyên Khánh quan hệ cũng không kém, huống chi hiện tại Trương Nguyên Khánh tìm được Trình Quốc Đống làm hậu thuẫn, Dương Hiểu Phượng nên duy trì Trương Nguyên Khánh. Hiện tại tốt như vậy bưng quả nhiên, đột nhiên đối với Trương Nguyên Khánh nể trọng phụng trình độc thủ. Trải qua chính mình cậu một chút phát, Lý Truyện Dũng lập tức nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Lý Truyện Dũng không khỏi nở nụ cười khổ, phồn hoa khu quả thật tựa như một đầm nước đục, ngay tại trong nước này, mọi người là các hiện thần thông. Trương Nguyên Khánh cái này sau gia nhập người, hiện nay cũng là quen thuộc vũng nước đục này trạng thái, trong đông có kim một loạt cử động, đoán chừng sẽ có không tầm thường biểu hiện. Lý Truyện Dũng thở dài một cái, loại hoàn cảnh này, ta còn thực sự chơi không đến. Lưu Đại Vĩ từ tốn nói, chơi không đến liền muốn học được quyết định người, quyết định liền theo phía sau đi theo, đây cũng là một loại trí tuệ. Phồn hoa khu bề ngoài bình tĩnh, trên thực tế nội bộ long tranh hổ đấu. Trương Nguyên Khánh tỉnh đằng sau, lần đầu tiên nhìn thấy lại là Dương Tự. Dương Tự nhìn thấy hắn tỉnh, hốc mắt liền có chút đỏ lên, đến cùng làm sao làm, người trước kia làm bí thư cho xe đụng, hiện tại khi khu trưởng còn bị buộc nhảy lầu. Trương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng, người không may uống miếng nước lạnh đều tê răng, cũng may không có việc gì. Dương Tự lườm hắn một cái, đến bây giờ còn không nói thật với ta, cái kia lầu ký túc xá đang yên đang lành bình thường không nổi lửa, liền ngươi dẫn người đi thời điểm bốc cháy. Ngươi a, vì làm việc đắc tội với người, ngươi liền không thể thu điểm. Bị Dương Tự cửa trách, Trương Nguyên Khánh ngoan ngoãn chịu huấn luyện, khó được bị nàng nói như vậy, trong lòng chỉ có nhàn nhạt tấm áp. Trương Nguyên Khánh xem chừng chính mình còn muốn nằm xong mấy ngày, thế là hướng Dương Tự nghe ngóng tình huống bên ngoài. Khi biết bên ngoài loạn thành một bầy, hắn có chút bận tâm. Thế là lại gọi điện thoại cho Lý Truyện Dũng, cùng hắn giao lưu trước mắt tình huống. Sau đó hắn điện thoại không ngừng, Phùng Trình cũng gọi điện thoại tới, hướng hắn báo cáo tình huống. Trong phòng bệnh càng là theo hắn sau khi tỉnh lại, liền trở nên cùng chợ bán thức ăn một dạng, thỉnh thoảng liền có người mang theo đồ vật đến đây thăm hỏi. Đáng nhắc tới chính là, Hồ Phổ Phong vậy mà cũng mang theo đồ vật đến đây. Hắn hiện tại trạng thái tinh thần phi thường tốt, cũng cùng Trương Nguyên Khánh nói hắn đã ly hôn. Hắn cùng Trương Cương vấn đề đến cùng là cái gì, ai cũng không rõ ràng, thế nhưng là nhìn hắn hiện tại tinh thần đầu, cũng trước đó rất khác nhau. Ban ngày ứng phó những ân tình này vắng lai, chỉ có đến tối mới có thể chân chính nghỉ ngơi. Dương Tự vô vi bất trí chiếu cố Trương Nguyên Khánh, giống nhau thường ngày cẩn thận. Từ khi Ân Đào muốn trẻ con đằng sau, hai người vẫn luôn không có cái gì cơ hội cùng một chỗ thân mật. Mà mấy ngày nay, hai người đơn độc ở chung, ban đêm liền sẽ đem cửa phòng bệnh khóa trái đứng lên nghỉ ngơi. Ngày thứ hai Dương Tự chính mình bắt đầu tẩy ga giường, bật hiệu quên cả trời đất, nàng hơi có chút không biết mệt mỏi cảm giác. Trương Nguyên Khánh mơ hồ cảm giác Dương Tự mấy ngày nay trạng thái không đối, có đôi khi mình tại ứng phó người thăm lúc, nàng an vị ở một bên ngẩn người không biết đang suy nghĩ gì. Dương Tự trạng thái, để Trương Nguyên Khánh có chút bận tâm, tự mình hỏi qua nàng mấy lần, nàng đều nói không có sự tình gì. Tại bệnh viện đợi 3 ngày, Dương Tự tại phồn hoa trong vùng thay Trương Nguyên Khánh thuê một cái giỏ sách vào ở phòng ở, hai người rời đi bệnh viện nhà ở dưỡng thương. Lúc này Trương Nguyên Khánh đã khôi phục không sai biệt lắm, thế là hắn hảo hảo bồi thường một chút Dương Tự. Đợi đến gió ngừng mưa ở, Trương Nguyên Khánh ôm nàng, "Dương Tự, gả cho ta đi, ta muốn cùng ngươi kết hôn." Dương Tự đưa lưng về phía hắn, trầm mặc không nói. Trương Nguyên Khánh hiếu kỳ tiến tới muốn xem nét mặt của nàng, phát hiện nàng vậy mà đã ngủ. Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, đây là có nhiều mệt mỏi a, quay đầu liền ngủ mất. Nhưng mà Trương Nguyên Khánh nhưng không có nghĩ đến, đợi đến hắn nhắm mắt lúc ngủ, nhưng không có nhìn thấy, Dương Tự trên khuôn mặt nhiều một hàng thanh lệ. Lần này đợi đến Trương Nguyên Khánh khi tỉnh ngủ, liền không có nhìn thấy Dương Tự. Trương Nguyên Khánh còn tưởng rằng Dương Tự đi mua thức ăn, nhưng không có nghĩ đến, đứng lên sau khi rửa mặt, tại trên bàn lớn thấy được một phong thư. Trương Nguyên Khánh giật mình, đi qua đem tin mở ra. Trong thư câu đầu tiên, liền để Trương Nguyên Khánh như gặp phải trọng kích. "Nguyên Khánh, ta đi, có lỗi với, lúc đầu muốn làm mặt nói cho ngươi, nhưng là ta phát hiện ta không mở miệng được. Ta muốn lưu lại hoàn mỹ nhất chính mình để cho ngươi hồi ức, mà không giống để cho ngươi nhìn ta từ từ già yếu, nhìn ta biến thành một cái làm ngươi diện mục căm hận người. Mấy năm này có thể cùng ngươi cùng một chỗ, là đời ta vui vẻ nhất sự tình, nhưng là ta yêu có chút điên cuồng. Con đường tiếp theo, ta không có khả năng lại bồi tiếp ngươi. Ta sẽ như trước kia một dạng, trong bóng tối nhìn xem ngươi, vì ngươi thành công mà mừng thầm, vì ngươi khổ sở mà bi thương. Kỳ thật, góc tối mới là thuộc về ta vị trí." Chương 685, Dương Tự mê chương 685, Dương Tự mê. Trương Nguyên Khánh đem phong thư này nhìn nhiều lần, đều trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn bình phục trong lòng các loại cảm xúc, gọi một cú điện thoại cho Ân Đào. Bởi vì Dương Tự từ trước đến nay cùng Ân Đào đều là như hình với bóng, Dương Tự có vấn đề gì, Ân Đào khẳng định biết. Thế nhưng là Ân Đào trả lời càng làm cho Trương Nguyên Khánh cảm thấy không hiểu. Tẩu tử không nên tại ngươi bên kia a, nàng đoạn thời gian trước nói với ta, muốn dọn ra ngoài. Về sau nàng còn nói nàng sa thải làm việc, ta hỏi nàng vì cái gì, nàng cũng không có nói, để cho ta đừng nói cho ngươi. Trước mấy ngày nàng đi tìm ngươi, ta còn cho rằng nàng là muốn đi theo phía sau ngươi chiếu cố ngươi. Bất quá trong khoảng thời gian này, tẩu tử thường xuyên sẽ tránh đi ta gọi điện thoại, có một lần ban đêm đi ra ngoài chờ đợi thật lâu mới trở về. Đêm hôm khuya khoắt ra ngoài thật lâu, Trương Nguyên Khánh vô ý thức hỏi, nàng là gặp người nào, nam hay nữ? Sau đó Trương Nguyên Khánh hận không thể tát mình một bạn ai, lúc này còn quan tâm loại chuyện này. Mấy ngày nay cùng Dương Tự ở chung, xâm nhập giao lưu nhiều lần như vậy, nàng có hay không nam nhân khác, chính mình còn không biết. Ta lại nói Trương Nguyên Khánh không phải tự luyến, lấy Dương Tự đối với mình tình cảm, xác thực không có khả năng làm ra liễu đình loại kia chân đạp mấy đầu thuyền sự tình. Tại Ân Đào nơi đó không có đạt được hữu dụng tin tức, Trương Nguyên Khánh liền ngay cả phồn hoa khu sự tình đều mặc kệ, lái xe đi Thường Khê huyện. Trương Nguyên Khánh thẳng đến Dương Tự nhà, hắn không biết ở chỗ này có thể hay không nhìn thấy Dương Tự. Đợi đến sau khi gõ cửa, mở cửa là Dương Thành cùng Hứa Tình Vân. Hai vợ chồng nhìn thấy Trương Nguyên Khánh thời điểm, cũng là mặt mũi tràn đầy phức tạp. Trương Nguyên Khánh xem bọn hắn thần sắc liền biết, Dương Tự sự tình, bọn hắn đã biết. Thúc thúc, a di, ta không biết làm sự tình gì, để Dương Tự làm quyết định này, ta liền muốn gặp lại nàng một mặt. Ta cam đoan sẽ không kích động, cũng sẽ không nói lung tung. Đối mặt đôi này lão phu thê, Trương Nguyên Khánh là mặt mũi tràn đầy áy náy. Hắn cũng không biết Dương Tự tại sao phải làm quyết định như vậy, là mình bình thường quá mức sơ sẩy nàng, hay là nói mình một vị đi tiếp thu nàng đối với mình tình cảm, cũng không có kịp thời cho phản hồi. Tóm lại nhớ lại đi qua, Trương Nguyên Khánh luôn luôn cảm thấy mình không có làm tốt. Dương Thành cùng Hứa Tình Vân đem hắn kéo vào trong nhà, Trương Nguyên Khánh có chút chật vật ngồi ở trên ghế salon, hướng lao lưỡng khẩu thẳng thắn chính mình mấy năm này đối với Dương Tự thiếu khuyết quan tâm. Hay là Hứa Tình Vân đánh gãy Trương Nguyên Khánh lời nói, "Nguyên Khánh, chuyện này chúng ta đã biết, cùng ngươi không có quan hệ. Đây là Tuyết Nhi lựa chọn của mình, chuyện của hai người các ngươi không có người nào đối với người nào sai." Nói, Hứa Tình Vân lấy ra chứng nhận bất động sản còn có một cái không ràng buộc sách chuyển nhượng, "Tuyết Nhi để cho ta đem cái này giao cho ngươi." Trương Nguyên Khánh xem xét, lại là Dương Tự đem Giang Bắc phòng ở không ràng buộc chuyển cho chính mình. Cái phòng này, lúc đó Trương Nguyên Khánh là vì giúp mình đệ trả nợ bán đi. Về sau Dương Thành cùng Hứa Tình Vân xuất tiền mua cái phòng này, bất quá phòng ở chủ hộ thành Dương Tự. Hiện tại Dương Tự đi, nàng lại đem phòng ở trả lại cho Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh miệng đầy đắng chát, thúc thúc, a gì, các ngươi cảm thấy ta có thể thu cái phòng này a? Ta hiện tại cái gì đều không muốn, ta liền muốn nhìn thấy Dương Tự. Mặc kệ điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng. Hứa Tình Vân nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi một câu, vậy ngươi có thể từ bỏ công việc của ngươi bây giờ à? Trương Nguyên Khánh nghe vậy giật mình, trong lúc nhất thời cũng không đáp lời. Dương Thành lại trừng lão bà của mình một chút, ở bên cạnh nói ra, ngươi đừng nghe a gì ngươi nói mỏ, Tuyết Nhi tuyệt đối không có ý tứ này. Nàng rời đi là chính nàng quyết định, ngươi coi như hiện tại từ làm việc đều không dùng, quyết định này làm ra đằng sau liền sẽ không lại vãn hồi. Trong lúc nhất thời, Trương Nguyên Khánh chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Dương Thành đem chứng nhận bất động sản kín đáo đưa cho hắn, nhưng là Tuyết Nhi đưa cho ngươi đồ vật nhất định phải nhận lấy, cái phòng này là hai người các ngươi tốt đẹp nhất hồi ức, cũng là các ngươi đã từng nhà. Có lẽ ngươi giữ lại, có một ngày Tuyết Nhi nghĩ thông suốt, sẽ đi tìm ngươi. Trương Nguyên Khánh cầm chứng nhận bất động sản, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hắn từ trước đến nay là một cái tình cảm đạm mạc người, thế nhưng là chưa từng có một nữ nhân giống Dương Tự dạng này, đem hắn tâm cho triệt để cảm hóa. Cũng chưa từng có một nữ nhân giống Dương Tự dạng này, làm hắn cảm thấy như lúc này xương. Hứa Tình Vân cũng thở dài một hơi, hảo hảo đi sinh hoạt đi, Tuyết Nhi cùng ngươi hữu duyên vô phận. Trương Nguyên Khánh thất hồn lạc phách đứng dậy, trong lòng của hắn bách vị tạp trần, thúc thúc, a gì, mời các ngươi thay ta chuyển cáo Dương Tự, chỉ cần nàng trở về ta có thể làm bất luận cái gì hy sinh. Hứa Tình Vân con mắt đỏ lên, nàng minh bạch Trương Nguyên Khánh ý tứ, thẳng đến Trương Nguyên Khánh rời đi về sau, nàng mới nước mắt chảy xuống. Đứa nhỏ này đối với Tuyết Nhi là thật động tình, cũng không hưởng công Tuyết Nhi cuối cùng vì tắc thành cho hắn. Hứa Tình Vân vừa nói vừa lắc đầu, đều là nghiệt duyên. Trương Nguyên Khánh từ Dương ra sau khi ra ngoài, ngồi lên xe của mình, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đem hai người mấy năm này ở chung từng cái hồi ức đằng sau, đột nhiên hắn làm một cái quyết định, muốn đi tỉnh thành gặp Hạ Cẩn Du. Tại hắn nghĩ đến, Hạ Cẩn Du có lẽ biết Dương Tự tình huống. Dù sao Dương Tự sở dĩ cùng chính mình có tầng quan hệ này, cũng là Hạ Cẩn Du mặt bên một tay thúc đẩy. Trương Nguyên Khánh gọi điện thoại cho Chu Y, để nàng giúp mình nước Hạ Cẩn Du. Chu Y nhận được Trương Nguyên Khánh điện thoại, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là nàng rất thông minh không có hỏi nhiều, lập tức ăn bài. Xế chiều hôm đó tại một cái quán cà phê, Trương Nguyên Khánh gặp được Hạ Cẩn Du. Hạ Cẩn Du vẫn là thanh lãnh như ngọc, Trương Nguyên Khánh đối với nàng cũng nói không ra tình cảm gì. Có mối tình đầu u mê, có thanh xuân bất đắc dĩ. Hiện tại phải hướng Hạ Cẩn Du đến hỏi một nữ nhân khác, Trương Nguyên Khánh mới phát hiện nhất thời cũng không há miệng nổi. Ngược lại là Hạ Cẩn Du hỏi, là vì Dương Tự sự tình tới. Người biết? Trương Nguyên Khánh vội vàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Hạ Cẩn Du. Hạ Cẩn Du nhẹ gật đầu, từ tốn nói, đoạn thời gian trước, Dương Tự liên hệ ta, cùng ta hàn huyên rất nhiều. Từ khi tốt nghiệp nhiều năm như vậy, nàng tìm qua ta cái này 3 lần. Chỉ có lần thứ nhất nàng là vì tìm việc làm liên hệ ta, phía sau 2 lần đều là liên quan tới ngươi. Lần thứ 2 là nàng quyết định muốn đi cùng với ngươi, thế là tìm tới ta, cũng không biết là khoe khoang hay là cái gì. Lần thứ 3 chính là nàng quyết định muốn rời khỏi ngươi, đồng dạng ta cũng không biết nàng vì cái gì, tâm tư của nàng so ta thâm trầm, bất quá nàng đối với ngươi tình cảm so trong tưởng tượng của ta muốn chân thành tha thiết. Trương Nguyên Khánh sau khi nghe nhíu chặt lông mày, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như mà hỏi, ngươi nói nhiều năm như vậy, nàng liền cùng ngươi liên hệ 3 lần. Nàng không phải nói, nàng sau khi tốt nghiệp là ngươi chủ động giúp nàng tìm việc làm, sau đó ngươi cho nàng điều kiện á? Trương Nguyên Khánh nói, đem Dương Tự trước đó nói Hạ Cẩn Du để nàng nhìn xem chính mình sự tình nói ra. Hạ Cẩn Du sau khi nghe, cũng ngẩn người, sau đó lắc đầu, ta không có làm qua chuyện này, nếu là ta ra ngoại quốc còn không bỏ xuống được ngươi, như vậy ta liền sẽ không ra ngoại quốc. Ngươi biết tính cách của ta, nếu như ta có như vậy dũng cảm, lúc trước liền sẽ không đi. Nói lời nói này thời điểm, Hạ Cẩn Du nhìn trước mắt Trương Nguyên Khánh, nhớ tới đã từng khắc cốt minh tâm, cũng có chút thổ thức. Chương 686, tương tư cũng có thể giải. Chương 686, tương tư cũng có thể giải. Trương Nguyên Khánh ngồi ở chỗ đó, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang. Nguyên lai đây hết thảy đều là Dương Tự biên một cái lời nói dối có thiện ý, nàng từ tốt nghiệp bắt đầu, vẫn âm thầm nhìn xem chính mình. Trương Nguyên Khánh nghĩ đến Dương Tự cái kia album ảnh, từ chính mình đại học bắt đầu nàng ngay tại yên lặng ghi chép. Nguyên lai nàng yêu là như vậy hừng hực, nàng nhưng không có biểu lộ ra. Hạ Cẩn Du thở dài một cái, Dương Tự so ta thông minh so ta dũng cảm, kỳ thật thấy được nàng, ta cũng hối hận. Trương Nguyên Khánh nhìn trước mắt mỹ lệ khuôn mặt, nhớ tới hai người quá khứ, không khỏi nở nụ cười khổ, có lẽ cha mẹ ngươi nói tới là đúng, ta loại người này không đáng phó thác cả đời. Mỗi một cái đi cùng với ta người, đều bỏ ra nhiều như vậy, mà ta lại luôn lấy bản thân làm trung tâm. Hạ Cẩn Du lại lắc đầu, Nguyên Khánh, ta chưa từng có nghĩ như vậy qua, ta hối hận cũng chỉ là hối hận năm đó ta nhu nhược, nhưng xưa nay không hối hận đi cùng với ngươi qua. Ta tin tưởng Dương Tự cũng là dạng này, đối với chút tình cảm này rất quý trọng. Thẳng thắn nói xong những này, Hạ Cẩn Du cũng giống như dễ dàng rất nhiều, nàng nhìn xem trầm mặc không nói Trương Nguyên Khánh. Nhìn xem cái này từng để cho chính mình yêu chết đi sống lại nam nhân, hắn so trước kia càng thành thục hơn, càng kiên nghị. Nàng thậm chí không dám nhìn nhiều, sợ sẽ kiềm chế nhiều năm tình cảm sẽ lại lần nữa cho tàn lại cháy, trở thành một đoàn thiêu hủy lý trí đại hỏa. Hạ Cẩn Du đi, Trương Nguyên Khánh một người ngồi tại ghế dài bên trên, nửa ngày đều không có nói chuyện. Mà tại Trương Nguyên Khánh không thấy được địa phương, tiến về duyên hải máy bay quang thương ra bên trên, Dương Tự trầm mặc ngồi ở một bên, nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Nàng rất bình tĩnh, giống như căn bản không có chút nào ly biệt cảm xúc. Ngồi tại Dương Tự đối diện nữ nhân hơn 40 tuổi, bất quá một thân nữ cường nhân khí thế. Nhìn kỹ đi, khuôn mặt của nàng cùng Chu Y Y lại có mấy phần tương tự. Bất quá Chu Y Y bộ mặt càng thêm nhu hòa, ôn nhu, nữ nhân này hẹp dài đan phượng nhãn khiến người ta cảm thấy một cỗ sắc bén phong mang. Ai cũng không hề nghĩ tới, cái này người mặc trang phục nghề nghiệp nữ nhân, là một vị được xưng là đại ngạc nhân vật hung ác. Nàng động một chút ngón tay, có lẽ liền có thể nhấc lên một cái phong bạo. Nữ cường nhân này cùng Dương Tự ngồi cùng một chỗ, nhìn xem bình tĩnh Dương Tự, ta còn cho rằng ngươi sẽ khóc một đường đâu, xem ra ngươi cũng không phải loại kia nhu nhu nhược nhược nữ tử. Hoặc là nói ngươi thâm tình, bất quá cũng như vậy. Hay là nói muốn thông, cảm thấy cái kia Trương Nguyên Khánh không đáng ngươi rơi một giọt nước mắt. Dương Tự nhìn về phía trước mắt vị này nữ cường nhân, mỉm cười, có thể trở thành Vương tổng trợ thủ, đi theo Vương tổng hậu diện quát tháo thương trường, còn có cái gì so cái này càng làm cho người ta vui vẻ đâu. May mắn ngài là nữ nhân, không phải vậy ta cũng hoài nghi muốn bị bao nuôi. Nữ cường nhân cười nạo lấy, bao nuôi cũng sẽ không bao nuôi ngươi dạng này, người nữ nhân này nhìn như thâm tình, kỳ thực đầy bụng như kế. Ta chỉ là nói cho ngươi một cái cơ hội đi công ty của ta coi ta trợ thủ, điều kiện tiên quyết là cùng Trương Nguyên Khánh chia tay. Đổi lại những nữ nhân khác, đoán chừng sẽ phẫn nộ, nghi hoặc, chấn kinh, ngươi có thể trực tiếp đáp ứng, có phải hay không đoán được thân phận của ta. Dương Tự dáng tươi cười phai nhạt mấy phần, đúng vậy a, xem ngươi tướng mạo, ta liền đoán được. Trước đó Nguyên Khánh đã nói với ta vương gia, đoán chừng chính hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, đi một chuyến kinh thành, bị các ngươi cho ghi nhớ. Dương Tự giờ phút này biểu hiện phong khinh vấn đạm, trên thực tế trong lòng cảm giác gì, ai cũng không biết được. Tại Trương Nguyên Khánh tâm lý, Dương Tự chính là một cái si mê hắn nữ tử, cho nên đối với nàng cũng là hoàn toàn không đề phòng. Kinh thành chi hành, Dương Tự nghe nói qua. Tại nàng nghe nói thời điểm, liền đã có dự cảm không tốt. Trương Nguyên Khánh bị cuốn vào đến dạng này cấp độ sự kiện bên trong, như vậy con đường tiếp theo liền biến hóa khó lường. Mà nàng cũng sinh ra một loại cảm giác bất lực, nàng cũng nghĩ đến, nếu như Trương Nguyên Khánh lại hướng lên đi, chính mình làm những cái kia, có thể hay không cuối cùng để hắn mất đi hết thảy. Dù sao đến tầng thứ cao hơn, chính mình làm những cái kia chướng nhãn pháp cũng quá mức buồn cười. Thế nhưng là bây giờ đã hối tiếc không kịp, kỳ thật Dương Tự cũng minh bạch, khi Trương Nguyên Khánh lại hướng lên thời điểm, cũng cần tầng thứ cao hơn lực lượng. Chính như Chu Cường Bân đến tỉnh thành thị đi làm thị trưởng, cho nên khi nữ nhân trước mắt này tìm đến mình thời điểm, đặc biệt là nàng đem Ân Đào hài tử thân tử xem xét đưa cho chính mình, Dương Tự liền biết nàng đã không có lựa chọn nào khác. Nữ cường nhân lạnh lùng nói ra, muốn trách thì trách Chu Y Y Y, cô gái nhỏ này tầm tư quá sâu, không tại bên người nàng chôn cá nhân, lão gia tử ban đêm đi ngủ không được. Còn nữa nói, chỉ chúng ta điều tra đến những chuyện này, ngươi cảm thấy có một ngày Trương Nguyên Khánh biết ngươi làm được những chuyện kia, hắn còn có thể chịu được. Dương Tự không nói gì thêm, nàng nhìn xem trời xanh mây trắng, chợt nhớ tới một đoạn rất giả mồm lời nói. Ta nghe qua có dạng này một phó dược, có thể y nỗi khổ tương tư, cửu diệp trọng lâu hai lượng, đồng chí con nợ một tiền, sắp nhập cách năm tuyết, có thể y thế nhân tương tư khổ. Nhưng ta nghĩ hoặc, trọng lâu bảy lá một cánh hoa, đồng chí sao là có con nợ? Có thể nào khai thác cách năm tuyết, tương tư sao có thể giải? Về sau mới biết, hạ khô tức là cửu trọng lâu, đào ba thước đất ve mùa đông hiện, giao thừa giờ tí tuyết, rơi xuống đất đã cách năm, nguyên lai qua ly biệt lúc, tương tư cũng có thể giải. Dương Tự tự lẩm bẩm, nguyên lai qua ly biệt lúc, tương tư cũng có thể giải. Nói, Dương Tự vậy mà si ngốc nở nụ cười. Nữ cường nhân thấy thế, nhíu chặt lông mày, người nữ nhân điên này giữ lại, tương lai nói không chừng có thể ngăn chặn Chu Y Y tiểu yêu kiêu nghiệt. Nói nữ cường nhân mắt sáng rực lên, như vậy cũng tốt, đi theo ta phía sau, ta bồi dưỡng ngươi. Chu Y Y buổi chiều một mực tại gọi điện thoại tìm Trương Nguyên Khánh, nàng bản năng cảm thấy Trương Nguyên Khánh xảy ra chuyện. Đang đánh không thông Trương Nguyên Khánh điện thoại đằng sau, Chu Y Y không chút khách khí gọi điện thoại cho Hạ Cẩn Du, thúc thúc ta thế nào, hắn hiện tại ở đâu? Hạ Cẩn Du thản nhiên nói, hắn chính là hỏi ta một ít chuyện, cái này ta còn muốn cùng ngươi báo cáo. Về phần hắn hiện tại ở đâu, ta cũng không biết. Chu Y Y tú mi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, sau đó cười lạnh một tiếng trực tiếp cúp điện thoại. Chu Y Y muốn gọi điện thoại cho cha mình, bất quá lại cảm thấy cú điện thoại này không thể đánh. Nàng mơ hồ đoán đến chuyện gì xảy ra, đoán chừng đối với Trương Nguyên Khánh là rất lớn đả kích. Chuyện này không phải trên sự nghiệp sự tình, nếu không Trương Nguyên Khánh sẽ không đi gặp Hạ Cẩn Du. Đang yên đang lành gặp nữ nhân này, đó chính là chuyện tình cảm. Chu Y Y thử nghiệm gọi điện thoại cho Dương Tự, kết quả dãy số đã thành không số. Cái này không cần suy nghĩ nhiều, hai người này phát sinh vấn đề. Chu Y Y về đến nhà chờ lấy. Mỗi lần Trương Nguyên Khánh đi vào tỉnh thành, đều muốn tại trong nhà nàng nghỉ ngơi. Thế nhưng là đợi đến ban đêm đều không có đợi đến Trương Nguyên Khánh, Chu Y Y liền nghĩ, lập tức đi ra ngoài lái xe đến Trịnh Giao đã từng ở lại cư xá. Quả nhiên, Chu Y Y tiến vào cư xá đằng sau, lại tìm Trịnh Giao muốn mật mã khóa mật mã. Mở cửa thời điểm, nhìn thấy Trương Nguyên Khánh nằm trên ghế salon, bàn trà nơi đó trưng bày rất nhiều bình rượu. Chu Y Y nhìn thấy Trương Nguyên Khánh cái dạng này, trong lòng không hiểu có chút khó chịu, nàng đóng cửa lại nhỏ giọng đi qua, nhìn thấy tiểu tụy Trương Nguyên Khánh. Thúc thúc, ngươi không sao chứ? Chu Y Y Y tiến tới, thấp giọng kêu gọi hắn. Trương Nguyên Khánh giật giật, mở ra mông lung con mắt. Hắn đã thấy không rõ người trước mắt, chỉ là mơ hồ cảm thấy là một cái nữ tử xinh đẹp. Thúc thúc. Chu Y Y Y ánh mắt nhìn hắn, đột nhiên sinh ra một chút sợ hãi. Trương Nguyên Khánh đưa tay bắt lấy nàng mảnh khảnh cánh tay, để nàng không cách nào lại rời đi. Hắn lẩm bẩm nói, Dương Tự. Chu Y Y còn không có kịp phản ứng, liền rơi xuống đến một cái nhiệt liệt trong lồng ngực. Chương 687, phục vụ Chu Cường Bần. Chương 687, phục vụ Chu Cường Bần. Trương Nguyên Khánh lúc thanh tỉnh, đã tại Trịnh Giao trong biệt thự. Trương Nguyên Khánh chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, kể từ khi biết chính mình uống rượu đứt quãng đằng sau, hắn đã rất uống ít nhiều rượu như vậy. Tối hôm qua nếu như đổi lại trước kia, hắn sẽ đi tìm Nưu Thắng Cường, cùng lão Nưu hảo hảo uống hai chén. Nhưng là bây giờ lão Nưu cũng không biết tại tỉnh thành địa phương nào, Trương Nguyên Khánh cũng tìm không thấy một cái thân mật người. Thế là dứt khoát tự giam mình ở Trịnh Giao đi qua trong phòng, một người uống rượu. Kết quả tự nhiên là đem chính mình uống đến hôn thiên ám địa, nhớ tới những này, Trương Nguyên Khánh chậm rãi thở dài một hơi. Trên thân thể thống khổ, để trong lòng của hắn dễ chịu nhiều. Mặc dù hắn vẫn không biết Dương Tự vì cái gì rời đi, thế nhưng là hắn hiện tại cũng nghĩ thông, đều không trọng yếu. Tôn trọng mỗi người lựa chọn, các nàng đi ở, cũng không phải là chính mình chủ quan có thể khống chế. Chính như Trương Nguyên Khánh khuyên Ngô Hách, hoa chưa toàn bộ triển khai tháng chưa chọn, tìm hoa đợi tháng nghị y nguyên. Hoa nguyệt vốn là vô tình bật, nếu là đa tình càng đáng thương. Trong nhân thế tốt đẹp nhất, không ai qua được hoa không có toàn bộ triển khai, mặt trăng còn không có toàn chọn. Bởi vì hoa một khi toàn bộ triển khai, như vậy thì muốn héo tàn, mặt trăng nhất tròn thời điểm liền muốn quyết tổn. Hoàn mỹ bước kế tiếp chính là không hoàn mỹ. Ly biệt bi hoan như là trăng tròn trăng khuyết, bản đều là vô tình sự vật, quy luật tự nhiên. Mà quá mức cố chấp nói, sẽ chỉ làm chính mình càng thêm đáng thương. Trương Nguyên Khánh chậm rãi ngồi dậy, tâm tính đã điều chỉnh xong. Đột nhiên hắn nghe được ngoài cửa có thanh âm, hắn mở cửa nhìn thấy đang đánh quét Triệu Tâm Di. "Thì, sao ngươi lại tới đây?" Trương Nguyên Khánh nhìn thấy vị này chị kết nghĩa, hơi kinh ngạc. Triệu Tâm Di nguyên bản đang đánh quét vệ sinh, nghe được thanh âm liền đứng dậy, nhìn thấy Trương Nguyên Khánh đằng sau, trong mắt nàng lóe lên một tia phức tạp, sau đó lắc đầu, "Ngươi à, đem Trịnh Giao trong nhà biến thành dạng này, làm sao uống đến nhiều như vậy?" Ngươi Triệu Tâm Di muốn nói lại thôi, ánh mắt đã có trách cứ, lại có một chút nói không rõ cảm xúc. Trương Nguyên Khánh gãi gãi đầu, "Tỷ xin lỗi, ta tối hôm qua tâm tình không tốt, liền muốn tìm một chỗ đem chính mình giam lại." "Đúng rồi, ngươi vào bằng cách nào?" Trương Nguyên Khánh nhớ kỹ, cái phòng này trừ chính mình cùng Trịnh Giao, những người khác hẳn là vào không được. Triệu Tâm Di dạ một chút, sau đó giải thích một câu, "Còn không phải lưu luyến lo lắng ngươi, tìm Trịnh Giao muốn mật mã, quả nhiên tìm được ngươi." Trương Nguyên Khánh không nghĩ tới chính mình cũng trốn ở chỗ này, Chu Y Y còn có thể tìm tới chính mình, nha đầu này thế nhưng là đủ yêu nghiệt. Bất quá Tả Hữu không nhìn thấy nàng, Trương Nguyên Khánh kinh ngạc hỏi, "Vậy theo theo đâu, như thế sáng sớm đi học?" Triệu Tâm Di ánh mắt rời đi, nhìn sang một bên, "Còn không phải ngươi những bình này, Lưu Luyến ngã một phát tựa hồ có chút nghiêm trọng, ta để nàng đi bệnh viện kiểm tra một chút." "A, Lưu Luyến thụ thương. Nàng hiện tại ở đâu cái bệnh viện, ta đi xem nàng." Trương Nguyên Khánh hay là rất quan tâm Chu Y Y, nghe nói nàng thụ thương, liền muốn vấn an nàng. Triệu Tâm Di vội vàng ngăn lại hắn, "Đi, không có bao nhiêu sự tình, ngươi hay là nhanh tắm rửa quản lý một chút, lao Chu giữa chưa ở nhà chờ ngươi ăn cơm. Ngươi đem hắn nữ nhi bà bối ngã, ta đoán chừng giữa trưa sẽ không cho ngươi cái gì tốt sắc mặt, ngươi chuẩn bị phê bình đi." Trương Nguyên Khánh hoàn toàn chính xác có chút xấu hổ, cũng không biết Chu Y Y bằng cái nào, có thể là đem cái mông ngã, cho nên không tiện chính mình thăm viếng. Trương Nguyên Khánh tranh thủ thời gian tắm một cái, Triệu Tâm Di thì là đem hắn quần áo cho tắm, sau đó dùng hong khô cơ hong khô. Trương Nguyên Khánh thu thập một phen, lần nữa khôi phục ngày xưa tinh khí thần, mang lòng thấp thỏm bất an tình. Trương Nguyên Khánh đi theo Triệu Tâm Di về tới Chu Cường Bân trong nhà. Chu Cường Bân hiện tại hay là Thiên Thủy thị trưởng, bất quá tin tức đều đã chuyển tới. Hắn về tỉnh thành thị khi thị trưởng sự tỉnh ván đã đóng tuyển, cho nên gần đây hắn cũng thường xuyên đến tỉnh thành báo cáo làm việc, vì điều động làm tốt một loạt công tác chuẩn bị. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Trương Nguyên Khánh có thể cảm giác được Chu Cường Bân phảng phất trẻ mấy tuổi, nhưng là không biết có phải hay không là bởi vì Chu Y Y Y, Trương Nguyên Khánh nhìn thấy vị này lão lãnh đạo thời điểm, lão lãnh đạo ánh mắt cũng có chút bất thiện. Trương Nguyên Khánh cũng có chút bất đắc dĩ, hắn chính là sợ sẽ xảy ra chuyện, tự mình một người chạy đến Trịnh Giao không trong phòng uống rượu. Ai có thể nghĩ tới, cái này đều có thể bị Chu Y Y Y tìm tới, kết quả nha đầu này còn đem chính mình cho ngã. Nhưng là vô luận nói như thế nào, hay là chính mình uống nhiều quá. Nhìn thấy lão lãnh đạo cái này phụng tiểu dáng vẻ, cũng không dám cùng hắn giải thích. Trương Nguyên Khánh đành phải chủ động thừa nhận sai lầm, "Lãnh đạo, ta có lỗi." Chu Cường Bân nhìn xem hắn cả buổi, mới buồn bực thanh âm hỏi, "Đến bây giờ cái gì cũng chưa ăn đi, Tâm Di ngươi đi thuốc một chút, sớm một chút ăn cơm." Triệu Tâm Di vội vàng đi để bảo mẫu nhanh lên bên trên cơm mang thức ăn lên, Chu Cường Bân cũng không nhiều lời, mang theo Trương Nguyên Khánh đến trên bàn ngồi. Bất quá hôm nay số ghế có chút khác biệt, Chu Cường Bân vậy mà để Trương Nguyên Khánh ngồi ở chủ vị. Trương Nguyên Khánh nào dám ngồi, "Lãnh đạo, ngươi đây không phải nói đùa à, ta nào dám ngồi ở chỗ này. Ngươi mở lớn khu trưởng còn có cái gì không dám ngồi? Ngồi xuống đi, còn muốn ta nổi giận mới ngồi." Chu Cường Bân hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngữ khí cứng rắn nói ra. Trương Nguyên Khánh cảm giác Chu Cường Bân hỏa khí tựa hồ thật rất lớn, hắn đành phải ngồi xuống. Chu Cường Bân lại hỏi, "Muốn hay không uống rượu, không phải vậy ta cùng ngươi uống chút." Trương Nguyên Khánh nơi nào còn dám uống rượu, hắn liên tục khoát tay, "Không uống, lãnh đạo, ta cũng không tiếp tục uống." Nhìn xem Trương Nguyên Khánh cái này tội nghiệp dáng vẻ, Chu Cường Bân không biết vì sao lại có chút muốn cười. Hắn đã biết Trương Nguyên Khánh mấy ngày nay gặp phải, đầu tiên là gặp phải hỏa hoạn kém chút bất chắc, sau đó lại đụng phải vị hôn thê chia tay rời đi, có thể nói nhân sinh tung lũng đều đụng vào nhau. Mà đối với Trương Nguyên Khánh bị hôn thê đột nhiên rời đi, Chu Cường Bân kỳ thật trong lòng có chút phổ, bởi vì hắn cũng nhìn thấy cái kia làm hắn sinh chán ghét nữ nhân. Nhìn thấy nữ nhân kia, Chu Cường Bân cũng minh bạch nữ nhi của mình đi kinh thành sự tình, hắn cũng nghĩ thông vì cái gì chính mình một mực tại theo đuổi đi tỉnh thành thị khi thị trưởng ý nghĩ tại sao phải thực hiện. Chu Cường Bân không khỏi nhớ tới nữ nhi của mình, trong lòng đau lòng gấp, lại nhìn thấy Trương Nguyên Khánh, hắn sinh nửa ngày một ngạt, cuối cùng đem bắt buông xuống. Hắn cũng không đi, liền nhìn xem Trương Nguyên Khánh ăn. Trương Nguyên Khánh liền hung hăng vùi đầu khổ cật, cảm giác mình làm sao cùng làm người người đoán trách sự tình một dạng. Cơm nước xong xuôi đằng sau, Triệu Tâm Di cho hai người dâng trà, sau đó vỗ vỗ Chu Cường Bân, để hắn kiểm chế tính tình. Chu Cường Bân lúc này mới háng giọng một cái, lạnh giọng mở miệng: "Nguyên Khánh, chuyện tình cảm không có khả năng cưỡng cầu, hiện tại vẫn là phải lấy làm việc làm chủ. Phồn hoa khu mấy ngày nay tình huống rất loạn, Tưởng Ánh ở bên kia đại khai sát giới. Ta để cho ngươi Tâm Di A Di gọi điện thoại tới, kết quả cũng vô dụng, nhất định phải ngươi trở về một chuyến." Trương Nguyên Khánh sau khi nghe nhẹ gật đầu, nhưng là hắn lại có chút nghi hoặc: "Cái gì Tâm Di A Di? Không phải tỷ ta a? Ta lúc nào hàng bối phận?" Chương 688, trở về Phồn Hoa khu. Chương 688, trở về Phồn Hoa khu. Trương Nguyên Khánh nhìn Chu Cường Bân trầm mặt dáng vẻ, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Lại nói trong lòng hắn, Chu Cường Bân cái này lão lãnh đạo một mực xem như lao sư một dạng tồn tại. Từ nơi này đến luận, Triệu Tâm Di chính mình hô A Di cũng kém không nhiều, chính là có chút cổ quái. Chu Cường Bân vô vô bờ vai của hắn, nặng nề nói ra: "Ngươi ở bên kia lưu lại móc hay là làm chuyện gì? Cả một nhà người đều đang chờ ngươi, đừng cho bọn hắn thất vọng, đây là trách nhiệm của ngươi." Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, đáp ứng lập tức chạy trở về. Ra cửa đằng sau, Trương Nguyên Khánh mới vuốt vuốt bả vai, lão lãnh đạo gần nhất lực tay giống như cũng lớn. Trải qua một buổi sáng điều chỉnh, Trương Nguyên Khánh đã khôi phục một chút, lái xe bắt đầu hướng Phồn Hoa khu mà đi. Ở trên đường, hắn liền nhận được Lý Truyện Dũng điện thoại. Lý Truyện Dũng biết được Trương Nguyên Khánh muốn trở về, lập tức thở dài một hơi: "Trương khu trưởng, thế cục có chút không khống chế nổi, cảm giác vị kia Tưởng tổng cũng như bị điên. Lần trước chúng ta không có dọn sạch, đều đã bị dọn sạch. Nàng hiện tại đào sâu ba thước, liền muốn tìm tới Vương đại công tử." Trương Nguyên Khánh mặc dù chưa thấy qua Tưởng Ánh nổi giận, nhưng là hắn cũng có thể nghĩ đến, đối phương đẳng cấp không tại Ngô Hoa, Ngô Hách chi lưu phía dưới. Lại thêm lần này, kém chút tại Tiểu Âm trong khe lật thuyền, giết mắt đỏ cũng đúng là bình thường. Trương Nguyên Khánh tức tỉnh đằng sau, không có để ý cái này, chính là muốn mượn Tưởng Ánh nào, diệt trừ một ít cỏ dại. Lần trước bọn hắn làm quét đen trừ ác, bị đầu voi đuôi chuột. Lần này, Tưởng Ánh độc thủ, đoán chừng Vương đại công tử mới có thể cảm thấy sợ hãi. Nói cách khác cũng là trùng hợp, Tưởng Ánh nhất định phải mai danh nhận tích đến Phồn Hoa khu nhìn xem tình huống thực tế. Nếu không thật đánh ra Hân Lan đầu tư cơ hiệu, vị này Vương đại công tử gan to hơn nữa, chắc hẳn cũng không dám trêu chọc dạng này nữa Tu La. Chỉ là hiện tại hỏa hầu không sai biệt lắm, không có khả năng lại tiếp tục. Trương Nguyên Khánh nói ra, sự tình ta hiểu rõ, đạn cũng bay không sai biệt lắm, ta trở về kết thúc đây hết thảy. Lý Truyện Dũng nghĩ nghĩ, lại nói một vấn đề, còn có Dương thư ký bên kia, thật đang điều tra Phùng cục trưởng, xem ra Phùng cục trưởng phó tổ trưởng khả năng làm không giải. Trương Nguyên Khánh đối với cái này không có chút gợn sóng nào, trình diễn ngã ba đường mà thôi, việc này ngươi không cần lo lắng. Trương Nguyên Khánh lái xe trở lại Phồn Hoa khu, trước tiên liền đi tìm Tưởng Ánh. Tưởng Ánh trực tiếp bao xuống một cái nhà khách, người khác còn không thể nào vào được. Cũng may Trương Nguyên Khánh đánh Tưởng Ánh điện thoại, một đường thông suốt mới gặp được nàng. Tóc ngắn Tưởng Ánh, hai mắt giống như hàn băng. Chỉ có nhìn thấy Trương Nguyên Khánh đằng sau, trong mắt hàn băng mới có chút hòa tan. Trương Nguyên Khánh thấy được nàng câu nói đầu tiên chính là: "Tưởng tổng, Phồn Hoa khu không có khả năng loạn, sự tình phía sau giao cho ta đi." Tưởng Ánh nhìn hắn một cái, trên mặt hiện hiện một cỗ nộ khí, ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất ăn loại thua thiệt này, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, ta liền phải đem giá hỏa này móc ra, nhìn xem đến cùng là dạng gì mặt hàng. Cái này đều đã đi qua gần một tuần lễ, Tưởng Ánh còn ở vào lên cơn giận dữ trạng thái, có thể nghĩ nàng kìm nén bao lớn hỏa khí. Trương Nguyên Khánh trịnh trọng nói ra: "Tưởng tổng, chúng ta là bằng hữu, chuyện này cũng là bởi vì ta mà lên. Lẽ ra ta không nên cản trở ngươi chút giận, nhưng là ta cũng là Phồn Hoa khu thay mặt khu trưởng, giữ gìn một phương ổn định là trách nhiệm của ta. Các ngươi đại thần đấu pháp cũng muốn suy tính một chút Phồn Hoa khu tòa miếu nhỏ này chịu được hay là chịu không được." Nghe được Trương Nguyên Khánh nói như vậy, Tưởng Ánh trên mặt nộ khí tiêu tán một chút. Trương Nguyên Khánh đối với nàng nghiêm túc nói: "Sự tình phía sau giao cho ta, cái này Vương đại công tử chạy không thoát. Coi như lần này ngươi không xuất thủ, ta cũng phải đem bọn hắn cho làm nắm sấp. Đám gia hỏa này quá phết lối, đã đến dám phóng hỏa tình trạng, không diệt trừ bọn hắn, ta cũng không xứng ở nơi này làm." Tưởng Ánh nhìn xem Trương Nguyên Khánh nói như vậy, nàng cảm giác cũng hết giận không ít. Kỳ thật mấy ngày nay gọi điện thoại đi cầu tình không ít người, để nàng thu tay lại. Thế nhưng là Tưởng Ánh càng nghe càng khí, căn bản không để ý bọn hắn. Cũng không biết vì cái gì, Trương Nguyên Khánh mấy câu liền để nàng hỏa khí tiêu tán hơn phân nửa. Nhất là nhìn thấy Trương Nguyên Khánh trên mặt còn có chảy ra vết tích, nàng liền nghĩ đến đêm hôm đó, Trương Nguyên Khánh liều mạng cứu mình chẳng cảnh. Tưởng Ánh thanh âm cũng mềm xuống tới: "Được chưa, ngươi cũng mở miệng, ta còn có thể nói cái gì? Ta để cho người Ngô tất cả giải tán, đem phía sau tàn cuộc giao cho ngươi." Tưởng Ánh trợ lý nghe đều cảm thấy lưu lưỡi, Tưởng tổng lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Mấy ngày nay, ngày nào không phải nộ khí trung điên, các nàng một câu cũng không dám nhiều lời. Hiện tại làm sao lại ôn nhu xuống? Trương Nguyên Khánh nói một tiếng cảm tạ, Tưởng Ánh lại nói tiếp: "Đêm nay có thời gian hay không, ta mời ngươi cùng ngươi vị hôn thê ăn một bữa cơm." Mặc dù Tưởng Ánh là ứng Trương Nguyên Khánh mời tới đụng phải nguy hiểm, thế nhưng là Trương Nguyên Khánh cũng liều mạng đem nàng cứu ra. Nhớ tới Trương Nguyên Khánh bị hôn thê, Tưởng Ánh vẫn còn có chút áy náy. Đổi lại chính mình vị hôn phu liều mạng cứu một nữ nhân khác, khẳng định trong lòng dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu. Nhưng mà Tưởng Ánh phát hiện chính mình nâng lên Dương Tự, Trương Nguyên Khánh thần sắc có chút tạm đạm, sau đó cười lớn một tiếng, "Ăn cơm hay là lần sau đi." Trương Nguyên Khánh sau khi nói xong, liền nói chính mình có việc vội vàng rời đi. Tưởng Ánh nhìn xem Trương Nguyên Khánh bóng lưng, lộ ra một tia trầm tư. Hay là tại trợ lý nhắc nhở bên dưới, nàng lúc này mới gọi điện thoại ban bố tin tức, làm cho tất cả mọi người rời khỏi Phồn Hoa khu. Liên tục nhiều ngày mây đen ép thành Phồn Hoa khu, rốt cục tản mát trăng sáng. Bất quá cơ hồ tất cả mọi người quen biết Tưởng Ánh nhân vật như vậy, cho nên khi Hân Lan đầu tư vẫn lựa chọn vào ở Phồn Hoa khu thời điểm, Hồ Cường tự mình ra mặt, thiết đến hướng Tưởng Ánh bồi tội. Nghe nói Tưởng Ánh ngay cả rượu đều không có uống, Hồ Cường lại ngay cả uống ba chén. Về phần các lãnh đạo khác ban tử càng là như vậy, tại vị này cường thế nữ tổng trước mặt, đầu cũng không ngẩng lên được. Bất quá Tưởng Ánh đi vào Phồn Hoa khu, đối với Phồn Hoa khu là trọng đại lợi tốt. Hương Thủy Hà hạng mục tiếp tục tiến lên, Lạn Vĩ lâu cải tạo cũng chính thức khởi động. Góp nhặt tại Phồn Hoa khu rất nhiều dân chúng gút mắt trong lòng, cũng theo hai đại hạng mục đồng thời thôi động, mà có chỗ tiêu mất. Phồn Hoa khu cũng nhờ vào đó tăng lớn tuyên truyền, Lưu Quốc Quyên tại khối này bỏ khá nhiều công sức, tuyên truyền đưa tin từ huyện khu đến cấp thành phố lại đến cấp tỉnh. Phồn Hoa khu thành công hấp dẫn tỉnh thị ánh mắt, liền ngay cả Tiết Kiệm Văn Minh xử lý đều đối với chuyện này biểu thị ra chú ý, chỉ là tại Lạn Vĩ lâu cải tạo khởi động đồng thời, tiền kỳ sứ đại lượng công tác phụng trình bị chính thức điều tra. Mà lại đưa ra đề nghị này, chính là Dương Hiểu Phượng. Không ai từng nghĩ tới, Dương Hiểu Phượng làm sao để mắt tới khối xương cứng này. Đại khái là phản ứng quá mức tập trung, đưa đến ban kỷ luật thanh tra cảm thấy nhất định phải tra một chút. Vừa mới bắt đầu chỉ là ước đàm, hiện tại Dương Hiểu Phượng kiên trì muốn điều tra, cũng không biết có phải hay không ước đàm trong quá trình, để vị này Dương thư ký bị tức. Mà ở hội nghị thường ủy, chỉ có Trương Nguyên Khánh một người không đồng ý điều tra, những người khác duy trì Dương Hiểu Phượng đề nghị, đối với Phùng Trình tiến hành nghiêm tra. Đây là Trương Nguyên Khánh quét rất quét siêu đằng sau, lại một lần nữa gặp phải toàn bộ ban tử tập thể đánh mặt. Chỉ là Trương Nguyên Khánh đối với chuyện này, giống như không có cái gì quá lớn phản ứng. Chương 689, đột nhiên chuyển hướng gió chương 689, đột nhiên chuyển hướng gió Phùng Trình bị điều tra, rất nhiều người đều cho là Trương Nguyên Khánh bao nhiêu muốn làm ra một chút sự tình. Không nghĩ tới chính là, điều tra trong lúc đó, Trương Nguyên Khánh gió êm sóng lặng, tiếp tục dẫn đạo Hân Lan đầu tư hợp tác công việc. Thật giống như hết thảy đều không có phát sinh qua một dạng. Ngay tại điều tra ngày thứ 5, Phùng Trình bình yên vô sự. Thế nhưng là không nghĩ tới, lần lượt có người bị điều tra. Lần này bị người điều tra, phạm vi đặc biệt rộng. Đầu tiên là hoàn cảnh vệ sinh cục quản lý, sau đó là công an phân cục, khu chính phủ chức năng bộ môn. Lúc này, tất cả mọi người mới phát hiện hướng gió phát sinh biến hóa cực lớn. Ban kỷ luật thanh tra bên kia truyền đến tin tức, nghiêm tra Phồn Hoa khu năm gần đây chính phủ phụ cấp bị lừa lấy tương quan sự tình. Thị kỷ ủy cũng kịp thời tham gia vào, coi đây là đột phá khẩu bắt đầu chiều sâu thăm dò. Đến lúc này, tất cả mọi người mới biết được, nguyên lai trước đó Dương Hiểu Phượng điều tra Phùng Trình căn bản chính là một cái ngụy trang. Đây là Trương Nguyên Khánh bố dưới một cái bẫy, từ khi lều đổi sau khi bắt đầu, Dương Hiểu Phượng minh xác biểu thị không can dự tương quan sự tình bên trong, để phương tiện tương quan buông lòng cảnh giác. Về sau bởi vì Phùng Trình tham gia, dẫn đến báo cáo rất nhiều, ban kỷ luật thanh tra bắt đầu tham gia. Trên danh nghĩa là tra làm việc vấn đề tác phong, trên thực tế đã bắt đầu thu thập chứng cứ. Trương Nguyên Khánh đây là man thiên quá hải, hắn tìm ra Phùng Trình cũng tốt, khống chế thẩm kế cục cũng tốt, đều là chỉ có bề ngoài. Trên thực tế hắn đã cùng Dương Hiểu Phượng đặt thành ý kiến thống nhất, chính là truy tra trước đó Vương đại công tử bọn người lừa gạt chính phủ phụ cấp sự tình. Liền nói nước bận sông vì cái gì hàng năm nện nhiều tiền như vậy, liền ngay cả cơ bản nhất quản lý hiệu quả đều không có. Lại nói Lạn Vĩ lâu cư xá, đến tột cùng là người nào ở chỗ này cưỡng đoạt. Đang điều tra không sai biệt lắm thời điểm, Dương Hiểu Phượng lại lấy điều tra Phùng Trình làm danh nghĩa, tăng lớn lực lượng đầu nhập. Hiện tại rất nhiều người đều hiểu được, tăng lớn đầu nhập những lực lượng này đều là đến từ thị kỷ ủy. Tại lần trước điều tra không có kết quả đằng sau, Trình Quốc Đống đã tại cho Phồn Hoa khu ban kỷ luật thanh tra nòng cốt lực lượng thay máu. Hết thảy đều là vô thanh vô tức tiến hành, thẳng đến ban kỷ luật thanh tra chân chính kiếm chỉ lừa gạt bổ vấn đề thời điểm, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Mà lần này, tất cả mọi người minh bạch, Trương Nguyên Khánh là muốn cạo xương liệu độc. Tỉnh thành cục công an lại lần nữa tham gia, lần này là chân chính quét ngang Phồn Hoa khu. Một mực danh xưng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Vương đại công tử tại một cái hương trấn công trường bên trong bị phát hiện, đang bị nắm đằng sau, hắn thẳng thắn trước đó Tưởng Ánh tìm khắp nơi hắn thời điểm, hắn tránh đi ra. Về sau Tưởng Ánh nhân mã rời khỏi, Phùng Trình lại bị điều tra, hắn mới thử trở về thu thập cục diện. Nhưng không có nghĩ đến, Lý Truyện Dũng một mực âm thầm phái người đang tìm hắn. Đợi đến Phồn Hoa khu đầu gió thay đổi đằng sau, Lý Truyện Dũng bắt đầu phái người theo dõi hắn. Tại dài đến mấy ngày đuổi sát không ngừng, cuối cùng đem hắn bắt được. Mà tại Vương đại công tử xa lưới thời điểm, khu ủy khu chính phủ không khí đã rất khác nhau. Trương Nguyên Khánh ở hội nghị thường ủy lấy chưa từng có cường thế, bắt đầu thôi động các hạng làm việc. Phồn Hoa khu như là sớm tiến nhập Trương Nguyên Khánh thời gian, Hồ Cường không nói một lời, Phó Vân thì là liên tục nhiều ngày hồn bay phách lạc. Trương Nguyên Khánh cũng không biết có phải là cố ý hay không, chuyên môn tổ chức một lần học tập hội, học tập chính là kỷ luật điều lệ. Trương Nguyên Khánh chậm rãi mà nói, chúng ta học tập tác dụng chính là muốn gõ vang cảnh báo, để chúng ta cán bộ đối với kỷ luật có nhận thức thêm một bậc, hữu hiệu đẩy mạnh cá nhân tuân quy thủ kỷ, tăng cường hành động tự giác, luôn luận vi phạm. Mà lại ta thông qua cụ thể án lệ phân tích, cũng là hy vọng dùng bên người sự tỉnh táo người bên cạnh có thể làm cho mọi người cảm thấy đòn cảnh tỉnh, chân chính có thể làm đến từ cảnh tự xét lại, hiệu chỉnh hành vi. Trương Nguyên Khánh lúc nói chuyện, ánh mắt quét qua toàn thể học tập nhân viên. Mỗi một cái bị ánh mắt của hắn đảo qua người, cũng không khỏi tự chủ cúi đầu. Trải qua trong khoảng thời gian này, bây giờ Phồn Hoa khu đã không có người còn dám đem Trương Nguyên Khánh xem như một cái không hàng, không có nội tình cái thùng rỗng. Hiện nay khu ủy ban tử, khu chính phủ ban tử đều đối với Trương Nguyên Khánh thanh âm đặc biệt coi trọng. Trương Nguyên Khánh hy vọng cũng không cần nói, liền ngay cả Hương Trấn bên kia đều ngoan ngoãn. Dù là đồng dạng làm thường ủy, ban một người đều có chút e ngại trước mắt người thanh niên này. Trương Nguyên Khánh nói dứt lời đằng sau, ánh mắt rơi vào Hồ Cường trên thân. Hồ Cường vẫn là bất động như trùng, hắn tựa như một cái pho tượng, liền ngay cả tư thế cũng không có động qua. Hồ thư ký, ngươi có muốn hay không bổ sung hai câu? Trương Nguyên Khánh nghiêm túc nhìn xem hắn, Hồ Cường từ tốn nói, "Ân, học tập kỷ luật hoàn toàn chính xác đối với chúng ta rất nhiều đồng chí là một cái nhắc nhở. Mọi người có thể coi là hảo kinh tế sổ sách, coi là tốt gia đình sổ sách, danh dự sổ sách, tự do sổ sách, thời thời khắc khắc nghĩ đến kỷ luật cùng pháp luật, không thì thêm miễn, có thì đổi chi." Hồ Cường hơi hợt nói một câu, liền không lại nhiều lời. Trương Nguyên Khánh thấy thế cũng không khách khí, lại lần nữa vây quanh kỷ luật lại nói chuyện một chút cái nhìn của mình, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tự do giá cao hơn. Mỗi một tên cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo, các hạng làm việc công trạng cùng minh dự lấy được, đều là tổ chức tỉ mỉ bồi dưỡng kết quả. Lấy tự thân thanh chính liêm khiết khai triển công việc, chỉ có dạng này mới có thể thực hiện lý tưởng của mình khát vọng, mới có thể không cô phụ tổ chức kỳ vọng cao. Trương Nguyên Khánh lại lần nữa thao thao bất tuyệt, hắn phát biểu rõ ràng đã bước cấp. Lẽ ra hội nghị đến cuối cùng, hẳn là Hồ Cường nói chuyện làm kết thúc công việc. Thế nhưng là Trương Nguyên Khánh hết lần này tới lần khác ở phía trước đã nói nhiều như vậy tình huống dưới, còn liền tương quan tình huống làm một phen nói chuyện kết thúc công việc. Đây là Trương Nguyên Khánh tại cho thấy thái độ của mình, hắn đối với Hồ Cường biểu hiện phi thường bất mãn, cũng không cảm thấy gia hỏa này có tư cách làm lớp trưởng, mà hắn lần này biểu hiện chính là biểu thị công khai chủ quyền. Những người khác đối với cái này hiển nhiên cũng không có dị nghị, Hồ Cường thái độ cũng coi là phối hợp. Những đồng chí khác còn có hay không ý kiến, không có ý kiến liền tan họp. Trương Nguyên Khánh tuyên bố tan họp, Hồ Cường dẫn đầu thu thập xong đồ vật, bưng chén trà của mình rời đi. Cứ việc rất nhiều người đều đối với hắn ném đi đủ loại ánh mắt khác thường, hắn hồn nhiên không thèm để ý. Trương Nguyên Khánh đối với cái này cũng không muốn nói cái gì, hắn biết Hồ Cường tâm lý sẽ không hoàn toàn không có cảm giác. Nhưng là tình thế chính là như vậy, trước đó tình thế nắm giữ tại Hồ Cường trên tay, hắn cũng không có làm ra một phép làm. Hiện nay, Trương Nguyên Khánh nắm giữ tình thế, như vậy thì sẽ không khách khí. Trương Nguyên Khánh từ từ thu dọn đồ đạc, cái cuối cùng đi ra phòng họp. Nhưng không có nghĩ đến, Phó Vân tại cửa phòng hội nghị chờ hắn, "Trương khu trưởng, ban đêm có thời gian hay không?" Phó Vân vẫn là thường ngày như thế dáng tươi cười, nhìn giống như lần thứ nhất gặp mặt như thế, "Ta muốn mời ngươi ăn cái cơm, liền hai ta." Trương Nguyên Khánh nhìn chăm chú hắn nửa ngày, thẳng đến trên mặt hắn biểu lộ có chút cứng ngắc lại, Trương Nguyên Khánh mới mỉm cười, "Tốt, địa phương tùy ngươi chọn, ngươi mời khách ta tính tiền." Phó Vân ừ một tiếng, sau đó còn nói thêm, "Ban đêm ta có một ít tình huống muốn cùng ngài báo cáo." Sau khi nói xong, Phó Vân liền vội vàng rời đi. Trương Nguyên Khánh nhìn xem bóng lưng của hắn, lộ ra một tia lạnh lẽo dáng tươi cười. Hắn đã được đến tin tức, ban kỷ luật thanh tra sắp tra được cái này tiểu diện hổ trên thân. Cũng không biết đêm nay hắn muốn gặp chính mình, đến tận cùng là chuẩn bị sớm thẳng thắn, hay là nói có cái gì đại liêu muốn bạo cho mình đổi lấy hạ thủ lưu tình. Chương 690, bị cho leo cây chương 690, bị cho leo cây. Trương Nguyên Khánh trở lại phòng làm việc, còn đang suy nghĩ Phó Vân sự tình. Phó Vân sớm nhất là Hương Trấn phòng làm việc khoa biên, từ trên lý lịch nhìn, hắn để bạn cũng là phi thường thuận lợi. Đầu tiên là để bạn đến khu phố đảm nhiệm phó chủ nhiệm, sau đó đến khu chính phủ bạn công thất, cho ngay lúc đó khu trưởng làm bí thư. Khu trưởng thăng làm khu ủy thư ký đằng sau, Phó Vân lại đến Hương Trấn bên trong đảm nhiệm người đứng đầu. Mà hắn tại Hương Trấn bên trong đảm nhiệm người đứng đầu trong lúc đó, Vương Phi Vũ cùng Quách Hoa Vân làm ngay lúc đó thường ủy, đối với vị trí phó thư ký triển khai chiến đấu. Phó Vân kiên định đầu phục Vương Phi Vũ, về sau Vương Phi Vũ tấn thăng phó thư ký thời điểm, đem hắn từ Hương Trấn đề bạt đến khu ủy phòng làm việc đảm nhiệm chủ nhiệm. Vương Phi Vũ tấn thăng làm khu trưởng thời điểm, hắn lấy chủ nhiệm văn phòng khu ủy thân phận nhập thường. Có thể nói phồn hoa khu ủy chủ nhiệm phòng làm việc nhập thường chính là từ hắn bắt đầu. Vương Phi Vũ tấn thăng khu ủy thư ký thời điểm, Phó Vân thành công trở thành khu ủy phó thư ký, trở thành phồn hoa khu đứng thứ 3. Chính vì vậy, Phó Vân bị xem là Vương Phi Vũ người. Chỉ là lần trước, tại Vương Phi Vũ đánh giá bên trong, hắn đối với Phó Vân tựa hồ cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Kỳ thật cho tới bây giờ, Trương Nguyên Khánh cũng không có hiểu rõ, Vương Phi Vũ đến tột cùng tại phồn hoa khu đảm nhiệm cái gì nhân vật. Hắn luôn cảm thấy, đi qua nói hắn một tay che trời nghe đồn, là có chút vấn đề. Căn cứ hiện tại nắm giữ rất nhiều vật liệu, Vương Phi Vũ tại phồn hoa khu là muốn làm việc. Nhưng là nhận lấy đủ loại chế ước, rất nhiều chuyện căn bản đều không có làm thành. Cũng có người nói, liền ngay cả Hồ Cường ở bên trong thường ủy, đều là Vương Phi Vũ một tay để bạn đi lên, cho nên hắn có được độc đoán tư cách. Trương Nguyên Khánh thông qua người khác hiểu rõ đến, từ khi Vương Phi Vũ đi thị sau nhân đại, hắn cùng phồn hoa khu người đi được cũng không gần. Phải biết, liền ngay cả Trương Nguyên Khánh hiện tại cùng Thường Khê huyện rất nhiều người hay là bảo trì mật thiết liên hệ. Giống như là quan thanh dẫn những bộ hạ cũ này, ngày lễ ngày Tết khẳng định phải tới một chuyến, hoặc là muốn gọi điện thoại ân cần thăm hỏi. Vương Phi Vũ không chỉ có đi được không gần, mà lại đối với phồn hoa khu lực ảnh hưởng cũng rất thấp. Trương Nguyên Khánh cảm thấy, phồn hoa khu phía sau hay là có một đầu tuyến. Phó Vân đêm nay hẹn mình ăn cơm, hơn phân nửa chính là cùng đường dây này có quan hệ. Cái gọi là xuân nước sông ấm bị tiên tri, tại bên trong thể chế gặp qua sóng to gió lớn, lúc nào muốn đánh lôi trời mưa, trong lòng đều là có chút đến được. Phó Vân bây giờ muốn tự cứu, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tranh thủ biểu hiện lập công. Bất quá Trương Nguyên Khánh tại phồn hoa khu gặp được nhiều lần nguy hiểm, hắn cảm thấy không bài trừ Phó Vân tên Vương bắt đạn này muốn đồng quy vu tận. Trương Nguyên Khánh gọi một cú điện thoại cho Lý Truyện Dũng, "Lý khu trưởng, ban đêm phái mấy cái thường phục cho ta, để phòng bất trắc." Lý Truyện Dũng đối với cái này không chút do dự, "Đi, ngươi nói địa điểm, ta để cho người ta sớm mai phục." Đối với Trương Nguyên Khánh, Lý Truyện Dũng là một cái viết cách phục. Từ khi hắn đi vào phồn hoa khu đằng sau, thấy tận mắt Trương Nguyên Khánh ngược gió lật bàn. Vô luận là ngăn cản Tưởng Ánh nổi điên, hay là lấy các loại thủ pháp, là Dương Hiểu Phượng điều tra làm nhiệm vụ. Liền ngay cả Lưu Đại Vĩ cũng chuyên môn gọi điện thoại đến đây tìm hiểu tình hình, sau đó đối với Lý Truyện Dũng liền một cái phân phó, mặc dù từ trên tuổi tác tới nói, người so Trương Nguyên Khánh phải lớn, nhưng là từ chính trị thành thục đến xem, tiểu tử này đã phi thường thành thục. Đi theo hắn phía sau muốn vừa làm vừa học, tranh thủ có thể có chỗ tiến bộ. Cho nên nhận được Trương Nguyên Khánh thỉnh cầu, Lý Truyện Dũng lập tức an bài đáng tin cậy người sớm tại tiệm cơm phụ cận mai phục. Đợi đến ban đêm Trương Nguyên Khánh đổi tới tiệm cơm thời điểm, hắn ở trên đường thấy được một cái đang bán trứng gà bánh nam nhân trung niên. Từ hắn không thuần thục thủ pháp đến xem, vẫn tương đối dễ thấy. Trương Nguyên Khánh lắc đầu, cũng may hắn chỉ là làm phòng bị. Hắn tin tưởng Phó Vân không phải người ngu, lúc này coi như đối với mình độc thủ, cũng không cải biến được vận mệnh của hắn cùng kết cục. Tương phản, hiện tại có thể giúp hắn chính là mình. Tiệm cơm là lần đầu tiên Phó Vân mời khách tiệm cơm, Trương Nguyên Khánh phát hiện liền ngay cả bao xương đều là lần thứ nhất ăn cơm bao xương. Lúc kia, Trương Nguyên Khánh không hàng phồn hoa khu, có thể nói là chân chính một nghèo hai trắng. Đối mặt Phó Vân các loại thăm dò, hắn chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Mà bây giờ, Trương Nguyên Khánh đã cùng khi đó hắn rất khác nhau. Đang chờ đợi bên trong, Đinh Lịch Minh lại gọi một cú điện thoại tới, "Khu trưởng, tan tầm đằng sau, ngươi chân trước vừa rời đi, phó thư ký chân sau liền đến tìm ngươi, không biết có phải hay không là nói gì với ngươi sự tình." Ta hỏi hắn, hắn cái gì cũng không có nói với ta. Trương Nguyên Khánh cảm thấy có chút kỳ quái, cái này Phó Vân làm sao không đến tiệm cơm? Rõ ràng sáng sớm hẹn chính mình, ban đêm trực tiếp tại tiệm cơm chờ mình không được sao? Hết lần này tới lần khác muốn đi phòng làm việc của mình. Trương Nguyên Khánh cúp điện thoại đằng sau, lại gọi một cú điện thoại cho Phó Vân. Không nghĩ tới, Phó Vân điện thoại không có đánh thông. Trương Nguyên Khánh vô ý thức cảm thấy xảy ra chuyện, lấy hắn mất cảm, Phó Vân nên là đã nhận ra nguy hiểm, muốn sớm cùng chính mình nói sự tình gì. Liên tục đánh mấy cái điện thoại, Phó Vân đều không có tiếp. Trương Nguyên Khánh vội vàng liên hệ Lý Truyện Dũng, hiện tại cho ta phái người đi tìm Phó Vân, không cần làm quá lớn động tĩnh, âm thầm đi tìm. Lý Truyện Dũng lấy làm kinh hãi, hắn biết Trương Nguyên Khánh sẽ không vô duyên vô cớ tìm cho mình sự tình. Xem ra lại xảy ra chuyện, chẳng lẽ tại Vương đại công tử bên ngoài, cái này phồn hoa khu còn cất giấu cái gì hắc thủ? Cúp điện thoại đằng sau, Lý Truyện Dũng lập tức dẫn đội bí mật hành động. Tại Lý Truyện Dũng bí mật hành động đằng sau, Trương Nguyên Khánh cũng có chút sốt ruột. Hắn có thể đoán được, Phó Vân nếu như hướng mình thẳng thắn, khẳng định có thể rũ ra một chút phi thường mấu chốt tin tức. Thậm chí rất có thể, Phó Vân có thể giải thích Trương Nguyên Khánh cho tới nay nghi hoặc, đó chính là đến cùng là ai đang ủng hộ phồn hoa khu Vương đại công tử người như vậy. Ngay tại trong lúc mấu chốt này, Phó Vân vậy mà không thấy. Đang lúc Trương Nguyên Khánh cho là Phó Vân đã xảy ra chuyện, không nghĩ tới Phó Vân chủ động cho hắn gọi một cú điện thoại, "Trương khu trưởng không có ý tứ, ta lâm thời có một số việc, ban đêm không có khả năng mời ngươi ăn cơm. Ngươi tại tiệm cơm chính mình ăn, đến lúc đó treo ở trương mục của ta." Trương Nguyên Khánh nhàn nhạt hỏi, "Phó thư ký bổ câu này thả, để cho ta có chút trở tay không kịp. Liền sợ chúng ta bỏ qua một bữa này, lần tiếp theo còn muốn đụng vào nhau liền không dễ dàng." Đối mặt Trương Nguyên Khánh ám chỉ, Phó Vân cũng rất tỉnh táo, dù sao vẫn là có cơ hội. Trương Nguyên Khánh cho hắn cơ hội, đáng tiếc hắn không biết bởi vì cái gì, từ bỏ cơ hội này. Đối với cái này, Trương Nguyên Khánh cũng không thể tránh được. Bất quá hắn giải quá một cái tâm nhãn, gọi điện thoại cho Lý Truyện Dũng, nói là mới vừa cùng Phó Vân thông điện thoại, có thể hay không thuận dãy số lại điều tra thêm nhìn. Rất nhanh Lý Truyện Dũng liền cho Trương Nguyên Khánh một cái hồi phục, nguyên lai Phó Vân là về tới nhà mình. Trương Nguyên Khánh để Lý Truyện Dũng phái người tới nhìn chằm chằm, đem hắn nhà cho bắt đầu phong tỏa. Không chỉ có để Phó Vân trốn không thoát, mà lại cũng làm cho người khác không có cách nào tiến vào. Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, ban kỷ luật thanh tra bên kia tốc độ hay là chậm một chút, không phải vậy hiện tại khống chế lại điều tra, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Chương 691, Phó Vân hạ chẳng chương 691, Phó Vân hạ chẳng để Lý Truyện Dũng phái người nhìn chằm chằm, Trương Nguyên Khánh trừ cái đó ra cũng không có những biện pháp khác. Nhưng mà đến ngày thứ hai, Lý Truyện Dũng hay là truyền đến tin dữ, Phó Vân ở nhà cao huyết áp phát tác dẫn đến chảy máu não bỏ mình. Phát hiện hắn thời điểm, thân thể đã nguội. Lý Truyện Dũng tại hồi báo thời điểm, cũng cảm thấy có chút khó tin, đây hết thể nhìn không giống một cái ngoài ý muốn, nhưng là trước mắt chứng cứ chỉ có thể chứng minh phó thư ký là cao huyết áp phát tác mà chết. Trương Nguyên Khánh thật sâu thở dài một hơi, có một số việc là người vì không thể khống chế. Liên tỷ như tối hôm qua tình huống, hắn đã có dự cảm, nhưng là trừ phái người tại cửa ra vào trông coi, không thể làm sự tình khác. Phó Vân tìm tới chính mình, hẳn là muốn đổi lấy lập công chủ tội. Tan tầm lại lần nữa đến phòng làm việc tìm đến mình, nên là đã nhận ra nguy hiểm. Tại Phó Vân rời đi Trương Nguyên Khánh phòng làm việc đằng sau, thẳng đến hắn trở lại trong nhà mình, trong khoảng thời gian này khẳng định xảy ra chuyện gì. Có người nói phục Phó Vân, để hắn làm ra quyết định như vậy. Về phần nói cao huyết áp dẫn đến chảy máu não, trong này đến cùng là chuyện ẩn nào đó ở bên trong, Trương Nguyên Khánh không có tương quan tri thức dự trữ, không biết cụ thể là thế nào thao tác. Bất quá bây giờ xã hội này, có một số việc cũng không hiếm lạ. Trương Nguyên Khánh trước đó còn nhìn qua có quan hệ đưa tin, có chút dược vật chỉ cần phục dụng hợp lý, liền có thể sinh ra tự nhiên tử vong giả tượng, bất quá những dược vật này phần đại thừa còn khống, tùy tiện không lấy được. Chỉ là hiện tại những này chỉ có thể là suy đoán, hắn đoán chừng hậu kỳ điều tra, hẳn là sẽ đem hết thảy đều thuộc về kết đến Phó Vân trên đầu. Bởi vì Phó Vân tử vong, lâm thời tổ chức khẩn cấp ban lãnh đạo hội nghị. Trong buổi họp, Hồ Cường tuyên bố Phó Vân tin chết. Rất nhiều người nghe được tin tức này đằng sau, đều là lấy làm kinh hãi. Hôm qua mọi người còn tại cùng một chỗ khai giảng học được, Phó Vân nở nụ cười ngồi tại đứng thứ ba vị trí bên trên. Làm sao 24 giờ thời gian, người này đã không thấy tăm hơi. đặc biệt là ban kỷ luật thanh tra ngay tại đảo sâu Vương Đại Công Tử thời điểm Phó Vân đột nhiên tử vong, cái này làm cho người cảm thấy khó hiểu. Có ít người ánh mắt kìm lòng không được nhìn về phía Trương Nguyên Khánh, Trương Nguyên Khánh mặt không biểu tình, giờ khắc này thần sắc rất giống bình thường Hồ Cường. Hồ Cường nhìn thoáng qua Trương Nguyên Khánh, sau đó nói, Phó Vân đồng chí tại Phồn Hoa khu làm việc nhiều năm, bây giờ bởi vì bệnh mất, ta sau khi nghe rất đau lòng. Tại Phồn Hoa khu trong quá trình phát triển, Phó Vân đồng chí cũng là làm qua không ít công hiến. Hắn đảm nhiệm qua trấn ủy thư ký Vương Đại Trấn, từ toàn khu kinh tế đến ngược đến trung đẳng trình độ. Đảm nhiệm chủ nhiệm văn phòng khu ủy thời điểm, là toàn khu chính sách chế định cùng phát triển kinh tế, lập qua công lao hắn mã. Ta cảm thấy, nên dựa theo Giang Bắc Thị đã từng ban bố liên quan tới sự cấp trở lên cán bộ tạ thế sau tang sự làm có quan hệ quy định, đem chuyện này theo nếp theo quy làm tốt. Cái này cũng thể hiện tổ chức đối với rộng rãi cán bộ quan tâm cùng coi trọng. Hồ Cương đoạn thời gian gần nhất đã không thế nào nói chuyện, nhưng là hôm nay hắn nói rất nhiều. Ý tứ chính là một cái, Phó Vân nếu chết, liền muốn dựa theo quy định cùng chương trình cho hắn một cái vốn có tôn trọng. Trương Nguyên Khánh mặt không biểu tình, hắn lạnh lẽo thân sắc, đã nói rõ hết thảy. Hắn không có khả năng tán thành Hồ Cường thuyết pháp, càng thêm không cảm thấy người chết liền cái gì đều kết thúc. Người trong nước hoàn toàn chính xác thường xuyên nói, người chết là lớn, nhưng là cũng phải nhìn nhìn cái gì tình huống. Phó Vân là làm qua cống hiến, thế nhưng là hắn vì cái gì mà chết, còn không phải là vì đào thoát vốn có trừng phạt. Trương Nguyên Khánh dám đoán chắc, Phó Vân phía sau có rất lớn sự tình có thể đào. Nếu như bây giờ dựa theo Hồ Cường thuyết pháp, cho Phó Vân một cái thể diện, đó là đối với Phồn Hoa khu toàn thể quần chúng không chịu trách nhiệm. Đến lúc đó áp lực liền sẽ cho đến ban kỷ luật thanh tra, ban kỷ luật thanh tra nếu như lại làm qua loa, vậy cũng tốt, chân chính là người chết nợ tiêu. Trương Nguyên Khánh không có khả năng tán thành dạng này ba phải, hắn thậm chí cảm thấy đến Hồ Cường hiện tại nói như vậy, chính là muốn thay Phó Vân người đứng phía sau đánh nhiệm trợ. Trương Nguyên Khánh thần sắc lạnh lùng, những người khác chỉ có thể do dự tỏ thái độ. Vụ mặt lẻ tẻ có hai người duy trì, bất quá nói hai câu lại ấp á ấp úng. Hiện trường không khí phi thường kiềm chế. Hồ Cường nhìn về hướng Trương Nguyên Khánh, lông mày dương lên, "Trương khu trưởng, xin hỏi ngươi có ý kiến đến gì?" Hồ Cường thần sắc cũng lạnh xuống, trong ánh mắt ẩn chứa phẫn nộ. Đây là Trương Nguyên Khánh biết hắn đến nay, lần thứ nhất nhìn hắn như vậy minh bạch biểu hiện ra tâm tình của mình. Lẽ ra một cái ẩn nhẫn đến nay người, lần thứ nhất nổi giận, người khác đều sẽ có chỗ kiêng kỵ. Nhưng là Trương Nguyên Khánh không có chút nào loại cảm giác này, hắn cùng Hồ Cường đối mặt, không chút nào ẩn tàng trong mắt xem thường cùng miệt thị. Trương Nguyên Khánh không biết Hồ Cường nổi giận, đến cùng là vì nhiều năm chiến hữu cũ cảm thấy bi phẫn, vẫn là vì che giấu cái gì mà thẹn quá hóa giận. Từ khi Vương Đại Công Tử một loạt ác tính sự kiện bên trong, Hồ Cường không đếm xỉa đến thời điểm, Trương Nguyên Khánh liền không có coi người này là một chuyện. Ngồi không ăn bám hạng người, còn có cái gì tư cách ở chỗ này đùa nghịch tuy phòng, có tư cách gì biểu đạt ý kiến? Dựa theo Trương Nguyên Khánh quyền lực và trách nhiệm đồng thể lý niệm, Hồ Cường từ từ bỏ đảm đương người đứng đầu trách nhiệm bắt đầu, hắn liền không có bất luận cái gì tư cách lại lấy người đứng đầu quyền lực nói chuyện. Hồ Cường vừa nhìn về phía những người khác, Dương Hiểu Phượng trầm mặc không nói to mày, biểu hiện mãnh liệt không vui. Nàng không vui không phải biểu hiện cho Trương Nguyên Khánh, mà là nhằm vào Hồ Cường. Tại Dương Hiểu Phượng xem ra, rõ ràng Phó Vân bị điều tra đang ở trước mắt, hiện tại Hồ Cường đi ra muốn làm lo việc tang ma, còn muốn dựa theo sự cấp trở lên cán bộ tiêu chuẩn đến, thật cho là người đã chết liền vạn sự đều là không. Hồ Cường nhìn về phía Đồng Đại Vi, Đồng Đại Vi sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đặt ở Trương Nguyên Khánh trên thân, hiển nhiên lấy Trương Nguyên Khánh lời nói làm chủ. Hồ Cường ánh mắt từng cái đảo qua, cho dù là ngày xưa đồng minh bộ trưởng bộ tổ chức Trần Quýnh Lâm cùng chủ nhiệm văn phòng khu ủy Trung Bí Lâm, tại vừa mới bắt đầu biểu đạt một đôi lời ý kiến đằng sau, hiện tại đã một câu cũng không dám nói. Đáng sợ nhất không phải mâu thuẫn, không phải nhầm bảo, mà là một loại hờ hững cảm xúc. Trương Nguyên Khánh không che giấu chút nào miệt thị, sẽ rách Hồ Cường tấm màn che. Hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi không có cảm giác tồn tại một người. Cái gì ra vẻ cao thâm trầm mặc ít nói, cái gì ngực có khe danh bất động thanh sắc, những cái kia đều là hoàng đế trang bị mới. Hồ Cường thu hồi ánh mắt, đem đầu thấp, hắn chất vấn giọng điệu trở nên hèn mọn đứng lên, "Trương khu trưởng, xin hỏi ngài có ý kiến đến gì?" Cơ hồ không sai biệt lắm một câu, lấy hai loại giọng điệu nói ra, song phương thái độ lập tức long trời lở đất. Từ chất vấn đến hèn mọn hỏi thăm, Hồ Cường tôn nghiêm triệt để bị Trương Nguyên Khánh giẫm tại lòng bàn chân. Hội trường người thấy thế, trong lòng đều có chút cảm khái. Từng có lúc, bọn hắn đều cho rằng Hồ Cường thuộc về câu tiễn loại kia cực độ ẩn những người. Một khi cho hắn có chỗ làm, chắc chắn nhất phi chủ tiên. Bây giờ nhìn nhìn, ngươi muốn phi cũng phải nhìn xem người ta có cho hay không ngươi phi. Tại hoàn toàn sân nhà ưu thế điều kiện tiên quyết, bị người ta cứ như vậy giẫm tại dưới lòng bàn chân. Thật không biết là chính hắn bỏ qua quá nhiều cơ hội, hay là Trương Nguyên Khánh chính là quá mức cường thế, truyền luôn hắn tại Thường Khê huyện lấy thường vụ phó huyện trưởng liền có thể đối cứng thư ký, bản sự này thật sự là không phục không được. Hồ Cường đứng sang bên cạnh, đã thành sự thật. Chương 692, khu đại biểu hội nghị sắp bắt đầu. Chương 692, khu đại biểu hội nghị sắp bắt đầu. Thẳng đến Hồ Cường thái độ hèn mọn xuống tới, Trương Nguyên Khánh lúc này mới mặt lạnh lấy mở miệng, vừa mới Hồ thư ký nói dựa theo chương trình đến, ta trên nguyên tắc không phản đối, nhưng là ta cho là chúng ta cán bộ lãnh đạo muốn làm đến dẫn đầu văn minh tiết kiệm xử lý tang, dựng nên thời đại tục lệ, tổ chức quan tâm cùng coi trọng, không có nghĩa là liền muốn lấy bệnh hình thức phương thức biểu hiện ra ngoài. Hồ Cường trong mắt lóe lên một tia bi phẫn, bất quá cuối cùng tiên này bi phẫn như là hỏa hoa một dạng lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Nguyên Khánh từ tốn nói, Trung chủ nhiệm, phải bảo đảm thăm hỏi kim đúng chỗ, đem tổ chức quan tâm cùng coi trọng đưa đến. Cùng bọn hắn nói, muốn tuân theo phó bí thư di chí, kiên trì gian khổ phấn đấu tinh thần, không cần phô trương lãng phí. Trung Vĩ Lâm sắc mặt đỏ lên, loại lời này để hắn đi nói, cái này nhiều vũ nhục người, cái này khiến người khác ý kiến gì chính mình cái này nếu là gật đầu, chẳng phải là không có lập trường, không có nguyên tắc. Ngươi để cho ta về sau, làm sao đối mặt mặt khác đồng nghiệp, ngươi đây là coi ta là thành người nào? Trung Vĩ Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Trương Nguyên Khánh, Trương Nguyên Khánh ánh mắt như đâm. Trung Vĩ Lâm trên mặt lóe lên một tia phức tạp, "Tốt, Trương khu trưởng." Trung Vĩ Lâm nghĩ nghĩ, hay là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Hồ Cường lao đại đều không dám làm tiếng, tự mình tính cái gì? Nói dễ nghe một điểm là cái gì thường ủy, nói đến không dễ nghe không phải liền là cho mọi người làm tốt phục vụ a, trên thực tế những người khác có thể nhìn ra, Trương Nguyên Khánh tiểu nói này chính là cho chuyện này chấm. Cái gì gọi là không phô trương lãng phí, không phải liền là đừng rêu rao a? Trương Nguyên Khánh ý tứ rất trực tiếp, đó chính là nên tra vẫn là phải tra, đừng cho rằng ngươi chết liền xong hết mọi chuyện. Theo Trương Nguyên Khánh đem chuyện này đứng yên tính, Phó Vân sự tỉnh cũng liền không giải quyết được gì. Dương Hiểu Phượng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, vẹn vẹn 3 ngày sau đó, Phó Vân đầu thất đều chưa từng có xong, liền tra ra Phó Vân trọng đại tuân kỷ. Nói như vậy, liền xem như tại bên trong thể chế, người đều chết liền sẽ không lại như vậy giống chống thua chiêng tra xét. Thế nhưng là Trương Nguyên Khánh hết lần này tới lần khác là cái dị loại, chính là đem việc này tỉnh phát nổ đi ra. Theo Phó Vân bị tuân ra đến, quả nhiên như Trương Nguyên Khánh suy nghĩ như thế, sự tình dừng ở đây rồi. Về sau Vương đại công tử cũng tốt, những người khác cũng tốt, thống nhất đem trách nhiệm chuyển đến Phó Vân trên thân. Tại phía quan phương trong điều tra, trên cơ bản có thể nhận định một sự thật. Đó chính là tại Phó Vân trở thành thường ủy đằng sau, cũng bởi vì ngoại ý muốn quen biết Vương đại công tử, thế là hai người hùn vốn phía dưới, tạo thành lợi ích đoàn thể. Vương đại công tử phát triển, một mực là Phó Vân cho hắn giới thiệu phía quan phương quan hệ. Bao quát Quách Siêu ở bên trong, đều là Phó Vân đáp cầu rắc mối, cuối cùng đưa đến một loạt vi phạm hành vi. Đáng nhắc tới chính là, tại một loạt chuyện này bên trong, Vương Phi Vũ quả thật sự là bị hái đi ra. Từ đủ loại dấu hiệu có thể cho thấy, Vương Phi Vũ đối với Vương đại công tử đoàn người này là không có trực tiếp quan hệ. Bất quá tại Trình Quốc Đống quyết định đối với Vương Phi Vũ tiến hành điều tra thời điểm, Vương Phi Vũ thừa nhận chính mình dùng người có vấn đề, chủ động gánh chịu không ít vấn đề, cuối cùng được đến một cái xuống chức xử lý. Sự tình đến Phó Vân im bặt mà dừng, Trương Nguyên Khánh nửa đường đi tìm một lần Trình Quốc Đống, đưa ra Phó Vân chuyện này, nên là có điều bí ẩn. Hắn cũng nâng lên Phó Vân tại xảy ra chuyện trước đó, đã từng muốn hẹn mình ăn cơm, muốn lộ ra tin tức gì. Vì cái gì về sau người này liền chết bất đắc kỳ tử ở nhà, nghĩ như thế nào đều cảm thấy bên trong là có vấn đề. Thế nhưng là liền xem như Trình Quốc Đống cũng biểu thị, tại không có bất cứ chứng cứ gì tình huống dưới, trước mắt tình huống đã tạo thành bế hoàn. Trương Nguyên Khánh tự nhiên cũng tìm không thấy cái gì mới chứng cứ, thế là phồn hoa khu sự tình, chỉ có thể bởi vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Bất quá Trương Nguyên Khánh cũng không phải là không thu hoạch được gì, tại sao chuyện này, phồn hoa khu trên cơ bản chính là tiến nhập Trương Nguyên Khánh thời gian. Hồ Cường là triệt để không phát nói, hắn đối với các loại vấn đề trên cơ bản đều là lấy không biểu lộ thái độ làm chủ. Trương Nguyên Khánh chẳng khác gì là sớm chủ trì phồn hoa khu làm việc, mà ở thời điểm này, Trương Nguyên Khánh cũng nên đón khu đại biểu đại hội sắp tổ chức. Lần này đại biểu đại hội đối với Trương Nguyên Khánh tới nói cũng là vô cùng trọng yếu. Cho tới bây giờ, hắn đều là phồn hoa khu thay mặt khu trưởng, bởi vì nhất định phải trải qua tuyển cử mới có thể chính thức trở thành một tên khu trưởng. Trương Nguyên Khánh cũng không thể hiện ra quá mức dị loại, dựa theo lệ cũ muốn bắt đầu tiếp xúc khu đại biểu, dùng cái này sơ bộ hiểu rõ lần này đại biểu đại hội tình huống. Chuyện này cũng đã nhận được khu đại biểu đại hội ủy viên thường vụ tán thành, chuyên môn tổ chức một lần hội gặp mặt. Lần này gặp mặt chính là một chút đại biểu phân tổ nhân vật mấu chốt. Trương Nguyên Khánh muốn làm tốt lần này đại biểu đại hội, nhất định phải tranh thủ những người này tán thành. Mặc dù nói Trương Nguyên Khánh là tổ chức đẩy đi tới, theo lý tới nói hẳn là không có vấn đề có thể thông qua. Bất quá mọi thứ đều sợ một cái vấp nhất, trước đó cũng không phải chưa từng có, tổ chức ý đồ bị phủ định. Thật đụng phải loại tình huống kia, Trương Nguyên Khánh trong khoảng thời gian này làm được cho dù tốt, cuối cùng cũng là đầy bụi đất. Cho nên cuộc gặp mặt này sẽ cũng là khu ủy cùng nhân đại thường vụ ủy viên hội cùng một chỗ thúc đẩy. Hội nghị là tại phồn hoa khu một cái cỡ nhỏ phòng họp cử hành, có thể dung nạp hơn 40 tên thành viên trong phòng họp, ngồi đều là một chút đại biểu tổ nhân vật mấu chốt. Chủ trì hội nghị chính là khu nhân đại thường vụ phó chủ nhiệm Hoành Bằng, từ tuổi tác tới nói, vẫn tương đối tuổi trẻ, chỉ có tuổi hơn 40. Hoành Bằng đối với Trương Nguyên Khánh phi thường khách khí, mặc dù hắn là tại nhân đại bên này hệ thống đảm nhiệm một cái phó phòng, từ trình độ nhất định tới nói, hắn còn có thể giám sát Trương Nguyên Khánh cầm đầu khu chính phủ ban tử. Chỉ là địa phương khác nhau có khác biệt đạo lý, chí ít tại rất nhiều nơi, nhân đại chân chính muốn thực hiện giám sát chấp pháp, vẫn còn có chút tất cả mọi người minh bạch vấn đề ở bên trong. Huống chi, Quách Hoa Vân là chủ đảm nhiệm, vô luận là ở thời đại nào, quyền nói chuyện đều không phải là quá mạnh. Bây giờ nhìn lại phồn hoa khu Hồ Cường là một thanh tay, nhưng là Trương Nguyên Khánh đã cái sau vượt cái trước. Cho nên lần này đại biểu đại hội, Hoành Bằng nhận được Quách Hoa Vân ý tứ, đó chính là muốn bảo đảm lần này đại biểu đại hội mở ra tốt hiệu quả, mở ra tốt hiệu quả. Cái gì gọi là mở ra tốt hiệu quả, cái gì gọi là mở ra tốt hiệu quả, tất cả đều trong im lặng. Liền xem ngươi chính trị trí tuệ có đủ hay không, ngươi chính trị chỗ đứng đến không đúng chỗ. Chính là bởi vì xuất phát từ dạng này mục đích, Hoành Bằng đang chủ trì cuộc gặp mặt này biết thời điểm, đối với lần này tuyển cử làm việc làm một chút dẫn đạo. Hoành Bằng ra, khai triển lần này hội gặp mặt, là lần này tuyển cử công tác một cái trọng yêu khâu, chỉ tại làm sâu sắc đại biểu người ứng cử cùng đại biểu ở giữa lẫn nhau hiểu rõ, làm đến biết người nổi danh cảm kích. Nói Hoành Bằng đối với Trương Nguyên Khánh tiến hành kỹ càng giới thiệu, đặc biệt đối với lần này lều đổi còn có Hương Thủy Hà hạng mục, trong bóng tối đều đối với vị này thay mặt khu trưởng công tích, làm nhất định khẳng định. Trương Nguyên Khánh thì là cần tại dạng này hội nghị phía trên, làm một chút tỏ thái độ phát biểu. Nhưng không có nghĩ đến, còn chưa tới Trương Nguyên Khánh làm tỏ thái độ phát biểu thời điểm, liền có một người nhấc tay, cá nhân ta cho là Hoành Bằng chủ nhiệm nói rất có đạo lý, chúng ta lần này gặp mặt phải thêm sâu đối với người ứng cử hiểu rõ. nhưng là ta cảm thấy, có phải hay không chủ yếu nhất vấn đề, hay là thi chính phương châm hiểu rõ. Tốt nhất là thông qua giao lưu, tới giải chúng ta thay mặt khu trưởng tình huống. Đang chuẩn bị phát biểu, Trương Nguyên Khánh nghe lời nói này, nhẹ gật đầu, vị đồng chí này nói phi thường tốt, cá nhân ta cũng cho là, cần mọi người giải ta ý nghĩ. Ta cũng nguyện ý cùng mọi người trao đổi lẫn nhau, là phồn hoa khu phát triển trần thuật hiện kế. Trương Nguyên Khánh biểu hiện rất bình tĩnh, bất quá hắn ẩn ẩn cảm giác lần này hội gặp mặt, tựa hồ có chút không lớn bình thường. Chương 693, đến từ các đại biểu chất vấn. Chương 693, đến từ các đại biểu chất vấn. Đặt câu hỏi đại biểu nhìn thấy Trương Nguyên Khánh tán thành, hắn thế là việc nhân đức không nhường ai đưa ra vấn đề, cảm tạ Trương khu trưởng tán đồng, ta là một tên phổ thông đại biểu, ta muốn tìm hiểu một chút, đối với phồn hoa khu giáo dục vấn đề, ngài là thấy thế nào? Cái này đại biểu yêu cầu vấn đề là tương đối mẫn cảm, bởi vì mặc kệ là tại phồn hoa khu hay là địa phương nào, giáo dục vấn đề đều là liên lụy thần kinh mẫn cảm nhất địa phương. Dù sao tại trước mắt ý thức xã hội bên trong, kéo một cái đến giáo dục vấn đề, rất nhiều người đều là một bụng oán khí. Nghiêm ngặt nói đến, giáo dục vấn đề cũng không phải là địa phương vấn đề, mà là một cái xã hội vấn đề, càng là một cái điểm nóng vấn đề. Trương Nguyên Khánh trầm ngâm một phen nói ra, phồn hoa khu giáo dục vấn đề, chủ yếu mâu thuẫn hay là tập trung ở bên ngoài đến vụ công nhân viên hải tử nhập học khó khăn vấn đề. Theo phồn hoa khu phát triển, từ bên ngoài đến hộ gia đình không ngừng tăng nhiều. Giáo dục tài nguyên bần cùng, đưa đến mâu thuẫn bén nhọn. Tại năm nay trong công việc, phổ biến từ bên ngoài đến quần chúng cảm thấy cảm giác hạnh phúc không mạnh, nguyên nhân lớn nhất chính là giáo dục tài nguyên chưa đủ vấn đề. Nhập học khó, quản lý khó, đây là một cái mâu thuẫn. Trương Nguyên Khánh cũng không có đi lên liền bắt đầu kể một ít lời nói rông tuyết lời nói, hắn bắt đầu phân tích trước mắt phồn hoa khu đang giáo dục trên phương diện chủ yếu vấn đề. Trương Nguyên Khánh tại đến phồn hoa khu thời điểm, liền đối với phồn hoa khu tình huống tiến hành chỉnh thể hiểu rõ. Giáo dục vấn đề cũng tại hắn chú ý phạm vi bên trong, đây cũng là Trịnh Giao đã từng cho hắn đề điểm. Sở dĩ phải sâu nhập một đường điều tra nghiên cứu, cũng là bởi vì hắn hiện tại là khu trưởng, mà không phải thường vụ. Đảm nhiệm thường vụ thời điểm, mặc dù danh xưng là khu trưởng phụ tá, cũng muốn phụ trách toàn diện làm việc. Nhưng là tại Thường Khê huyện, Trương Nguyên Khánh chủ chảo chính là chiêu thương dẫn tư làm việc, trong huyện đối với hắn yêu cầu, chủ yếu là làm tốt phát triển kinh tế. Bây giờ nếu đảm nhiệm khu trưởng, như vậy thì không có khả năng lại chỉ là chui tại phát triển kinh tế phương diện này. Trương Nguyên Khánh đối với phồn hoa khu một chút bén nhọn vấn đề không chỉ có rõ như lòng bàn tay, mà lại đối với cái này từng có nghiên cứu. Đối mặt đại biểu đặt câu hỏi, Trương Nguyên Khánh từ mâu thuẫn nguồn gốc cùng trước mắt phồn hoa khu hiện trạng đi trình bày. Đem những này sau khi nói xong, hắn cũng thành công hấp dẫn đang ngồi chú ý Trương Nguyên Khánh nói ra, giáo dục vấn đề vô luận lúc nào đều là vấn đề lớn, nhưng là cũng không phải thời gian ngắn có thể một lần là xong. Muốn tham chính sách bên trên phát lực, khu chính phủ sắp hết nhanh chế định theo dõi con cái liền học vấn đề. Chính sách mặt giải quyết đằng sau, cũng muốn từ tình huống hiện thực cân nhắc. Hiện thực bên trên nhìn, chúng ta phồn hoa khu trường học thiếu, chất lượng tốt tài nguyên không đủ phong phú. Phải làm cho tốt trọng điểm trung tiểu học huyết chương chiều, mới xây giáo khu mới, làm đến ứng thu hết thu. Đồng thời khu tài chính nhất định phải hướng giáo dục nghiêng, chúng ta có thể nhìn thấy phồn hoa khu còn có không ít trường học dân lập, muốn đem bọn hắn cũng kiến thiết đứng lên, trước thỏa mãn mọi người vội vàng nhu cầu. Trương Nguyên Khánh một phen trả lời phi thường với bạn, tại hành bằng lôi kéo dưới, mọi người nhao nhao đưa cho vỗ tay. Đặt câu hỏi trên mặt người kia hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó mỉm cười kết thúc đặt câu hỏi. Thế nhưng là sau đó vấn đề không ngừng, mà lại phần lớn đều tương đối xảo trá. Tỷ như cơ sở cán bộ vấn đề lãnh ngộ, giao thông quản lý tiền phạt vấn đề, thành hương phát triển mâu thuẫn các loại. Những vấn đề này đều không phải là mấy câu có thể nói rõ, mà lại có vấn đề hay là hoặc này hoặc kia, xếp đặt không ít bấy dập. Hoành Bằng mơ hồ chú ý tới, có mấy cái đại biểu tại dẫn đầu gây sự. Vấn đề của bọn hắn, hiển nhiên là trước đó chuẩn bị xong. Trương Nguyên Khánh cũng ý thức được, những người này ở đây gây mâu thuẫn. Nguyên bản lần này hội gặp mặt, chủ yếu vì cùng các đại biểu làm quen một chút, vì sắp bắt đầu đại biểu đại hội làm nền. Thế nhưng là một chút có ý khác người, rõ ràng là muốn xem chính mình mất mặt, thậm chí bởi vậy đánh mất một chút cử tri duy trì. Nếu như đến đại hội thời điểm, chính mình không thành công thắng được tuyển cử, hoặc là lấy yếu ớt ưu thế thắng được, cái kia đem đều là vấn đề. Trương Nguyên Khánh không biết ai muốn làm chính mình, hắn nhìn thoáng qua Hoành Bằng có chút mồ hôi lạnh, hắn cũng không nghĩ tới xảy ra vấn đề này. Hoành Bằng đội vàng dẫn đạo hội trường tiết tấu, hắn há miệng nói ra, liên quan tới một chút kỹ càng chính sách, mọi người muốn bao nhiêu điểm kiên nhẫn, đợi đến đại hội thời điểm, làm việc báo cáo hội có thể hiện. Hoành Bằng muốn sớm kết thúc cái này sẽ, bởi vì hắn phát hiện sẽ đã không kiểm soát. Thế nhưng là Hoành Bằng muốn kết thúc cái này sẽ người ta lại không nguyện ý, có một tên niên kỷ khá lớn đại biểu lắc đầu nói ra, có ý tưởng liền có ý tưởng, không có ý nghĩ liền không có ý nghĩ, có lời gì là không thể nói. Lại nói công việc kia báo cáo, hàng năm chính là đổi một chút tư tạo, mặt khác đều là đã hình thành thì không thay đổi, sau đó lại để cho chúng ta thảo luận, đây không phải bệnh hình thức à. Trương Nguyên Khánh nhớ kỹ trước đó Hoành Bằng nói qua, vị lao tiên sinh này là phồn hoa khu dân chính cục một vị về hưu cán bộ, gọi là Hà Sơn, tại đại biểu nhân dân toàn quốc bên trong là tương đối sinh động, thuộc về rất tích cực phát huy nhiệt lượng thừa loại kia. Tại đại biểu nhân dân toàn quốc bên trong, hắn tự kiểm chế lao tư cách cho nên cũng không thế nào đem chính đảng lãnh đạo để vào mắt. Hồ Cường lúc trước đảm nhiệm khu trưởng lúc, đều từng bị vị lao tiên sinh này đối qua, lấy Hồ Cường loại kia mặt chết đều bị làm xuống đài không được. Hiện tại Hàn Sơn không biết vì sao, để mắt tới Trương Nguyên Khánh. Hoành Bằng cũng làm bất quá Hàn Sơn, chỉ có thể chuẩn bị nói như thoại, hướng vị lao tiên sinh này cầu đông tha. Trương Nguyên Khánh lại tại lúc này mở miệng, Hàn lao nói có đạo lý, bất quá nếu nói đến chính phủ chính sách, đây không phải là ta độc đoán sự tình. Ta đề nghị để cho chúng ta ban ngành chính phủ tới, cùng nhau tiếp nhận mọi người chính sách hỏi ý có thì đổi chi không thì thêm miễn. Trương Nguyên Khánh nói, bị vừa nhìn xem Hàn lao gia tử. Hàn Sơn cảm giác mình nhận lấy coi trọng, làm như có thật nhẹ gật đầu, như vậy cũng tốt, Trương khu trưởng suy tính được phi thường chú đáo. Trương Nguyên Khánh lúc này gọi điện thoại cho Đinh Lịch Minh, để hắn lập tức đem khu chính phủ thành viên ban ngành đều gọi qua, nhất định phải tham gia hội nghị này. Thành viên ban ngành nhận được tin tức, lập tức liền minh bạch ra yêu thiêu thần, tranh thủ thời gian muốn cần vương hộ giá. Hiện tại Trương Nguyên Khánh hoàn toàn xứng đáng khu chính phủ ban tử nhân vật mấu chốt, chí ít không có người nào dám ngay mặt ngỗ nghịch hắn ý tứ. Đồng Đại Vi cũng ngoan ngoãn, gần đây hắn cái này thường ủy phó khu trưởng, cũng đề bạt đến thường vụ phó khu trưởng. Từ Trương Nguyên Khánh cường thế đến xem, ngày sau hắn khẳng định muốn tăng cường ban ngành chính phủ bên này quyền nói chuyện, cho nên rất có thể có một vị phó khu trưởng có thể tiến vào thường ủy ban tử. Hiện tại mấy vị phó khu trưởng làm việc nhiệt tình cũng tăng gọn, cho nên Trương Nguyên Khánh phong hỏa đài một chút, những này cần vương đội ngũ tranh nhau chen lấn đuổi tới. Khi những này thành viên ban ngành tiến vào hội trường đằng sau, lập tức hội trường không khí liền phát sinh biến hóa. Những này phó khu trưởng bọn họ có thể nói đối với các phương diện tình huống đều hiểu rõ vô cùng, ngươi nói cái nào một khối giải quyết vấn đề hắn không nhất định đi, nhưng là có thể lấy kinh nghiệm phong phú đưa ngươi hồ lộ qua. Còn nữa nói bọn hắn đến một lần, bia ngắm liền không tại Trương Nguyên Khánh trên thân. Nếu có người muốn để Trương Nguyên Khánh tại trường hợp này mất mặt, vậy liền rất khó. Trương Nguyên Khánh thừa cơ chú ý biểu tình của tất cả mọi người, quả nhiên thấy có mấy người trên mặt lóe lên tiếng mới. Chương 694, xin giúp đỡ Quách Hoa Vân. Chương 694, xin giúp đỡ Quách Hoa Vân. Trương Nguyên Khánh lã vọng đúng cần, thủ hạ các đại phó khu trưởng thay nhau ứng chiến. Thực sự lừa gạt không đi qua, Trương Nguyên Khánh liền giận dữ mắng mỏ một câu, để cái này phó khu trưởng mau chóng xuất ra biện pháp. Cứ như vậy thể hiện quyền uy của hắn, càng thêm thể hiện hắn một lòng vì dân trạng thái. Dạng này tá lực đả lực phía dưới, đối phương tất cả mưu đồ đều thất bại. Trương Nguyên Khánh cuối cùng làm tổng kết nói chuyện, hắn đối với các vị đại biểu hiện ra sứ mệnh cảm giác cùng ý thức trách nhiệm biểu thị đầy đủ khẳng định. Trương Nguyên Khánh biểu thị, các vị đại biểu chăm chú dày trước tận trách, tố chất cao năng lực mạnh, đề nghị thiết thực hữu lực, cuộc hội đàm bên trên chậm rãi mà nói, trong lời có ý sâu xa, nói ra tình hình thực tế, để cho người ta bội phục. Hy vọng các vị đại biểu hoàn toàn như trước đây chú ý đại cục, chú ý dân sinh, chú ý xã hội quản lý, chú ý trước mắt phát triển tồn tại các phương diện vấn đề, không ngừng tăng cường học tập, tăng lên tố dưỡng, cố gắng là phồn hoa khu chất lượng cao phát triển làm ra công hiến. Một phen lời hay nói xong, Trương Nguyên Khánh chỉ chữ không có nói dày trước tận trách sự tình. Đồng dạng tại loại hội nghị này bên trên, sẽ nâng lên hy vọng đại biểu dày trước tận trách, viên mãn hoàn thành hội nghị chương trình hội nghị một loại lời nói. Trương Nguyên Khánh không có nói, là bởi vì hắn ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Cái này sắp tổ chức đại biểu đại hội, chính là chính mình vượt qua một đạo cước. Mà tình huống này, cũng là Trương Nguyên Khánh lần đầu đụng phải. Hắn tại Bạch Bành Trấn tham gia tuyển cử thời điểm, đã là hoàn toàn xứng đáng Bạch Bành Trấn người đứng đầu. Mặc dù lúc kia Hà Thắng Thắng là thư ký, nhưng là Bạch Bành Trấn đã không ai không hiểu vị trưởng trấn này. Tại hùng hậu như vậy quần chúng cơ sở phía dưới, Trương Nguyên Khánh thuận lý thành trương thông qua tuyển cử trở thành trưởng trấn. Về sau tại Thường Khê huyện cũng là tình huống này, Trương Nguyên Khánh có phụ tá huyện trưởng thân phận này quá độ, tự nhiên là thuận nhiều. Huống chi, chính mình lúc đó chỉ là trở thành phó huyện trưởng, tại năm nay nhân đại bế hội trong lúc đó, nhân đại thường ủy hội liền có thể bổ nhiệm. Đi vào phồn hoa khu đằng sau, Trương Nguyên Khánh mặc dù đã làm nhiều lần làm việc, bất quá nổi danh nhất chính là bình định Quách Siêu Chi Lưu, còn có nhất cử đem Phó Vân một đoàn người kéo xuống ngựa. Những công việc này, có dân chúng tự nhiên là vỗ tay bảo hay, thế nhưng là đối với một số người tới nói, vậy liền cảm thấy mâu thuẫn. Hiện nay đại biểu nhân dân toàn quốc bên trong, năm gần đây nữ tính đại biểu trên tỷ lệ thăng, thành tích cao, cán bộ đại biểu cũng chiếm cứ đa số. Nữ tính đại biểu ngược lại cùng Trương Nguyên Khánh không có bao nhiêu quan hệ, nói cách khác Trương Nguyên Khánh tướng mạo này, hay là rất lấy nữ hài tử ưa thích. Đang cán bộ đại biểu bên trong, đối với Trương Nguyên Khánh loại này vườn không nhà chống hành vi, là tuyệt đối tồn tại bất mãn. Lại thêm hậu kỳ, Trương Nguyên Khánh muốn phổ biến toàn biên khảo hạch, tất sẽ tiến một bước đắc tội bộ phận cán bộ. Về phần mặt khác đại biểu, Trương Nguyên Khánh trong lúc nhất thời muốn mở ra cục diện, còn không biết như thế nào đi làm. Muốn từng cái đi thuyết phục, như vậy phạm vi cũng quá rộng. Nếu là muốn dùng những biện pháp khác, một khi thao tác không đem, ảnh hưởng càng lớn hơn. Hội nghị kết thúc về sau, khu chính phủ ban tử những ngày phó trước, mỗi người quản lý chức vụ của mình đi thu thập đề nghị. Trương Nguyên Khánh thì là thu dọn đồ đạc rời đi. Ra cửa liền thấy chờ ở bên ngoài Đinh Lịch Minh, hắn lộ ra một nụ cười khổ, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Đinh Lịch Minh không có lên tiếng, đi theo Trương Nguyên Khánh cùng một chỗ tiến vào phòng làm việc. Sau khi đi vào, Đinh Lịch Minh lúc này mới lên tiếng, "Khu trưởng, cái này đại biểu đại hội không thể coi thường, vạn nhất thật làm ra khiêu phiếu, đó chính là ảnh hưởng rất lớn." Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, tình huống của hôm nay, chắc hẳn ngươi một hồi liền có thể nghe được, tình thế không thể lạc quan. Gần nhất Hồ thư ký có cái gì cử động? Trương Nguyên Khánh vô ý thức liền hỏi Hồ Cường tình huống, đại khái là bản năng cảm thấy cái này vừa mới bị chính mình giẫm tại dưới chân người, là nhất có uy hiếp một cái. Đinh Lịch Minh nghĩ trả lời, "Chuyện này, Hồ thư ký khả năng không lớn xuất thủ, hắn cùng Quách chủ nhiệm không phải một cái phe phái, mà Quách chủ nhiệm đối với người lớn bên này lực ảnh hưởng vẫn tương đối lớn. Hồ thư ký rất khó tại đối phương không coi vào đâu làm ra cái gì tiểu động tác." Nâng lên Quách Hoa Vân, Trương Nguyên Khánh trong lòng không khỏi lên lòng nghi ngờ. Mặc dù hôm nay Hoành Bằng biểu hiện, cảm giác hắn hẳn là người không biết sự tình, mà lại Hoành Bằng hiện tại hay là muốn nhìn về phía bên mình, hắn cái này cấp phó phòng ngày sau muốn đi lên một bước, ủng hộ của mình cũng rất trọng yếu. Nếu là muốn từ nhân đại hệ thống đi tới, đến hành chính bên này, vậy thì càng cần chính mình gật đầu. Thế nhưng là Hoành Bằng lực ảnh hưởng, rõ ràng là chưa đủ. Đinh Lịch Minh cho ra đề nghị, "Khu trưởng, ta cảm thấy hiện tại nên hai đường cộng đồng phát lực, một bên là ngài bên này tìm Quách chủ nhiệm, phải hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Còn có một bên chính là liên hệ từng cái hương trấn cùng khu phố, muốn phân khu giải quyết. Hồ Sao Lộ bên kia ta có thể làm được, ta sẽ đốc thúc Tôn Siêu mau chóng người liên lạc lớn đại biểu, từng cái thăm viếng. Mặt khác khu phố cùng hương trấn, ta chỉ có thể đi liên hệ nhìn xem. Đinh Lịch Minh đề nghị này đã coi như là tương đối chu toàn. Xem ra trước đó để vị này Hồ Sào Lộ Nhai đạo đảng công ủy thư ký đảm nhiệm khu chính phủ bạn công tác chủ nhiệm là cái lựa chọn phi thường chính xác. Chí ít Hồ Sào Lộ bên này có thể giải quyết, để cho mình còn không đến mức không chỗ nương tựa. Về phần Quách Hoa Vân bên kia, chỉ có thể chính mình đi thử một chút. Trương Nguyên Khánh gọi điện thoại cho Trương Cương, để hắn hẹn cục, ban đêm hắn muốn cùng Quách Hoa Vân ăn một bữa cơm. Nghiêm chỉnh mà nói, Trương Nguyên Khánh cùng Quách Hoa Vân quan hệ hoàn toàn là dựa vào Trương Cương liên hệ. Trừ lần trước cộng đồng đối phó Quách Siêu bên ngoài, song phương trước mắt hay là tương đối bình tĩnh trạng thái. Hiện tại dùng đến người khác tới, mới nhớ tới mời người ăn cơm, không thông qua Trương Cương đoán chừng có chút độ khó. Cũng may Trương Cương bên này, hiện tại đối với mình rất ngoan ngoãn. Hắn cái này chính pháp ủy thư ký, muốn bổ vị phó Vân phó thư ký, cần chính mình đại lực duy trì. Dù sao bộ trưởng bộ tổ chức Trần Quýnh Lâm xếp hạng ở trên hắn, tư cách so với hắn lần trước chút. Trừ cái đó ra, thống chiến bộ bộ trưởng Ngô Dung cũng tại dục dịch. Trương Cương trước đó tại thường ủy bên trong đều là yếu thế trạng thái, chính yếu nhất hắn cái này chính pháp ủy thư ký cơ sở yếu kém, phân quản mấy cái lỗ hổng, cũng không lớn cho hắn mặt mũi, cái này để hắn như là dẫm lên giày cao gót khiêu vũ, cái bậy bất ổn. Nếu không phải Trương Nguyên Khánh giết vào tiền đến, hắn có thể bảo trụ vị trí của mình đều rất khó. Bây giờ muốn cạnh tranh nhất định phải bàn tử nhân vật thủ lĩnh đại lực duy trì, cái này nhân vật thủ lĩnh, dĩ nhiên chính là Trương Nguyên Khánh. Cho nên đối với Trương Nguyên Khánh yêu cầu, hắn là vô điều kiện thỏa mãn. Nhận được điện thoại đằng sau, không có nửa giờ liền đem sự tình bãi bình, ban đêm hay là ước tại Trương Cương trong nhà ăn cơm. Nghe được Trương Cương đem bữa tiệc hẹn xong, Trương Nguyên Khánh lúc này mới thở dài một hơi. Quách Hoa Vân lực ảnh hưởng là không thể nghi ngờ, tại phồn hoa khu trước đó theo như đồn đại, cũng chỉ có hắn có thể cùng Vương Phi Vũ có lực đánh một trận. Mặc dù trước mắt từ đủ loại dấu hiệu chứng minh, Vương Phi Vũ truyền ngôn là có lượng nước, có phải là vì che giấu những người khác tồn tại. Nhưng là Quách Hoa Vân bị xa lánh, lại như là con lật đật mở dạng, bị dịch chuyển khỏi lại Trương Nga xuống, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Huống chi từ Quách Hoa Vân thu thập Quách Siêu vật liệu, trợ giúp chính mình nhất cử đem nó đánh tan, cái này cũng đã chứng minh Quách Hoa Vân là cái có ý tưởng người. Có lẽ nhìn thấy hắn đằng sau, mình có thể đem trước mắt tình huống nuốt rõ ràng. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Khánh đứng dậy đem cửa sổ cửa chớp mở ra, trong lúc nhất thời ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Nhìn xem khu chính phủ dải cây xanh bên trên Mao Đỗ quên nổ phóng, Trương Nguyên Khánh trên mặt lộ ra một tia thâm trầm. Chương 695, Quách Hoa Vân tỏ thái độ. Chương 695, Quách Hoa Vân tỏ thái độ. Ban đêm Trương Nguyên Khánh đến Trương Cương nhà thời điểm, Quách Hoa Vân còn chưa tới đến. Trương Cương biết Trương Nguyên Khánh hiện tại lo lắng chính là cái gì, hắn trấn an một câu, khu trưởng ngài yên tâm, tại phồn hoa khu kỳ trước trên đại hội, chưa từng có xuất hiện qua vấn đề này. Có lẽ là có một hai cái đau đầu, nhưng là tuyệt đối không thành tài được. Huống chi, ngài làm việc rõ như ban ngày. Nếu không phải lời của ngài, tại sao có thể có Phó Vân, Quách Siêu những người này xuống ngựa, càng thêm không có khả năng thôi động nước bẩn sông quản lý, còn có Lạn Vĩ lâu công trình. Những này đều là trọng đại dân sinh. Trương Nguyên Khánh ngược lại là không có dành công tự ngạo, đây đều là mọi người cộng đồng hoàn thành làm việc, không phải ta một người công lao. Trương Cương lại từ đáy lòng nói ra, khu trưởng, người đối với phồn hoa khu làm sự tình, tương lai tất nhiên là phồn hoa khu lịch sử phát triển bên trên một trang nổi bật. Đối với dạng này thổi phồng, Trương Nguyên Khánh cũng chỉ là ứng phó hai câu. Loại lời này, đối với hắn tình huống hiện tại, cũng không thể cung cấp cái gì trợ lực. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Quách Hoa Vân đến đây. Quách Hoa Vân trên mặt còn mang theo như có như không dáng tươi cười, sau khi đến, đi thẳng vào vấn đề, đại hội tổ chức sắp đến, Trương khu trưởng triệu kiến, xem ra là cảm thấy có chút hoang mang. Trương Nguyên Khánh lôi kéo Quách Hoa Vân nhập tọa, Quách chủ nhiệm, ta hiện tại đau cả đầu. Hôm nay hội gặp mặt tình huống, ngài cũng đã hiểu rõ. Ta cảm giác làm sao các đại biểu đối với ta không nhỏ ý kiến. Quách Hoa Vân nhẹ gật đầu, tình huống của hôm nay, ta đã nghe Hoành Bằng nói qua. Chuyện này là lộ ra một chút cổ quái, trước kia trong công việc là chưa từng xảy ra. Tình huống này khẳng định là có dự mưu đồng thời có bày kế. Trương khu trưởng hôm nay ứng đối cũng phi thường tốt, kịp thời tá lực đả lực, tránh cho xuất hiện một chút không tốt dư luận. Từ hướng này nhìn, phản ứng của ngươi là kịp thời. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, đây cũng không phải hắn quét quang, hắn đối với nguy hiểm có một loại đặc biệt nhạy cảm. Loại này đối với nguy hiểm nhạy cảm, bắt nguồn từ hắn đặc thù kinh lịch. Có thể nói từ cận thư ký ôm chết bắt đầu, hắn liền đã trải qua một loạt chìm nổi, đi theo Chu Cường Bân đó cũng là đã trải qua gặp chắc trở. Chính là dạng này gặp chắc trở, để Trương Nguyên Khánh càng phát cẩn thận chặt chẽ. Hôm nay đầu tiên là gặp phải người ta đặt câu hỏi thời điểm, chính mình cơ bản tố chất coi như vượt qua kiểm tra, đem phía trước mấy vấn đề cho ứng phó đi xuống, không thể nói cầm điểm tối đa, nhưng là tuyệt đối là tại đạt tiêu chuẩn phân trở lên. Phía sau tìm tất cả phó khu trưởng tới hỗ trợ, cũng là hợp lý tránh khỏi một kiếp. Chỉ là đến đại hội thời điểm, chính mình cũng không thể lại để cho đồng đại là đợi người tới hộ giá đi. Bất quá ngẫm lại cũng biết, thật cho đến lúc đó, không có ai sẽ giúp mình. Trương Nguyên Khánh cảm khái một câu, con đường hoa lộ, thật sự là khắp nơi đều có long đong. Quách Hoa Vân an ủi nói, Trương khu trưởng ngươi yên tâm, quan quan khổ sở quan quan qua, chỉ cần vượt đi qua là được rồi. An ủi đằng sau, Quách Hoa Vân chủ động tỏ thái độ, ta gần đây chuẩn bị đi tìm từng cái khu đại biểu, khai triển một lần huấn luyện, yêu cầu các đại biểu chăm chú quán triệt tuyển cử pháp có quan hệ quy định, ngăn chặn tuyển cử bên trong bất chính chi phong. Cứ như vậy, có thể hữu hiệu trấn nhiếp một chút làm loạn cử động. Trương Nguyên Khánh sau khi nghe, trong lòng có chút thở dài, Quách Hoa Vân nguyện ý xuất lực tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là hắn cách làm này, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Đại hội tổ chức không đến một tháng, hiện tại làm loại này huấn luyện, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Trương Cương do dự một chút mở miệng, chính pháp ủy Lỗ Hồng đại biểu, ta có thể nghĩ biện pháp đi nhắc nhở, không được liền tự mình tìm bọn hắn nói một chút. Trương Cương là căn cứ có thể ra bao nhiêu lực, liền ra bao nhiêu lực ý nghĩ. Chí ít từ trên thái độ tới nói, là thật tâm hỗ trợ. Quách Hoa Vân thì cho Trương Nguyên Khánh một loại cảm giác, đó chính là không lớn muốn xuất lực. Tại bên trong thể chế lan lột, đến chỗ nào đều là trao đổi ích lợi, hắn trên người mình hình không đến lợi, tự nhiên là sẽ không ra cái này lực. Cơm nước xong xuôi đằng sau, Trương Nguyên Khánh cũng không có được cái gì hữu dụng, hắn chỉ có thể như vậy chuẩn bị trở về nhà. Khi hắn đứng dậy thời điểm, Quách Hoa Vân lại nói với hắn một câu, "Trương Cụ trưởng, có một câu cũng muốn nói cho ngươi, dở trò quỷ người không thành được bao lớn khí hậu. Chủ yếu nhìn ngươi có sợ quỷ hay không, chỉ cần không sợ quỷ, như vậy quỷ liền không làm gì được ngươi. Tổng đại cục là ổn định, còn lại chỉ có thể nhìn chính ngươi." Quách Hoa Vân lời nói này rất có thâm ý, hắn nói đại cục là ổn định, nói cách khác căn cứ phán đoán của hắn, kết quả cuối cùng hẳn là không có vấn đề. Trương Nguyên Khánh hợp lý tuyển, nên là kết quả sau cùng. Chỉ bất quá có thể hay không để kết quả càng thêm đẹp mắt một chút, liền muốn nhìn Trương Nguyên Khánh chính mình. Quách Hoa Vân câu nói này đã có thể nói là tỏ thái độ, cũng có thể nói là nhắc nhở. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, một thân một mình rời đi trước. Từ Trương Cương nhà cư xá rời đi, Trương Nguyên Khánh đi bộ đến chính mình mới mướn phòng ở nói đến, cái phòng này hay là Dương Tự giúp mình mướn. Hắn mỗi lần trở về, phản phất còn có thể cảm nhận được Dương Tự quan tâm, cũng có thể cảm giác được một loại sâu tận xương tủy tịch mịch. Đây là Trương Nguyên Khánh năm đó cùng Hạ Cẩn Du chia tay, đều không có cảm thụ qua. Nhưng mà Trương Nguyên Khánh đi vào cư xá, lên lầu 2 lại phát hiện cửa nhà mình thêm một người, một nữ hải. Nữ hải ôn nhu gương mặt đồ trang sức trang nhã nhàn nhạt, cũng phô bày nữ hải tử lòng thích cái đẹp. Một chút nhãn ảnh cùng màu môi, phụ trợ nữ hải thanh xuân đáng yêu, để hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành rực rỡ đứng lên. Trương Nguyên Khánh sững sờ, "Ý đi, sao ngươi lại tới đây?" Tới nữ hải này, chính là Chu Ý đi bất đắc dĩ lắc đầu, "Thúc, ngươi bây giờ là càng ngày càng không quan tâm ta đều đã tốt nghiệp, ngươi cũng không đến tham gia ta tốt nghiệp lễ." "Tốt nghiệp?" Trương Nguyên Khánh lúc này mới kịp phản ứng, nữ hải này đã thành một cái đại nữ hải. Đoạn thời gian gần nhất một dãy chuyện, Trương Nguyên Khánh hoàn toàn chính xác không có quan tâm Chu Ý tình huống bên này. Mà lại Chu Ý thì tốt nghiệp chuyện lớn như vậy, đổi lại trước kia lời nói, lão lãnh đạo khẳng định phải cùng chính mình nói. Coi như hắn không nói, Triệu Tâm Di cũng sẽ cùng chính mình nói. Thế nhưng là vậy mà đều không có thông chi chính mình, đương nhiên cái này cũng tự trách mình không có chủ động đến hỏi. Chu Ý thì kéo lấy dương hành lý, nhìn xem Trương Nguyên Khánh, lộ ra hủy khuất thần sắc, "Nếu tốt nghiệp lễ ngươi không có tham gia, vậy ta hiện tại cần phải ngươi hỗ trợ. Cha ta Minh sắp nói, để cho ta không cần tại tỉnh thành, cũng đừng đi Thiên Thủy thị. Ta hiện tại chỉ có thể đến ngươi nơi này tới, ngươi cần phải trông coi ta." Trương Nguyên Khánh gãi gãi đầu, "Ngươi để cho ta làm sao quản, ngươi đây là chuẩn bị ở đến trong nhà của ta." Chu Ý lộ ra vô cùng đáng thương dáng vẻ, "Thúc, ta hiện tại thế nhưng là một cái vừa tốt nghiệp sinh viên, cha ta lại không giúp ta, mà lại ngay cả ta tiền sinh hoạt đều gây mất, để cho ta tự sinh tự diệt. Ta không nhờ cậy ngươi, còn có thể tìm nơi nương tựa ai? Ta ở ngươi bên này, coi như ta cùng ngươi cùng thuê. Tiền ta hiện tại khẳng định cũng có, nhưng là ta sẽ làm việc nhà, tiền kỳ không có thu nhập trước đó, ta liền làm cho ngươi việc nhà làm công. Chờ ta làm việc ổn định, đến lúc đó theo tháng cho ngươi giao tiền." Trương Nguyên Khánh trợn tròn mắt, Chu Ý đi tìm đến mình cùng thuê, đây cũng không phải là việc nhỏ. Chương 696, yêu nghiệt tiểu trợ thủ thượng tuyến. Chương 696, yêu nghiệt tiểu trợ thủ thượng tuyến. Bởi vì trời nóng lực, Chu Ý mặc một đầu quần ngắn, lộ ra tuyết trắng trực tiếp đùi, trên chân dẫm lên giày cao gót. Trương Nguyên Khánh nhìn nàng cách ăn mặc này, biết đã không thể đem nàng khi tiểu nữ hải, hiện tại hai người cùng thuê, vậy sẽ phải cân nhắc ảnh hưởng tới. Còn nữa nói, Trương Nguyên Khánh từ trước đến nay chú ý bảo trì quan hệ nam nữ khoảng cách, từ hướng này tới nói, hắn cảm thấy mình hay là có văn nhân cổ đại nam nữ thụ bất thân truyền thống tư tưởng. Hiện tại Chu Ý thì cùng hắn ở cùng một chỗ, không nói đến ảnh hưởng tới, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Trương Nguyên Khánh vội vàng nói, "Bằng không ta đưa tiền cho ngươi, để cho ngươi chính mình thuê phòng đi. Chúng ta ở cùng nhau cái kia giống kiểu gì, cha ngươi biết, không nợ đánh chết ta." Chu Ý lại không làm, "Cha ta nào có như vậy cứng nhắc, lại nói trước đó được nghỉ hè, ta không đều cùng ngươi ở cùng nhau à? Ta một người ở, ngươi có thể yên tâm." "Ngươi có thể yên tâm, cha ta cũng không yên lòng. Mà lại nếu như cầm tiền của ngươi, vậy ta cha thì càng không đồng ý." Lời nói này có lý, nếu như là tiền, Chu Cường Bân sẽ không đối với mình nữ nhi keo kiệt. Trương Nguyên Khánh cảm giác đau đầu, hắn hỏi, "Ngươi cùng cha ngươi nói, đến ta nơi này a?" Chu Ý nhìn xem hắn, "Ngươi cứ nói đi, ta còn dám tự tiện chủ trương tới a, liền ngay cả làm việc, cha ta đều giúp ta sắp xếp xong xuôi, ngay tại Thiên Hoa Thủy Nê hắn bên trong đi làm, bất quá hắn sợ ta một nữ hài tử, chưa quen cuộc sống nơi đây ăn thiệt thòi, để cho ta tới đằng sau liền muốn nói cho ngươi. Chính ngươi nhìn xem xử lý, nếu là không thu lưu ta, ta liền tùy tiện tìm nhà khách đối phó, ngày nào xảy ra chuyện phi phi phi." Trương Nguyên Khánh tranh thủ thời gian đánh gãy, "Đừng nói loại này điểm xấu lời nói, đã ngươi cha đồng ý, vậy trước tiên vào đi." Trương Nguyên Khánh tại Phồn Hoa khu là thua thiệt qua, cho nên nghe đã cảm thấy sợ sệt. Vương đại công tử Chi Lưu đã tại nghiêm trị phía dưới, hẳn là chạm thảo trừ căn. Thế nhưng là loại chuyện này, chỉ cần hoàn cảnh lớn không có thay đổi, có nhiều thứ hay là sẽ gió xuân tội lại mọc. Vạn nhất Chu Ý thì tại Phồn Hoa khu xảy ra chuyện gì, vậy mình liền không có mặt gặp lão lãnh đạo. Cũng may lúc đó thuê phòng thời điểm, Trương Nguyên Khánh ưa thích phòng ở không gian lớn một chút, cho nên liền thuê một cái hai căn phòng. Hiện tại Chu Ý vào ở nói, cũng có phòng trống cho nàng. Chu Ý mừng khấp khởi đi vào, nàng vừa vào cửa liền bắt đầu đem chính mình dương hành lý bày ra tốt, sau đó đem đồ rửa mặt một loại toàn bộ đều đem ra. Trương Nguyên Khánh nhìn nàng chuẩn bị đồ vật, ngược lại là phi thường đầy đủ. Chu Y Y trước tiên đem đồ vật chỉnh lý một chút, sau đó ngửi ngửi Trương Nguyên Khánh mùi trên người, thúc, ngươi lại uống rượu đi, ta cho ngươi phía dưới ăn. Trương Nguyên Khánh khoát tay áo, ngươi đem chính ngươi chiếu cố tốt đi, ta có thể nói cho ngươi, gần nhất ta tương đối bận rộn. Nếu như ngươi có việc, nhất định phải nói cho ta biết. Trương Nguyên Khánh vừa nghĩ tới đại biểu đại hội sự tình, đã cảm thấy đau đầu, cho nên đoán chừng không có gì tinh lực quản Chu Y Y Y, bất quá Chu Y Y Y lần đầu đi làm, khẳng định là vấn đề nhiều hơn, cho nên hắn muốn sớm chào hỏi. Chia ra xong việc không cùng chính mình nói, nếu là ăn phải cái lô bốn, đừng nói lao lãnh đạo có thể hay không chửi mình, trong lòng mình cũng băn khoăn. Chu Y Y Y nhu thuận nhẹ gật đầu, người yên tâm đi, ta cũng không phải tiểu hải tử. Nghĩ đến Chu Y Y Y làm việc, Trương Nguyên Khánh còn có chút kỳ quái, ngươi nếu là ứng giới sinh, vì cái gì không có ý định thi công, tiến vào bên trong thể chế cũng coi là kế thừa cha ngươi y bát. Trương Nguyên Khánh biết Chu Y Y Y rất thông minh, đặc biệt là đối với người bên trong thể chế tình lõi đời nắm giữ được rất tinh chuẩn, thậm chí chính mình cũng không nhất định như nàng. Dạng này một cái tiểu yêu nghiệt, vậy mà lựa chọn đi Thiên Hoa Thủy Nê hắn loại này xí nghiệp nhà nước đi làm, nhưng không có tiến vào bên trong thể chế, để hắn có chút kỳ quái. Lấy nha đầu này học bá bản sắc, thi vào bên trong thể chế cũng không khó. Nha đầu này nếu như có thể tiến thể chế, chỉ bằng Chu Cường Bân hiện tại năng lượng, lại thêm chính nàng năng lực, vậy hẳn là phong sinh thủy khởi, thậm chí đổi kịp Trịnh Giao bộ pháp cũng có thể. Chu Y Y Y nghe vậy, nhìn xem Trương Nguyên Khánh cười cười, ta cũng không thích bên trong thể chế một bộ này, từ nhỏ đã tiếp xúc, hiện tại đã sớm dính nhau. Ta hy vọng tìm một cái đơn thuần làm việc, về phần cha ta y bát, đã có người kế thừa. Trương Nguyên Khánh biết Chu Y Y Y là nói chính mình, lời nói từ trong miệng nàng mặt nói ra, chính là để cho người ta nghe trong lòng ẩn ẩn có chút cao hứng. Tiểu nha đầu này, thật đúng là biết nói chuyện. Chu Y Y Y không thế nào đàm luận chính mình sự tình, ngược lại đối với Trương Nguyên Khánh sự tình cảm thấy hứng thú, thúc, ta nhìn ngươi mặt ủ mày chau, là gặp được chuyện gì à? Lẽ ra đoạn thời gian trước, ngươi phen này đại khai sắc giới, hiện tại lại có tưởng ánh tả hộ pháp cho ngươi, hẳn là không người dám cùng ngươi nhe răng mới đối, làm sao còn có người dám cho ngươi ra bài thi? Trương Nguyên Khánh lắc đầu, đến từ nhân dân bài thi a. Nghe được Trương Nguyên Khánh nói như vậy, Chu Y Y Y lập tận lực nhận ra cái gì, nàng một bên tại trong phòng bếp bận rộn, một bên nghi ngờ hỏi, đại biểu tỷ lệ ủng hộ có vấn đề. Chu Y Y cơ hồ là một chút liền rõ ràng, Trương Nguyên Khánh cảm thấy yêu nghiệt hai chữ, quả thật có thể hình dung nàng. Lại đơn giản một chút, đó chính là yêu. Trương Nguyên Khánh tại khối này so ra kém, hắn cho người ta một loại cảm giác chính là tà. Đường đi tương đối dã, dám làm người khác chuyện không dám làm, đặc biệt là thường xuyên có thể mượn lực đến người khác không tưởng tượng nổi địa phương. Chân chính đụng phải loại kia cùng đài thi đấu, không cho phép dùng ngoại lực tình huống, Trương Nguyên Khánh chỉ có thể bằng vào vững chắc kỹ năng cơ bản cùng người ta cứng rắn. Chu Y Y Y lại khác, nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, một viên linh lung tâm năng đủ thể ngộ đến một chút cấp độ sâu vấn đề. Cái này hoàn toàn là thiên phú tăng thêm hoàn cảnh hút đúc, người khác rất khó đến nàng trình độ này. Dù là chính là đồng dạng sinh trưởng tại nhà quyền quý, chỉ sợ Trịnh Giao tại khối này chưa hẳn có thể so với được Chu Y Y Y, cho nên Trương Nguyên Khánh cũng liền không ngại học hỏi kẻ dưới, hắn thuận thế đem hôm nay đụng phải vấn đề nói ra. Chu Y Y Y sau khi nghe xong, không có lập tức nói chuyện, mà là cẩn thận hỏi thăm bao quát khu ủy tình huống, khu chính phủ ban tử tình huống, cùng Quách Hoa Vân tình huống. Nàng tại hỏi thăm thời điểm, động tác trên tay không ngừng, thẳng đến mì sợi bên dưới tiến trong nồi, nắm giữ tình huống khác đằng sau, lúc này mới lên tiếng, thúc, có một việc là có thể khẳng định, Quách Hoa Vân sẽ không giúp cho ngươi. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, ta cùng hắn ở giữa không có hợp tác cơ sở, hắn sẽ không ra khí lực lớn như vậy. Chu Y Y Y lại độ phủ định, nói như vậy không đối, ngươi bây giờ tiềm lực tự nhiên là không cần nhiều lời, lẽ ra Quách Hoa Vân vị trí này, hẳn là sẽ nguyện ý giúp ngươi một thanh. Dù sao chuyện này với hắn mà nói thuận nước dong thuyền, có thể làm cho tương lai người đứng đầu nhớ kỹ chính mình tốt, cũng là một bút không sai đầu tư. Thế nhưng là từ lúc trước hắn lý lịch đến xem, hắn người này không đơn giản. Có thể tại danh xưng Vương Phi Vũ một tay che trời thời điểm, hắn còn có thể có một chỗ cắm rủi. Cái này nói rõ phía sau hắn là có người, mà phía sau hắn những người này, có lẽ cũng không hy vọng Phồn Hoa khu xuất hiện một cái phi thường cường thế lãnh đạo. Nghe được Chu Y Y kiểu nói này, Trương Nguyên Khánh trong đầu linh quang lóe lên, chỉ cảm thấy đối với Quách Hoa Vân định vị, trong nháy mắt rõ ràng không ít. Chương 697, nhiều mặt thế lực. Chương 697, nhiều mặt thế lực. Đây chính là đối với một chút chi tiết mẫn cảm, Trương Nguyên Khánh tại khối này có đôi khi là tương đối chi độn. Chu Y Y nói chuyện, hắn cũng lập tức hiểu được, trước đó mặc dù hắn cùng Quách Hoa Vân hợp tác qua, nhưng là lao gia hỏa này chưa chắc là vật gì tốt. Quách Hoa Vân biết rõ Quách Siêu có vấn đề, mà lại trong tay nắm giữ chứng cứ tình huống dưới, vì cái gì hắn không hề động Quách Siêu. Lúc đó Quách Hoa Vân đã nói, nếu như động Quách Siêu, sau đó lại là Quách Siêu phụ tá thượng vị, với hắn mà nói hoàn toàn là một dạng. Thế nhưng là tại Trương Nguyên Khánh cam đoan, mình có thể cắm vào nhân thủ sau khi đi vào, Quách Hoa Vân lập tức liền giao tư liệu. Hắn là biết, chính mình muốn xếp vào chính mình thế lực tiền đến, hắn có thể đồng ý đã nói lên, ý kiến của hắn là vô luận là ai thượng vị đều được, chính là không có khả năng là Phó Vân, Quách Siêu một phương thế lực thượng vị. Mà bây giờ theo chính mình đem Phó Vân, Quách Siêu bọn người quét sạch, lại đang trong buổi họp thường ủy đè xuống Hồ Cường, bắt đầu đặt vững cường thế cơ sở. Lúc này, lẽ ra Quách Hoa Vân có thể làm thuận nước dòng thuyền. Hết lần này tới lần khác Quách Hoa Vân chính là không muốn cung cấp trợ lực, mà lại mình cùng hắn cũng không có cái gì trực tiếp cạnh tranh quan hệ, song phương cũng không có khúc mắc. Sở dĩ xuất hiện tình huống này, như vậy Chu Y Y nói đến rất có thể là đúng, Quách Hoa Vân người đứng phía sau cũng không hy vọng chính mình quá cường thế. Trương Nguyên Khánh trầm ngâm nói, hiểu nói này, hắn hôm nay nói với ta nói, cũng có thể là đang cố ý gạt ta. Để cho ta lơ là bất cẩn, cuối cùng chủ quan mất Kinh Châu. Chu Y Y cũng không đồng ý cái quan điểm này, Quách Hoa Vân nói đến rất có thể là thật, hắn sẽ không giúp ngươi vượt qua nguy cơ, thế nhưng là hắn sẽ không chế lại phạm vi. Tỷ như để cho ngươi tuyển không lên, loại chuyện này hắn không dám ngồi nhìn phát sinh, đến lúc đó thượng cấp là muốn vấn trách. Nhưng là để cho ngươi thấp bầu bằng phiếu bên trên là phù hợp hắn bên này lợi ích, bởi vì cứ như vậy, uy tín của ngươi sẽ bị đả kích, cũng sẽ cho thượng cấp lưu lại một cái ấn tượng, đó chính là quần chúng cơ sở không bền vững. Đây chỉ là một mai phục, ai cũng không biết ngày nào cái này mai phục bên trong liền sẽ toát ra một chi tên bắn lén. Trương Nguyên Khánh nhíu mày, có thể hay không chuyện này chính là Quách Hoa Vân đám người này làm ra? Trương Nguyên Khánh đang nói lời nói này thời điểm, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Nếu như Quách Hoa Vân dám hướng mình động thủ, vậy mình coi như đối với hắn không khách khí. Lúc này, mì sợi đã làm xong, Chu Y Y Y vừa cười vừa nói, ăn trước đồ vật, ta cho ngươi cũng hạ một bát, phía chúng ta ăn một bên trò chuyện. Nguyên bản Trương Nguyên Khánh thật đúng là không có cái gì khẩu vị, nhưng là bây giờ cùng Chu Y Y Y nói chuyện phiếm, lập tức cong lên hứng thú, cũng cảm thấy trong bụng trống trơn. Trương Nguyên Khánh tiến lên hỗ trợ, hai người cùng một chỗ thịnh tốt mì sợi. Hai người ngồi tại cái bàn hai bên, Chu Y Y Y một bên chậm rãi ăn, vừa nói, không bài trừ Quách Hoa Vân đám người này làm khả năng, nhưng là bọn hắn hiểm nghi cũng không lớn. Chúng ta bây giờ muốn làm rõ nguyên bản phồn hoa khu các loại lực lượng, như thế một để ý rất nhiều vấn đề đều có thể thấy rõ. Trương Nguyên Khánh cau mày, trước đó phồn hoa khu bên này lực lượng, Sở Hán tranh chấp. Đây là Trương Nguyên Khánh tiếp xúc qua Quách Hoa Vân đằng sau, một mực suy tính, đó chính là phồn hoa khu trước đó hẳn là lấy đánh lấy Vương Phi Vũ cờ hiệu làm một loại lực lượng, còn có Quách Hoa Vân ở bên trong một loại lực lượng. Cái này như là Sở Hán tranh chấp, Hạng Vũ thu hoạch được toàn diện ưu thế, Lưu Bang đang âm thầm ẩn nút. Nhìn như Hạng Vũ đã thắng, trên thực tế chiến cuộc coi như không có kết thúc. Chính mình là mượn nhờ Quách Hoa Vân cố lực lượng này, từ Quách Siêu trên thân tìm được đột phá khẩu. Về sau từ từ để cho mình lực lượng chạy vào, cuối cùng thực hiện lịch thế lập bàn. Nhưng là nếu như chia nhỏ, Trình Quốc Đống cũng đưa tay tiến vào phồn hoa khu, trải qua lần này phong ba đằng sau, Dương Hiệu Phượng hiển nhiên đã lên Trình Quốc Đống tuyển. Thế nhưng là như thế chia nhỏ cũng quá phức tạp, mình bây giờ cũng coi là Trình Quốc Đống tuyển, Trình Quốc Đống lực lượng có thể cho mình sử dụng, cho nên hai phe xem như một nguồn lực lượng. Bao quát Lưu Đại Vĩ, hắn cháu trai Lý Truyện Dũng tự nhiên là hắn trên thuyền, nhưng là hiện tại cũng vì chính mình sử dụng, cũng là thuộc về mình một nguồn lực lượng. Cho nên Trương Nguyên Khánh cảm giác, phồn hoa khu lực lượng biến hóa là Sở Hán tranh chấp đến Tam Quốc đỉnh lập. Chính mình cùng Phó Vân phía sau lực lượng cùng Quách Hoa Vân sau lưng lực lượng. Hiện tại ra tay với mình, rất có thể là Phó Vân người sau lưng cho mình thiết ngắn chân, Quách Hoa Vân một phương này là vui thấy kỳ thành. Chu Y Y suy tư một lát, ta cảm thấy ngươi tính sai một phương, đó chính là Vương Phi Vũ. Nâng lên Vương Phi Vũ, Trương Nguyên Khánh cho là Chu Y Y không hiểu rõ tình huống, cho nên nói với nàng nói vị này lão bí thư ta hoài nghi rất có thể chính là có người cố ý dựng thẳng lên tới biêm ngắm. Chu Y Y lại nói, cho dù là biêm ngắm, cái này Vương Phi Vũ khẳng định cũng không phải nhân vật đơn giản. Chúng chi tại phồn hoa khu từng có 8 năm cầm quyền kinh lịch, hắn chẳng lẽ không có lực lượng? Trước đó phồn hoa khu nên chính là thuộc về Tam Quốc đỉnh lập trạng thái. Vị này lao bí thư nên rất có trí tuệ một người, hắn là mượn nhờ Phó Vân người sau lưng lực lượng đứng dậy, áp đảo Quách Hoa Vân người sau lưng. Sau đó thượng vị đằng sau, bắt đầu tích lũy lực lượng của mình. Khi hắn tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, bị người phát hiện sau đó liên thủ xúc đi. Nghe Chu Y Y như thế phân tích, Trương Nguyên Khánh cảm thấy mạch suy nghĩ một chút liền minh xác. Trước đó đối với Vương Phi Vũ khối này, hắn xác thực suy tính rất ít. Tại biết Vương Phi Vũ cũng không phải là cái kia một tay che trời người đằng sau, hắn liền đem mục tiêu chuyển rời đến những người khác trên thân. Bây giờ nghĩ lại, Vương Phi Vũ cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn từng theo mình nói qua, hắn tại phồn hoa khu lập tức liền có thể làm việc. Vậy đã nói rõ hắn nắm giữ một phương tương đương lực lượng. Lại liên tưởng đến bị hắn một tay đẩy bạt lên Lưu Quốc Quyên, từ chính mình tiến vào phồn hoa khu bắt đầu, liền đối với mình duy trì, đồng thời tích cực gia nhập chính mình cái này trận doanh. Nhưng là cho đến bây giờ, Lưu Quốc Quyên cũng không có ở tự mình hướng mình quy hàng qua. Rất có thể Lưu Quốc Quyên giúp đỡ chính mình là đạt được Vương Phi Vũ thủ ý, như vậy Vương Phi Vũ trong tay hay là có bài, chỉ là hắn không có toàn bộ đánh ra đến, đoan chừng cũng là đang đợi một cái cơ hội. Hiện tại liền rõ ràng, vốn là thế lực ba bên tranh bá, hiện tại theo chính mình gia nhập, liền biến thành tứ phương tranh giành. Mà Vương Phi Vũ cái này ẩn tàng phe thứ tư thế lực lý giải đến đằng sau, Trương Nguyên Khánh mới hiểu được, chính mình hôm nay xin giúp đỡ Quách Hoa Vân hoàn toàn là chẳng chậm trễ công phu. Chính mình chân chính muốn làm đến sự tình, có thể tìm kiếm duy trì, Trương Nguyên Khánh đã sáng tỏ. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Khánh không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Chu Y Y Y, Chu Y Y Y vẫn chậm rãi ăn mì sợi, tựa hồ đang ăn mỹ vị gì một dạng. Phát giác được Trương Nguyên Khánh ánh mắt, Chu Y Y Y ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn, thúc, nhìn như vậy ta làm gì, lần thứ nhất nhận biết ta à? Trương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng, ta hiện tại cũng hoài nghi, ngươi đến phồn hoa khu, có phải hay không là ngươi cha để cho ngươi tới giúp ta? Một mình ngươi có thể so với một cái cố vấn đoàn. Chu Y Y Y mỉm cười, nếu dạng này, liền đem chìa khóa cho ta phối một thanh. Ta cái này lao động trí óc là muốn thu lệ phí, liền chống đỡ 3 tháng tiền thuê nhà đi. Chương 698, lần nữa cùng Vương Phi Vũ gặp mặt. Chương 698, lần nữa cùng Vương Phi Vũ gặp mặt ăn mì xong đầu đằng sau, Chu Y Y chủ động thu thập bát đũa tắm rửa. Trương Nguyên Khánh còn muốn đi hỗ trợ, Chu Y Y đẩy hắn một chút, được, ta ở chỗ này làm việc nhà, về sau trong nhà lớn nhỏ việc nhà đều bao hết. Ngươi bây giờ thế nhưng là bắp đùi của ta, không đem ngươi ôm lấy, ta ngay cả chỗ ở đều không có. Trương Nguyên Khánh lấy ra trước đó dự bị chìa khóa, để lại cho Chu Y Y, đi, ngươi tại ta chỗ này trước ở, phía sau lại nhìn đi. Việc này ngươi muốn cùng cha ngươi nói rõ ràng, đừng để cha ngươi hiểu lầm. Chu Y Y Y rất có thâm ý cười cười, ngươi yên tâm đi, cha ta sẽ không hiểu lầm đấy. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, nếu mày hỏi, lần trước nói ngươi ngã sắp xuống, bây giờ còn có gì chứ à? Chu Y Y Y sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, hung hăng lườm hắn một cái, nói một tiếng không có việc gì, sau đó vội vàng chạy đến đi phòng bếp. Liền nghe trong phòng bếp đinh đinh thùng thùng, không biết còn cho rằng nàng tại phá nhà. Trương Nguyên Khánh gãi gãi đầu, thật chẳng lẽ đem cái mông ngã, làm sao cảm giác có chút thẹn quá thành giận. Ban đêm Trương Nguyên Khánh tắm rửa một cái liền sớm ngủ, hắn nghĩ tới ngày mai nhiệm vụ, lần thứ nhất đi ngủ đều không phải là rất an tâm. Lần này phồn hoa khu phòng 3, lan đến gần Vương Phi Vũ, hắn tử nhân đại lại bị điều đến thị quốc tư ủy đảm nhiệm phó chủ nhiệm. Cái này điều động liền có chút ý tứ, trước đó tại thị nhân đại bên trong đảm nhiệm phòng làm việc chức vị chính, thoạt nhìn vẫn là chính sự cấp, trên thực tế từ ngậm quyền đi lên nói, tại cùng cấp bậc bên trong, thấp xuống không ít. Hiện tại xuống trước đằng sau, mặc dù là phó phòng, lại đến thị quốc tư ủy. Nói đến, cũng tương đương với chính phủ thành phố chức năng bộ môn người đứng thứ hai. Vương Phi Vũ chỗ ở, hay là tại trước đó nơi đó. Trương Nguyên Khánh sáng sớm liền mang theo đồ vật đến nhà bái phòng. Mở cửa vẫn là Vương Phi Vũ lão bà, nàng tựa như hoàn toàn không có chú ý Giang Bắc tin tức, đối với Trương Nguyên Khánh ý Nguyên Phi thường khách khí, "Trương khu trưởng, mời đến mời đến." Lần trước tới thời điểm, Trương Nguyên Khánh là tràn ngập địch ý, tính cách của hắn chính là như vậy, không tất yếu lời nói, sẽ không đi làm loại kia lá mặt lá trái sự tình. Nhưng là bây giờ, hắn đã ý thức được chính mình nên là hiểu lầm Vương Phi Vũ. Cho nên từ công bằng góc độ đến xem, Vương Phi Vũ cả một nhà người, vẫn là vô cùng một mạng. Trương Nguyên Khánh vẻ mặt tươi cười, đi theo Vương Phi Vũ phu nhân Hàn Huyền một hồi. Đặc biệt đối với nàng trong sân trồng trọt rau quả, là một phen đúng trọng tâm lợi bình. Nghe nói Trương Nguyên Khánh đối với việc nhà nông hiểu rõ như vậy, Vương Phi Vũ phu nhân cũng thật cao hứng, hai người trong sân nhiều Hàn Huyền một hồi. Thẳng đến Vương Phi Vũ đi tới, mới đem Trương Nguyên Khánh nên đến trong phòng khách. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh mang theo đồ vật, Vương Phi Vũ liền lộ ra không vui, "Trương khu trưởng, ngươi nhìn ngươi lần trước đến, có tính là có chút quân tử chi giao nhạt như nước. Lần này tới, làm sao làm như thế tục khí, ta để cho ta lão bà đem ngươi đồ vật thả lại trên xe." Trương Nguyên Khánh giải thích nói, lần trước tới vội vàng, chưa kịp mang đồ vật. Lần này đã có thời gian chuẩn bị, tự nhiên muốn mang một ít quê quán thổ đặc sản. Đây cũng là vãn bối một chút tâm ý. Trương Nguyên Khánh chủ động nâng lên vãn bối hai chữ, đúng là cho đủ Vương Phi Vũ mặt mũi. Vương Phi Vũ lại kiên quyết lắc đầu, quân tử chi giao nhạt như nước, đồ vật hay là lấy về. Ngươi muốn đến xem ta lão đầu tử này, chúng ta tùy thời có thể lấy giao lưu. Đồ vật cũng đừng coi ôm, nếu không quan hệ cũng liền chẳng phải thuần túy. Nhìn thấy Vương Phi Vũ kiên trì như vậy, Trương Nguyên Khánh ý đồ bung ra, vẫn bị hắn cầm lên lui tới bên ngoài đưa. Trương Nguyên Khánh không có cách nào phía dưới, chỉ có thể đem đồ vật thả lại trong xe. Lúc này mới đi theo Vương Phi Vũ cùng một chỗ, về tới trong nhà của hắn. Nhìn thấy ngươi tìm đến ta, đây chính là lễ vật tốt nhất. Trương khu trưởng, xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi lại có cảm lộ mới. Lần này Vương Phi Vũ không tiếp tục cùng Trương Nguyên Khánh làm trò bí hiểm, mà là đi thẳng vào vấn đề ném ra vấn đề. Nói đến, Trương Nguyên Khánh cũng có chút hổ thẹn, chân chính cảm lộ hay là đến từ Chu Y Y để nhắc nhở. Hắn cũng không có cùng đối phương quấn, mà là rất thành khẩn nói ra, "Vương thư ký, lần này phồn hoa khu sự tình liên lụy đến ngươi, là ta không sở hữu nghĩ tới, đây cũng không phải là bản ý của ta." Vương Phi Vũ lắc đầu, thắng làm đua thua làm đặc, từ ta rời đi phồn hoa khu thời điểm, ta liền biết có một ngày như vậy, vận khí ta xem như không sai, chỉ là xuống chức mà thôi. Thông qua xuống chức có thể tách ra cùng phồn hoa khu liên hệ, đã là an bài tốt nhất. Vương Phi Vũ nói, thật sâu thở dài một hơi, mấy năm này, ta một mực lưng đeo không thuộc về tội danh của ta, có thể hiểu ta lắc đắc không có mấy. Ta cũng không có nghĩ đến, Trương khu trưởng có thể nhìn ra phồn hoa khu phức tạp phía dưới chân chính đồ vật. Trương Nguyên Khánh nhìn hắn nói như vậy, thế là liền đem Chu Y Y cùng chính mình phân tích kết quả nói ra, bao quát đối với Vương Phi Vũ suy đoán. Nếu như dựa theo hai người phỏng đoán, Vương Phi Vũ không chỉ có không phải Phó Vân Na một phái nhân vật dẫn đầu, ngược lại vẫn luôn là chủ trương phát triển phồn hoa khu nhân vật chính diện. Sở dĩ không làm được những chuyện này, chủ yếu vẫn là Phó Vân Na một phương cùng Quách Hoa Vân một phương này chèn ép. Nâng lên Phó Vân Na một phương thời điểm, Vương Phi Vũ còn không có nhiều lời, nâng lên Quách Hoa Vân thời điểm, hắn lại thở dài một tiếng, lao Quách người này, so với Phó Vân muốn thông minh nhiều. Nhưng là hắn làm việc quá máu lạnh, chỉ nói lợi và hại. Lúc trước nếu như cho hắn ngồi lên vị trí của ta, hắn rất có thể lựa chọn cùng Vương đại công tử bọn người thông đồng làm vậy. Sở dĩ muốn đem hắn bước đi, cũng là ta chuyện không có biện pháp. Lao Quách người này so ta thông minh, không đối hắn thống hạ sát thủ lời nói, đợi đến hắn mạng lưới nhân thủ đằng sau, sẽ không chút do dự động thủ với ta. Từ Quách Hoa Vân trước đó nắm giữ vật liệu, lại có thể ẩn nhẫn nhiều năm không hề động Quách Siêu đến xem, hắn người này sát thực thông minh đồng thời máu lạnh, mà lại đến nhất định phải động thủ thời điểm, Quách Hoa Vân sẽ không chút do dự, mà lại là nhất kích tất sát. Từ một điểm này nhìn, Trương Nguyên Khánh cảm thấy qua lại người quen biết bên trong, Bảo Dũng liền có đặc chất này. Trương Nguyên Khánh đối với cái này không biết làm sao đánh giá, loại người này làm đồng minh, như vậy thì không thể tốt hơn. Nếu như làm địch nhân lời nói, hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào động thủ với hắn. Trương Nguyên Khánh cảm khái một tiếng, "Vương thư ký, ngài nói rất có lý, ngài bây giờ nhìn dường như bị giáng trước, ngược lại càng thêm lớn có thành tựu. Mà ta hiện tại, nhìn như còn tại vị con bên trên, rất nhiều chuyện đều tại người khác tính toán bên trong." Trương Nguyên Khánh tới mục đích, chủ yếu vẫn là thỉnh cầu Vương Phi Vũ trợ giúp. Hắn biết tại Phồn Hoa khu, hiện tại Vương Phi Vũ hay là nắm giữ một bộ phận lực lượng, nếu như hắn giúp mình nói, chính mình lần này đại biểu đại hội, tuyệt đối có sức tự vệ. Trương Nguyên Khánh đưa ra khó khăn của chính mình đằng sau, một mực nhìn lấy Vương Phi Vũ. Vương Phi Vũ đối với cái này cũng không có bao nhiêu phản ứng, mà là từ tốn nói, kỳ thật Phồn Hoa khu sự tình cùng ta đã không có quan hệ thế nào, nhưng là hoàn toàn chính xác có chút đi qua lão bằng hưu, hy vọng Trương khu trưởng chiếu cố một hai. Ta cũng hy vọng, thay bọn hắn tại Trương khu trưởng nơi này nói câu lời hữu ích. Quả nhiên Vương Phi Vũ như thế mới mở miệng, liền thừa nhận hắn tại Phồn Hoa khu hay là có một phần lực lượng. Chương 699, Vương Phi Vũ tiếp nối chương 699, Vương Phi Vũ tiếp nối Vương Phi Vũ nói bắt đầu kể ra hắn tại Phồn Hoa khu đã từng kinh lịch. Có thể nói, mỗi một bước đều là không dễ dàng. Dùng Vương Phi Vũ lời nói tới nói, hắn từ khi điều nhập Phồn Hoa khu đảm nhiệm một tên phó khu trưởng đến nay, vẫn luôn tại cùng Quách Hoa Vân những người này ở đây đấu. Vừa mới bắt đầu không muốn quá nhiều, nhưng là tiếp xúc càng nhiều, càng bị nơi này tàng ô nạp cấu làm chấn kinh. Mà lúc đó Phồn Hoa khu thư ký Tiêu Nghị mới thật sự là một tay che trời nhân vật. Hết thảy mọi người quyền, toàn bộ bị hắn gắt gao chộp vào trên tay. Vương Phi Vũ vì có thể cùng lao bí thư chống lại, thông qua còn tại Hương Trấn làm người đứng đầu phó vân, nhận thức được một cái cấp độ khác nhân vật. Lúc kia, hắn mới tại Phồn Hoa khu có một chỗ cắm rủi. Thế nhưng là Vương Phi Vũ đang phát triển đồng thời, phó vân đã đến bên cạnh hắn, bắt đầu đánh lấy hắn cờ hiệu đang phát triển phe mình thế lực. Đặc biệt là Vương đại công tử một đoàn người phát triển đằng sau, tạo thành cường đại tập đoàn lợi ích, chân chính áp đảo lao bí thư người. Vương Phi Vũ thông qua đối với Quách Hoa Vân đậu thủ, thành công trở thành Phồn Hoa khu người đứng thứ hai. Lúc này, hắn phát hiện mình muốn làm việc cũng không được. Lao bí thư mặc dù bị áp chế lại, thế nhưng là Phó Vân những này đi theo chính mình đi lên người, cũng không có tốt như vậy chỉ huy. Nếu như Vương Phi Vũ vi phạm bọn hắn ý tứ, liền sẽ bị vây công, để hắn tất cả cử động không có cách nào lắm nữa. Nếu như Vương Phi Vũ ý nghĩ cùng bọn hắn tương hợp, bọn hắn liền sẽ cho thông qua. Bất quá những người này rất thông minh, đối ngoại đưa ra lời nói, bọn hắn đều là Vương Phi Vũ người. Vương Phi Vũ nói lắc đầu, đám người này, một bên đem ta hướng trên kệ nướng, một bên lại thỉnh thoảng hướng trên người của ta vẩy nước, sợ ta bị nướng khét. Thế nhưng là thẳng đến phát hiện ta từng bước tại tích lũy lực lượng, bọn hắn liền quả quyết đem ta cho rời. 10 năm mài một kiếm, xương nhận chưa từng thử. Một kiếm này không có vung ra đi, cuối cùng có chút tiếc nuối. Trương Nguyên Khánh nghe vậy, nhìn xem Vương Phi Vũ, Vương thư ký, một kiếm này ngươi có thể cho ta mượn, ta giúp ngươi vung ra đi, chém giết quân giặc. Mà ta cũng là cầu tài như khát nước người, sẽ không giết hết địch, liền đao kiếm nhập kho, ngựa về Nam Sơn. Là hảo đao hảo kiếm như vậy thì sẽ đeo chuẩn bị bên người, là Thiên Lý Mã liền muốn thường bạn bên cạnh, tùy thời nên đón trận chiến đấu tiếp theo. Trương Nguyên Khánh hướng Vương Phi Vũ cam đoan, mượn hắn lực lượng dùng một chút, sử dụng hết đằng sau, hắn những lao bằng hữu này chính là mình bằng hữu. Đây cũng là duy nhất có thể thuyết phục Vương Phi Vũ, kỳ thật lần trước Trương Nguyên Khánh tới bái phỏng, nếu như lúc kia liền có thể nghĩ đến nhiều như vậy nói, một lần kiên lên cùng Vương Phi Vũ cùng một chỗ hợp tác. Lúc đó Vương Phi Vũ còn không có nhận xuống trước xử lý, nếu như chính mình có thể giúp hắn đoạn đi Phồn Hoa khu một chút liên hệ, bảo đảm hắn không bị hao tổn, mọi người liền có hợp tác cơ sở. Chỉ tiếc lần trước chính mình không có hiểu được, đưa đến Phồn Hoa khu sự tình liên lụy Vương Phi Vũ. Cho nên hiện tại nếu như mình lại không biểu hiện ra thành ý nói, đối phương chỉ sợ lần sau gặp hứng thú của mình cũng không có. Vương Phi Vũ đã cùng Phồn Hoa khu chặt đứt liên hệ, hiện tại duy nhất còn có thể gây nên hắn hứng thú, đó chính là hắn những bộ hạ cũ kia. Dù sao lúc đó tại nhiều mặt chèn ép phía dưới, những người này nguyện ý đi theo Vương Phi Vũ phía sau, cũng coi là khăng khăng một mực đáng tin. Cho nên dù là Vương Phi Vũ đi, cũng muốn nghiệm chuyện này, vì bọn họ an bài một chút. Đây chính là một cái người dẫn đầu đảm đương cùng trách nhiệm. Trương Nguyên Khánh không khỏi nghĩ đến chú lão năm đó không phải cũng là như vậy, ai cho dù là muốn triệt để rời đi, hắn vẫn kiên trì như là gà mái hộ con gà con một dạng, đem Chu Cường Bân những này cánh chim còn chưa hoàn toàn đầy đặn bộ hạ cũ, cho từng cái chiếu cố tốt. Cho nên khi Trương Nguyên Khánh hứa hẹn muốn tiếp nhận người của hắn lúc, vị này bị giáng chức vẫn lạnh nhạt như làm lao tiền bối, lúc này mới nhẹ gật đầu, ngươi tại Phồn Hoa khu biểu hiện ta nhìn ở trong mắt, đừng nói cùng ngươi cùng tuổi, dù là hiện tại hai ta tại một chỗ cùng đài thi đấu, ta đoán chừng đều muốn bước lên điểm hàn khí. Bất quá chính là bởi vì như vậy, ngươi có thể tại Phồn Hoa khu trong vòng vây trùng điệp giết ra đến. Hy vọng ngươi về sau nếu lại tiếp lại nghiêm khắc, chân chính cải biến Phồn Hoa khu cục diện, tạo phúc Phồn Hoa khu tất cả của chúng, đây mới là ta tiếc nuối lớn nhất. Trương Nguyên Khánh nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Từ Vương Phi Vũ nhà sau khi trở về, buổi chiều vừa đi làm, Phạm Nghị tiến đến báo cáo, lãnh đạo, Lưu bộ trưởng tới. Trương Nguyên Khánh sững sờ, sau đó lộ ra một tia không vui, tiểu Phạm, về sau nếu có người đến liền trực tiếp mời tiền đến, không cho phép làm cái này tập tụ, chỉ cần là thời gian làm việc, đại môn của ta là vĩnh viễn rộng mở. Phạm Nghị có lẽ là hảo tâm, hắn muốn thông qua ở giữa báo cáo, có thể bảo đảm Trương Nguyên Khánh có gặp cũng không thấy quyền lựa chọn. Tỷ như tới một người Trương Nguyên Khánh không muốn gặp, như vậy Phạm Nghị liền có thể báo cáo, lãnh đạo ngay tại bận điệu, đợi lát nữa còn có một cái hội, ngươi lần sau lại đến đi. Bất quá chính như trước đó Trương Nguyên Khánh không quen nhìn một chút hiện trạng mở dạng, chỉ là một cái khu dài hoặc là huyện trưởng, thật cho là mình là trần nhà, người ta muốn gặp ngươi một mặt còn phải xem bí thư sắc mặt. Trương Nguyên Khánh đối với loại này thói quan liêu là phi thường chán ghét, cho nên muốn gõ một cái Phạm Nghị, không cần làm loại hình thức này. Phạm Nghị tương đối thông minh, vội vàng nói, biết, về sau người tới, ta trực tiếp đưa vào đến. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu. Phạm Nghị đi ra ngoài lúc này mới đem Lưu Quốc Quyên mời tiền đến. Lưu Quốc Quyên vừa mới nhập tọa, Phạm Nghị liền bắt đầu pha trà, hai tay đem chén trà đặt lên bàn. Lúc ra cửa, Phạm Nghị đem cửa chỉ quan một nửa, lưu lại khoảng cách. Dù sao cũng là nam lãnh đạo cùng nữ lãnh đạo cùng một chỗ nói chuyện, không thích hợp giữ cửa hoàn toàn cài đóng. Đợi đến Phạm Nghị sau khi ra ngoài, Lưu Quốc Quyên chủ động bắt đầu báo cáo làm việc. Trương khu trưởng, ta tới là muốn báo cáo một cái tình huống. Gần đây đại hội sắp tổ chức, dư luận nơi này xuất hiện một chút ảnh hưởng không tốt, ngươi xem một chút đây là chúng ta tại trên mạng thu thập một chút tình huống. Trương Nguyên Khánh xem xét, nguyên lai là một chút trên mạng diễn đàn xuất hiện một chút không tốt ngôn luận. Những ngôn luận này đối với Hương Thủy Hà hạng mục tiến hành công kích, có nói là công trình mặt mũi, có đối với một chút không hợp lý làm việc tiến hành trách cứ. Dù sao một cái công trình làm xuống đến, muốn nói chu đáo là không thể nào. Có người chuyên môn góp nhặt một chút không có làm được làm việc, tại trên mạng bước lên phân tranh. Tự nhiên còn có bịa đặt, nói là Văn Minh huyện khu sáng tạo làm việc, trong vùng vì công quan bỏ ra mấy triệu chuẩn bị các phương diện, chính là vì phủ lên lệnh bài đằng sau, thuận tiện thăng quan phát tài. Còn có càng thêm rõ ràng, viết một thiên văn trường, tên là chiến tích đại sư lên chức nhớ bên trong miêu tả một cái tiểu nhân thông qua công trình mặt mũi còn có định bợ lãnh đạo thu được thưởng thức mà lên chức. Trương Nguyên Khánh nhìn một chút thiên văn chương này, đoán chừng tốn không ít tiền, đừng nhìn nội dung đều là tạo ra, nhưng là kích động tính cực mạnh. Tiểu nhân cũng không nói là ai, nhưng là các loại đặc thù đều chỉ hướng Trương Nguyên Khánh. Xem ra lần trước hội gặp mặt, người xuất thủ không có đạt tới hiệu quả, liền bắt đầu thẹn quá hóa giận làm ra loại chuyện này. Trương Nguyên Khánh nhìn về phía Lưu Quốc Quyên, vị này bộ tuyên truyền bộ trưởng chủ động tới báo cáo làm việc, cũng coi là một loại quy hàng. Tại Vương Phi Vũ bộ hạ cũ trong danh sách, nàng khẳng định là trong đó trọng yếu một vị. Cho nên Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, "Lưu bộ trưởng, cảm tạ nhắc nhở của ngươi, chuyện này phải làm gì, muốn xin ngươi cho ta chi cái chiêu." Chương 700, nhiều mặt trợ lực chương 700, nhiều mặt trợ lực Lưu Quốc Quyên đến báo cáo tình huống, trong lòng khẳng định cũng làm xong tương ứng phương án. Lưu Quốc Quyên suy nghĩ một lát nói ra, "Hiện tại là internet thời đại, không gian mạng tình huống phức tạp, người người đều là web media. Mặc dù chủ lưu là tốt, nhưng cũng có rất nhiều thanh âm huyên náo. Đối diện với mấy cái này thanh âm huyên náo, chúng ta muốn chính diện đáp lại lo lắng, cũng muốn chiếm trước dư luận điểm cao." Lưu Quốc Quyên nói tiếp, "Trương khu trưởng, ngươi có một cái thói quen không phải rất tốt, ngươi đối với mình tuyên truyền thiếu đi. Kỳ thật có đôi khi, ngươi đã không phải là đại biểu người. Tựa như hiện tại có người công kích Hương Thủy Hà hạng mục, hiển nhiên chính là tại công kích ngươi. Mà tuyên truyền ngươi, cũng là tại tuyên truyền ngươi làm một ít công việc." Lưu Quốc Quyên nói thói quen này, Trương Nguyên Khánh là biết đến. Hắn biết rõ tại bên trong thể chế, người sợ nổi danh heo sợ mập, có đôi khi quá mức biểu hiện mình, sẽ trêu chọc tai họa. Trước đó liền có một cái lãnh đạo ưa thích nói khoác chính mình, cho mình trên mặt thiết vàng, cho người thay thế bút viết cái chuyện ký, hắn buông lời nhuận bút là một người một nửa. Kết quả viết thay người kia mới đầu có chút khinh thường, không nghĩ tới quyển sách này thật bán đi không ít. Mặc dù tại trên mạng đều không lục ra được, nhưng là lượng tiêu thụ viễn siêu dễ bản sách. Về phần người nào tại mua, vậy liền không thật nhiều nói. Bất quá động tĩnh khiến cho quá lớn, hấp dẫn một số người chú ý, tìm hiểu nguồn gốc đem hắn tại Lâm về hưu biên giới làm xuống. Đương nhiên đây chỉ là một cực đoan ví dụ, trên thực tế làm cá nhân chuyện ký cũng không ít. Hải Đăng Quốc bên kia cái nào một nhiệm kỳ tổng thống không cho mình làm một bản. Trương Nguyên Khánh không thích bị tuyên truyền, là bản năng muốn điệu thấp làm người. Nhưng là bây giờ nghe được Lưu Quốc Quyên tiểu nói này, hắn cũng cảm thấy điệu thấp làm người là không được. Trương Nguyên Khánh ra hiệu Lưu Quốc Quyên nói tiếp. Lưu Quốc Quyên nói ra, chúng ta trước tiên có thể quay trùng quanh trước mắt khu chính phủ làm việc làm hệ liệt tuyên truyền, ở giữa xen kẽ cá nhân ngài phỏng vấn. Từ mặt bên làm nổi một chút ngài đưa đến tác dụng, đồng thời tốt nhất xin mời chút không sai năng lượng tích cực VDE Media, tại trên mạng phát động thế công. Chúng ta bây giờ làm các hạng làm việc, hoàn toàn chính xác có đáng nhắc tới. Vòng trước tuyên truyền, cá nhân ta cho là lệnh bảo thủ. Lần này nhất định phải lấy công làm thủ đánh tốt chủ động chiến, phải biết dư luận trận địa, chúng ta không chiếm trước điểm cao, người ta liền sẽ chiếm trước điểm cao. Nói Lưu Quốc Quyên bắt đầu kỹ càng giới thiệu phương án, như thế nào tuyến thượng họ phở lìn thống nhất phát lực. Muốn để tuyên truyền đến thị cấp 1, tốt nhất có thể đến tiết kiệm cấp 1. Trương Nguyên Khánh không khỏi nghĩ đến một lần kia truyền thông trung ương đối với mình đưa tin, sinh ra ảnh hưởng là rất lớn. Hắn suy nghĩ nói dạng này phương án là ngươi ra, vậy thì ngươi đến chủ tính chung. Về phần tương quan con đường, ta tới giúp ngươi giải quyết, ngươi phụ trách kết nối là được rồi. Lưu Quốc Quyên sững sờ, hắn nguyên bản cho là Trương Nguyên Khánh sẽ để cho nàng chạy khắp nơi quan hệ, muốn đem những quan hệ này chạy xuống, đối với nàng mà nói là một cái khiêu chiến. Lưu Quốc Quyên tại đưa ra phương án thời điểm, đã quyết định quyết tâm, đưa trước một phần nhập đội. Tại Trương Nguyên Khánh tiến vào phồn hoa khu thời điểm, nàng liền cố ý dựa sát vào. Bất quá Lưu Quốc Quyên biết mình tình huống, trên người mình có Vương Phi Vũ ân ký, tùy tiện đầu nhập vào nếu đi qua, sẽ khiến đối phương kiêng kỵ. Cho nên Lưu Quốc Quyên từ đầu tới cuối duy trì không gần không xa khoảng cách. Thẳng đến nàng hôm nay nhận được lão lãnh đạo điện thoại, thế là quả quyết xuất thủ, tới quy hàng. Quả nhiên lão lãnh đạo hay là đáng tin cậy, từ Trương Nguyên Khánh thái độ đến xem, lão lãnh đạo đã cùng hắn thuyết phục. Không nghĩ tới chính là, đối với mình kế hoạch, Trương Nguyên Khánh không có thờ ơ lạnh nhạt, mà là toàn lực ủng hộ. Đồng thời làm ra tài nguyên cùng hưởng ý tứ, ẩn ẩn để lộ ra hắn khổng lồ tài nguyên. Dạng này tài nguyên đi kết nối, đối với Lưu Quốc Quyên tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Lưu Quốc Quyên lập tức đáp ứng, đồng thời biểu thị chính mình mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu lãnh đạo như thế duy trì, sự tình liền muốn làm được càng xinh đẹp hơn. Lưu bộ trưởng, chúng ta có rảnh đi bái phòng Vương thư ký, chuyện lần này liên lụy hắn, trong lòng ta có chút băn khoăn. Lão bí thư cảnh giới hay là cao, phồn hoa khu rất nhiều làm việc, cũng cần hắn nhiều chỉ điểm một chút. Trương Nguyên Khánh cười nói một câu lời ngoài đề. Lưu Quốc Quyên cười ha ha, đi, mấy ngày nay ta tổ cái cục, để lão bí thư trở lại thăm một chút. Khoan hay nói, trước kia Vương thư ký đang làm ra thời điểm, hắn những bộ hạ cũ kia đều không có cái gì cảm giác, hiện tại lão bí thư không tại phồn hoa khu, ngược lại còn có chút nghi hắn. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Hắn biết Lưu Quốc Quyên là người thông minh, nàng biết mình ý tứ, là để Vương Phi Vũ trở về vì chính mình tráng tăng thanh thế. Vương Phi Vũ lần này trở về, thủ hạ cái kia phiếu người cũng nên đứng ra, gặp mặt một lần. Những người này đến từ các bộ môn, có còn tại Hương Chấn đảm nhiệm chức vị quan trọng, bọn hắn đứng ra duy trì Trương Nguyên Khánh, sẽ nghịch chuyển trước mắt bất lợi thế cục. Mà những người này đứng ra duy trì Trương Nguyên Khánh, lại thêm Trương Nguyên Khánh cùng Vương Phi Vũ hiện tại giao hảo quan hệ, Trương Nguyên Khánh có thể rất tốt đem nguồn lực lượng này nhập vào chính mình dưới trướng. Cứ như vậy, Trương Nguyên Khánh coi như không phải người khác cho là quần chúng cơ sở yếu kém, hắn tương đương đứng tại Vương Phi Vũ trên bờ bay. Từ nay về sau, Vương Phi Vũ có thể làm được sự tình, Trương Nguyên Khánh cũng có thể làm đến. Vương Phi Vũ làm không được sự tình, hắn cũng có thể làm đến. Lưu Quốc Quyên rời phòng làm việc đằng sau, rất nhanh liền bắt đầu bố cục. Vào lúc ban đêm phồn hoa khu báo triệu, trang đầu đầu để báo cáo phồn hoa khu trước mắt Hương Thủy Hà bộ môn tiến triển. Văn hay chữ đẹp giảng thuật hạng mục này đối với phồn hoa khu tác dụng trọng yếu. Ngày thứ 2 Giang Bắc thị băng tần tin tức, bắt đầu phát ra phồn hoa khu gần nửa năm biến hóa to lớn, đặc biệt là lớn nhất dân sinh công trình Lạn Vĩ lâu cải tạo, để khổ đợi nhiều năm gia đình rốt cục có chờ đợi. Tỉnh thành tin tức thì là đối với phồn hoa khu quét đen trừ ác hành động đưa cho độ cao tán dương, trong đó không thiếu hành hành bá đạo đại lưu manh đầu mục, tại làm nhiều việc gác phía dưới, bị nổ tận gốc. Phía quan phương truyền thông nhao nhao phát ra tiếng, Lưu Quốc Quyên rất thông minh, nàng cũng không có từ vừa mới bắt đầu liền đưa tin Trương Nguyên Khánh, nhưng là nàng tổ chức tin tức vật liệu, mỗi một thiên đều là liên quan tới Trương Nguyên Khánh. Thậm chí rất nhiều tin tức đều là nàng tự mình cầm đao, hiện ra nàng quá cứng đầu bút. Thẳng đến tiết kiệm môi báo cáo một thiên bình luận lấy phấn đấu đảm đương làm bút viết phồn hoa khu chất lượng cao phát triển phần mới. Bản này bình luận bên trong, đối với phồn hoa khu hơn nửa năm làm việc, làm tỉ mỉ sắc thực phân tích, đối với lấy Văn Minh huyện khu sáng tạo làm chủ tuyến, thực hiện lao thành khu chỉnh thể dạng nhảy vọt phát triển chiến lược này biểu thị ra độ cao tán dương. Loại này dày đặc tức đưa tin, lập tức đưa tới xã hội các giới tiếng vọng. Mà cùng lúc đó, Lưu Quốc Quyên bắt đầu cầm đao mới truyền thông phương hướng tuyên truyền. Mà ở thời điểm này, một cái nổi tiếng internet lớn về có liên lạc Lưu Quốc Quyên. Lưu Quốc Quyên còn có chút kinh ngạc, đối phương lộ ra rất nhiệt tình. Lưu bộ trưởng ngài tốt, ta là mưa khắp truyền thông Tần Vũ Mạn, gần nhất nhìn thấy phồn hoa khu trường tin tức, chúng ta muốn hẹn mạng lưới phát sóng trực tiếp phỏng vấn riêng, không biết có thể hay không. Lưu Quốc Quyên nghe chút mạng lưới phát sóng trực tiếp phỏng vấn riêng cũng có chút nhíu mày, nhưng là Tần Vũ Mạn cái tên này, nàng lại như sấm bên tai. Người này đã từng là nổi tiếng internet lớn về, hiện tại thông qua cùng trong tỉnh trọng yếu truyền thông hợp tác, đã trở thành một cái chân chính truyền thông giới có lực ảnh hưởng nhân vật. Lưu Quốc Quyên cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ nhìn chúng hắn bọn họ phồn hoa khu. Không nghĩ tới Tần Vũ Mạn câu tiếp theo chính là, ta cùng Trương khu trưởng thế nhưng là lao bằng hưu. Lưu Quốc Quyên không khỏi lắc đầu, quả nhiên, người ta là hướng về phía Trương Nguyên Khánh tới. Chương 701, mạng lưới phát sóng trực tiếp chương 701, mạng lưới phát sóng trực tiếp Trương Nguyên Khánh đạt được Tần Vũ Mạn phát sóng trực tiếp mời cũng có chút kinh ngạc, tại trong ấn tượng của hắn, Tần Vũ Mạn hay là cái kia tại quả tử thôn phỏng vấn chính mình nổi tiếng internet. Không nghĩ tới, bây giờ người ta đã sớm đánh ra chính mình hàng hiệu. Trương Nguyên Khánh tìm đọc tài liệu giải được, tại Nguyên Tiên Truyện Môi công ty duy trì dưới, nàng mở một vóc dáng công ty mưa khắp truyền thông. Bất quá Tần Vũ Mạn vẫn đang làm năng lượng tích cực phát sóng trực tiếp, mấy năm gần đây thanh danh rất không tệ. Vô luận về công về tư, Trương Nguyên Khánh đều không có tất yếu cự tuyệt đối phương phát sóng trực tiếp mời. Lúc này khoảng cách đại biểu đại hội cũng chỉ có một tuần lễ. Vì lần này đại hội, Trương Nguyên Khánh cũng xác thực bề bộn nhiều việc, báo cáo sửa chữa, còn có rất nhiều chi tiết nắm chắc. May mắn Đinh Lịch Minh thời điểm then chốt có thể sánh được đến, cơ hồ đem việc nhỏ đều cho xử lý, để cho Trương Nguyên Khánh có thể thoát thân. Tiếp nhận phỏng vấn địa phương, chính là khu chính phủ một căn phòng hội nghị. Tần Vũ Mạn sáng sớm liền mang theo đoàn đội đến đây, đem phòng họp rất mau đánh tạo thành một cái phòng phát sóng trực tiếp. Trung quanh từng cái góc độ đều có camera, thuận tiện phát sóng trực tiếp trong quá trình hoán đổi màn ảnh, vạn nhất xuất hiện phát sóng trực tiếp sự cố, cũng có thể kịp thời hoán đổi đến mặt khác nội dung bên trong đi. Trương Nguyên Khánh tới thời điểm, Tần Vũ Mạn mặc một thân màu trắng nữ sĩ Âu phục, dẫm lên giày cao gót, mang theo một bộ không khung kính phản kính, đưa nàng khí chất phụ trợ rất tài trí. Tần tổng, có mấy năm không gặp, thật sự là hoàn toàn biến dạng. Trương Nguyên Khánh còn nhớ rõ tại quả tử thôn thấy được nàng thời điểm, xinh đẹp về xinh đẹp, bất quá thoạt nhìn vẫn là thanh xuân rào rạng. Hiện tại lại nhìn, nghiễm nhiên một người phụ nữ mạnh mẽ, đẹp đẽ khuôn mặt, dù là không cần như thế nào trang dung, trực tiếp lên ống kính đều không chút thua kém. Không giống một chút nữ nổi tiếng internet, tuyến thượng họ phơ lỉnh hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Trương Nguyên Khánh đang đánh giá Tần Vũ Mạn, Tần Vũ Mạn cũng đang đánh giá nam nhân ở trước mắt. Trương Nguyên Khánh cùng mấy năm trước tại quả tử thôn thời điểm không sai biệt lắm, bất quá lộ ra càng thêm một trọng. Đã có tuổi trẻ nam tử tuấn lãng phiêu dật, cũng có được cấp bậc này nên có lao luyện thành thục. Khó trách nói nam nhân niên kỷ càng lớn càng là cái bảo. Bất quá cũng rất ít có người có thể đem hai loại phong cách dung hợp một chỗ, nhưng là tại Trương Nguyên Khánh trên thân, khắp nơi đều có thể làm cho người nhìn thấy hai mắt tỏa sáng biến hóa. Tần Vũ Mạn cảm thấy mình mấy năm này xuôi gió xuôi nước, cũng coi là có biến hóa to lớn. Bất quá nàng cùng bên trong thể chế liên hệ càng nhiều, càng có thể minh bạch nam tử trước mắt này lợi hại. Từ Tiểu Sơn thôn nông thôn trấn Hưng làm việc đội đội trưởng, một đường đến khu trưởng, chính khoa đến chính sử. Đáng sợ nhất là còn chưa tới 30 tuổi, cái này sau này tiềm lực, tự nhiên là không cần phải nói. Tần Vũ Mạn duỗi ra như ngọc tay nhỏ, "Trương khu trưởng, làm khó ngươi còn nhớ rõ ta trước kia dáng vẻ, ngươi bây giờ thế nhưng là rất khác nhau. Cùng ngươi đứng chung một chỗ, ta đều có chút tự ti mặc cảm." Đây cũng không phải lời nói dối, Tần Vũ Mạn bất quá một cái công ty nhỏ người phụ trách, trông coi mấy chục người. Đối phương đã tại phồn hoa khu loại địa phương này, trở thành chủ chính gần mấy triệu người quan phụ mẫu. Trương Nguyên Khánh lắc đầu, "Chúng ta chừng nào thì bắt đầu phát sóng trực tiếp?" Tần Vũ Mạn trên dưới quan sát một chút, sau đó nói, "Trước trang điểm đi, mặc dù chúng ta Trương khu trưởng dáng dấp đẹp trai, bất quá lên hình vẫn là phải tại chi tiết bộ vị lại ưu hóa một chút." Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, tiến vào phòng họp này, vậy sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời. Có mấy cái nữ hài tử tới, đem Trương Nguyên Khánh an xếp tại một bên trang điểm. Lưu Quốc Quyên tự nhiên toàn bộ hành trình buổi tiếp, nàng cùng Tần Vũ Mạn hàn huyên trò chuyện. Lưu Quốc Quyên tự nhiên không hứng thú tìm hiểu vị mỹ nữ kia chủ trì cùng Trương Nguyên Khánh quan hệ trong đó, đây không phải là nàng nên biết đồ vật. Nàng chủ yếu là nhằm vào lát nữa phỏng vấn, cùng nàng đối với một chút vấn đáp. Tại Trương Nguyên Khánh trang điểm công phu, Lưu Quốc Quyên trước đó nắm giữ vật liệu, còn có vừa mới lại rèn luyện ưu hóa nội dung in ra. Trương Nguyên Khánh vừa mới trang điểm tốt, liền lấy đến Lưu Quốc Quyên chuẩn bị cho hắn bản thảo. Trương Nguyên Khánh nhìn một lần, sau đó mỉm cười, "Lưu bộ trưởng có lòng, hợp tác với ngươi thật sự là vô cùng nhẹ nhõm." Mặc dù Trương Nguyên Khánh căn bản không có định dùng cái gì bản thảo, nhưng là Lưu Quốc Quyên phần này dụng tâm, để hắn có chút lau mắt mà nhìn. Khó trách có thể từ một đường cấp tốc của khởi, đạt được Vương Phi Vũ thưởng thức. Phần này tài cán, vô luận là ở đâu đầu trên chiến tuyến cũng là có thể thể hiện ra phong thái. Đợi đến chuẩn bị hoàn thiện đằng sau, Trương Nguyên Khánh ngồi tại màn ảnh trước mặt, mà Tần Vũ Mạn cùng hắn ngồi đối diện nhau. Trương Nguyên Khánh vẫn tương đối bưng lòng, hắn nhiều năm như vậy đại trận chiến gì đều gặp. Tương phản Tần Vũ Mạn có chút khẩn trương, chủ yếu vẫn là đối với tiết mục hiệu quả còn có lát nữa phát sóng trực tiếp tiết tấu nắm chắc, trong nội tâm nàng hay là không có gì đấy. Mặc dù Lưu Quốc Quyên chuẩn bị bản thảo, thế nhưng là nếu nói là phát sóng trực tiếp, như vậy thì sẽ có một chút hiện trường vấn đề. Đến lúc đó rất nhiều tình huống sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Cái này không chỉ có khảo nghiệm Tần Vũ Mạn, cũng là khảo nghiệm Trương Nguyên Khánh. Bất quá phát sóng trực tiếp loại hình thức này, hoàn toàn lại là chân thực, hiệu quả tốt nhất. Đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Tần Vũ Mạn ngồi thẳng thân thể, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Theo bên ngoài sân tay của người thế, Tần Vũ Mạn bắt đầu hướng màn ảnh làm tự giới thiệu. Trương Nguyên Khánh cũng ngồi nghiêm chỉnh, thản nhiên nhìn xem màn ảnh. Hắn có thể nhìn thấy, có cái tương đối lớn màn hình, phía trên cho thấy phát sóng trực tiếp tình huống cụ thể. Chủ yếu màn ảnh trước, còn có một cái nhắc tuần khí. Trương Nguyên Khánh trong lòng cũng buồn cười, thật muốn đè xuống nhắc tuần khí mỗi chữ mỗi câu nói chuyện, không phải lộ ra quá mức khô khan rồi sao? Theo Tần Vũ Mạn giới thiệu bản kỳ phát sóng trực tiếp tình huống đằng sau, nàng hướng Trương Nguyên Khánh vừa cười vừa nói, "Trương khu trưởng, cho mọi người chào hỏi." Trương Nguyên Khánh mặt hướng màn ảnh vừa cười vừa nói, "Mọi người tốt, ta là Phồn Hoa khu Trương Nguyên Khánh, tối nay tới Lao Bằng Hữu nơi này làm khách. Bên trên phát sóng trực tiếp loại chuyện này, ta cũng là đại cô nương lên kiệu lần đầu, hy vọng mọi người hạ thủ lưu tình." Tần Vũ Mạn nao nao, nàng nhìn thấy nhắc tuần khí bên trên nội dung, là đâu ra đấy giới thiệu, chính là ta là Phồn Hoa khu ủy phó thư ký, thay mặt khu trưởng Trương Nguyên Khánh. Không nghĩ tới, Trương Nguyên Khánh cũng không có áp dụng loại này giới thiệu, mà là lấy nhẹ nhõm giọng điệu mở màn. Điều này cũng làm cho nàng giảm bớt áp lực, nàng trước đó nhìn Lưu Quốc Quyên chuẩn bị nội dung, sợ sệt kỳ này tiết mục làm thành loại kia phi thường cứng nhắc truyền thống phát sóng trực tiếp. Còn tốt, Trương Nguyên Khánh cũng không phải là loại kia người cứng nhắc. Nếu Trương Nguyên Khánh chủ động phối hợp, Tần Vũ Mạn cũng buông lòng xuống, Trương khu trưởng nói ta là lão bằng hữu, cái này có thể để ta phi thường vinh hạnh. Còn nhớ rõ lần trước phỏng vấn Trương khu trưởng thời điểm, lúc kia Trương khu trưởng hay là Trương đội trưởng. Thời gian mấy năm, hoàn thành lớn như vậy thủy biến, có thể hay không cùng chúng ta chia sẻ một chút thành công bí quyết? Lưu Quốc Quyên nghe được vấn đề này, thật sự là bóp một cái mồ hôi lạnh. Vấn đề này đối với người bên trong thể chế tới nói khó trả lời, ngươi muốn chậm rãi mà nói, người ta nói ngươi khu trưởng này quá mức sức lão, ngươi một cái khu giải tính là gì thành công? Ngươi đem thị trưởng còn có tỉnh trưởng có hay không để vào mắt? Thế nhưng là ngươi nếu là quá vô danh, vậy liền sẽ cho người cảm thấy, ngươi người này là gối thêu hoa, xem ra là có chuyện ẩn ở bên trong. Lưu Quốc Quyên có chút hối hận, tham gia cái này phát sóng trực tiếp, làm không tốt biết chơi nện. Rõ ràng trước đó vấn đề đều chuẩn bị xong, kết quả người ta chủ trì không theo sáo lộ đến. Nàng thật không có nghĩ tới, là Trương Nguyên Khánh không có theo sáo lộ đến, cho nên Tần Vũ Mạn dùng vấn đề này thăm dò sâu cạn, nhìn xem Trương Nguyên Khánh tại trong phát sóng trực tiếp biểu hiện thế nào. Trương Nguyên Khánh nghe vấn đề này, không có trả lời trước, ngược lại là cười hỏi ngược một câu, từ tiếng nói của ngươi bên trong, giống như nghe được châm chọc hương vị, thời gian mấy năm từ đội trưởng đến khu trưởng, ngươi là muốn hỏi ta có phải hay không đi đường tắt đi. Không nghĩ tới Trương Nguyên Khánh trực tiếp đem vấn đề trở nên càng thêm bén nhọn. Khoan hay nói, hắn nói tới vấn đề này, chính là quan sát phát sóng trực tiếp người cộng đồng cảm thụ. Còn trẻ như vậy khu trưởng, thời gian mấy năm từ chính khoa đến chính sử, muốn nói không có đường tắt người ta cũng không tin. A chương 702, đặc sắc phát sóng trực tiếp chương 702, đặc sắc phát sóng trực tiếp Tần Vũ Mạn nghe vậy vội vàng nói, đây cũng không phải là ý của ta, ta chỉ là hiếu kỳ của ngươi phát triển kinh lịch cùng mưu trí lịch trình. Ta muốn phát sóng trực tiếp đại đa số bằng hữu đều sẽ cảm giác đến cái này tất nhiên là một đoạn rất truyền kỳ kinh lịch. Trương Nguyên Khánh thẳng thắn nói ra, muốn nói đường tắt, ta cũng không có gì tốt chia sẻ, nhưng là ngươi phải nói cặn kẽ, cũng chính là đem hết toàn lực cặn kẽ, ngược lại là có thể chia sẻ một chút trải nghiệm. Hiện trường người nghe đều hiếu kỳ nhìn một chút nhắc tuần khí, Lưu Quốc Quyên có chút xấu hổ, những này từ cũng không phải là nàng biết. Cứ việc nàng cũng cảm thấy cái từ này dùng rất tốt, từ đường tắt dẫn vào đến cặn kẽ, nhìn mặt chữ liền có thể biết là phấn đấu ý tứ. Mà lại kể từ đó, cũng trả lời vì cái gì leo nhanh, không phải liền là phấn đấu a. Lưu Quốc Quyên nghe đều cảm thấy có chút ý tứ, nàng nhớ tới Trương Nguyên Khánh là tại văn phòng thị ủy cùng chính phủ thành phố phòng làm việc làm qua, cho hai cái đại lãnh đạo làm qua bí thư, xem ra văn tự này công phu cùng biểu đạt năng lực cũng không tệ. Nàng một mực nỗi lòng lo lắng, rốt cục buông ra. Vị này khu trưởng, so với chính mình tưởng tượng còn muốn ưu tú. Trương Nguyên Khánh nói ra, ta quê quán có câu tục ngữ gọi là dậy sớm đi đường, câu nói này đối với ta ảnh hưởng rất lớn. Cho nên làm việc thời điểm, ta luôn luôn thật sớm cân nhắc, thật sớm đi đường. Dù sao coi như làm được không vừa ý người, ta còn có thể kịp thời cải biến sách lược. Cho nên nói tóm lại, làm nhiều một chút sự tình, lấy được một chút hiệu quả, nhận được một chút để cho ta kinh sợ khen ngợi. Trương Nguyên Khánh lần này chưa từng có độ điệu thấp, hắn tại màn ảnh trước mặt tự nhiên hào phóng. Tần Vũ Mạn hợp thời đem chủ đề cắt vào đến Phồn Hoa khu, hỏi thăm mấy ngày liên tiếp Phồn Hoa khu tin tức không ngừng, vì cái gì xã hội các giới đột nhiên chú ý tới Phồn Hoa khu. Đây mới là hôm nay món chính, Trương Nguyên Khánh bắt đầu kỹ càng giới thiệu Phồn Hoa khu làm việc. Bất quá hắn cũng không có dùng báo cáo làm việc loại kia phạm thức ngôn ngữ, mà là dung nhập một chút mạng lưới từ ngữ. Tỷ như Hương Thủy Hà hạng mục, hắn liền nâng lên muốn đem danh nước bẩn chế tạo thành dễ thấy bao, để phồn hoa khu người nhắc lên nơi này, cảm thấy tự hào. Nâng lên hạng mục kiến thiết, hắn liền dùng lính đặc chủng thức kiến thiết làm kiếp nổ, đến khi hạng mục tốc độ tiến lên. Có người nâng lên Lạn Vĩ lâu kiến thiết, Trương Nguyên Khánh liền nói hạng mục này trước kia mở ra phương thức không đối, hiện nay đổi một loại phương thức, đồng dạng một cái công trình làm xong liền sẽ đưa đến không tưởng tượng được kết quả. Lưu Quốc Quyên nhìn thấy Trương Nguyên Khánh tại màn ảnh trước biểu hiện, liền nghĩ đến ba chữ, đó chính là lòng cảm giác. Tại sao phải có dạng này lòng cảm giác? Căn bản nhất hay là bởi vì có nội tình, có được sự tự tin mạnh mẽ, mà lại từ hắn mạng lưới từ ngữ cùng phồn hoa khu làm việc đối ứng với nhau, cũng nói hắn là trước kia làm chuẩn bị. Những này phát biểu đều là thân dân, dễ dàng gây nên dân mạng của mình. Hiển nhiên liền ngay cả Tần Vũ Mạn biểu hiện, bất quá cũng như vậy. Toàn trường tiết đấu đều tại Trương Nguyên Khánh trong lòng bàn tay. Phòng phát sóng trực tiếp quan sát người càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có người hỏi thăm một chút cổ quái kỳ lạ vấn đề. Cái gì hỏi thăm hắn phải chăng độc thân, hỏi thăm hắn đối với tình cảm thấy thế nào. Trương Nguyên Khánh lấy đùa giỡn giọng điệu, rất tốt ứng đối xuống dưới. Bao quát còn có người bắt đầu hỏi chỗ làm việc sự tình, tỉ như tại sao cùng tam quan không hợp người cộng sự. Trương Nguyên Khánh vừa cười vừa nói, vậy phải xem ngươi làm sao định nghĩa làm việc, ta lại cảm thấy ngươi nếu là làm việc cũng không phải kết giao bằng hữu, cho nên cộng sự thời điểm tại không ảnh hưởng cầu thông giao lưu thời điểm duy trì tốt mặt ngoài, trong công tác hợp tác liền có thể, tam quan để ở chỗ này không có gì tác dụng. Còn có người hỏi, gần nhất muốn đi du lịch, phồn hoa khu có thể du lịch địa phương a? Trương Nguyên Khánh hồi đáp, phồn hoa khu hiện tại hay là một cái lao thành khu, bất quá lao thành khu có ký ức quá khứ. Có lẽ tại địa phương xa lạ, phát hiện một loại đã lâu cảm động cùng khói lửa, cái này liền cần mọi người chính mình thể ngộ. Dù sao xem quen rồi thành phố lớn ồn ào náo động, lao thành khu còn tồn tại lấy ấm áp ký ức. Đương nhiên hiện tại mọi người nếu như không muốn tới cũng có thể thông cảm được, ta cảm thấy một ngày nào đó, mọi người sẽ muốn tới. Bởi vì phồn hoa khu ngay tại biến hóa, chúng ta sẽ đem thành khu biến thành cảnh khu, không chỉ có để du lịch du khách cảm thấy thư thái hài lòng, càng phải để sinh hoạt cùng làm việc tại phồn hoa khu người cảm nhận được hoàn cảnh cải thiện mang tới cảm giác hạnh phúc. Trương Nguyên Khánh không chỉ có thể rất tốt trả lời Tần Vũ Mạn ném đi ra vấn đề, liền liên vong bạn vấn đề cũng có thể trả lời như chạy. Hắn thật không có cố ý mị tục, miệng đầy mạng lưới từ ngữ loại người, cũng không có lộ ra quá nghiêm khắc túc. Cả trang phát sóng trực tiếp, từ đầu tới cuối duy trì lấy thân hòa, thân cận, nhưng là lại không mất bất luận cái gì phong độ. Thẳng đến phát sóng trực tiếp kết thúc về sau, Lưu Quốc Quyên phát hiện Trương Nguyên Khánh áp dụng chính mình trên bản thảo nội dung, cũng chỉ là vài câu mà thôi. Tần Vũ Mạn đứng dậy cùng Trương Nguyên Khánh nắm tay, "Trương khu trưởng, ngươi hôm nay thế nhưng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Trận này phát sóng trực tiếp hiệu quả phi thường tốt, chúng ta sẽ cắt thành khác biệt video tại các đại bình đài chuyển ra." Trương Nguyên Khánh nói một tiếng bất vả, ban đêm liền để Lưu Quốc Quyên an bài bọn hắn ăn một bữa cơm. Lưu Quốc Quyên tự nhiên đáp ứng xuống, an bài trong lúc đó, cùng Trương Nguyên Khánh cũng đã nói, "Trương khu trưởng, Vương thư ký ban đêm tới, chuyện này trừ mấy cái người quen thuộc bên ngoài, những người khác không biết." Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, ấm giọng cảm tạ, "Lưu bộ trưởng, cảm tạ." Lưu Quốc Quyên cười cười không có lên tiếng. Nàng quan sát trận này phát sóng trực tiếp đằng sau, cảm thấy dù là không có khác trợ giúp, vị này khu trưởng cũng sẽ không liền trực diện thất vọng. Ngay tại lần này phát sóng trực tiếp kết thúc về sau, Vũ Mạn chuyện môi tại các đại truyền thông bên trên vận doanh một chút không ít fan hâm mộ tài khoản. Kỳ này tiết mục kéo tốt phát ra ngoài, cũng hấp dẫn không ít chú ý Tần Vũ Mạn còn các không ít khôi hài trả lời, để Trương Nguyên Khánh lộ ra càng thêm thân dân. Thế là trên mạng bất lợi dư luận, tại một loạt này dư luận thế công bên dưới, liền lộ ra chân đứng không vững. Huống chi, Lý Truyện Dũng đã sớm bắt đầu liên hợp tương quan đơn vị bắt đầu truy tra kẻ tạo lời đồn, bất quá đây là âm thầm tiến hành. Khi bọn hắn trọng quyền xuất kích thời điểm, những kẻ tạo lời đồn kia cũng không dám lại làm loạn. Mà đang đại biểu đại hội trước đó, Trương Nguyên Khánh để Lạn Vĩ lâu kịp thời khởi công, đồng thời làm một trận khởi công nghi thức. Trương Nguyên Khánh tự nhiên có mặt khởi công nghi thức, khi hắn có mặt thời điểm, hiện trường Lạn Vĩ lâu các gia đình bọn họ nhao nhao không chút nào keo kiệt đưa cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Còn có quần chúng, nhao nhao đưa ra cơ thưởng. Nơi xa quần chúng tự phát đánh một cái hoành phi, trên đó viết: "Cảm tạ vì dân cho rằng khu trưởng." Khi những này quần chúng từ đáy lòng biểu đạt cảm tạ thời điểm, Trương Nguyên Khánh cũng cảm nhận được có một cỗ cường đại lực lượng ủng hộ chính mình. Đó chính là phồn hoa khu những ngày của chúng. Dân ý không thể lừa gạt, ngạn ngữ nói hay lắm, đắc đạo giả giúp đỡ nhiều. Nhìn thấy những dân chúng này thật tâm thật ý biểu đạt cảm tạ, Trương Nguyên Khánh cũng rất cảm khái, hắn phát biểu ngắn gọn nói chuyện, biểu đạt triệt để cải tạo phồn hoa khu quyết tâm. Ngay tại đại biểu đại hội đến trước đó, Trương Nguyên Khánh hoàn thành một lần phi thường hoa lệ chuyển biến. Tại Lạn Vĩ lâu khởi công nghi thức đằng sau, phồn hoa khu đại biểu đại hội chính thức tổ chức. Chương 703, phồn hoa tốt phong cảnh chương 703, phồn hoa tốt phong cảnh đại hội tổ chức tại phồn hoa khu tới nói là một việc đại sự, ngồi tại đài chủ tịch phía trên, Trương Nguyên Khánh mặc dù là ngồi tại hồ cường bên trái, lại cho người ta một loại cảm giác hắn an vị ở trung tâm một dạng. Giờ này khắc này, nhìn xem đen nghịt đầu người, Trương Nguyên Khánh ánh mắt quét qua từng tấm khác biệt gương mặt. Giờ khắc này, bọn hắn rất nhiều biểu lộ, chính mình phảng phất đều có thể đọc hiểu. Có cảnh giác, có lạnh nhạt, có cẩn thận, có chờ mong. Những này các loại cảm xúc đương theo lấy ồn ào hội trường, giống như Trương Nguyên Khánh tâm tình vào giờ khắc này dị thường phức tạp. Thằng đến chủ trì hội nghị hồ cường để hắn lên đài làm việc báo cáo, Trương Nguyên Khánh lúc này mới chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu đỡ ngược hướng đài phát ngôn mà đi. Trương Nguyên Khánh ngược lại là không có cái gì khẩn trương, bất quá đứng tại vị trí này, hắn không tự chủ được trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt thâm trầm, giống như nhìn không thấy đáy băng hồ. Giờ này khắc này, đây chính là hắn chiến trường. Hắn muốn thể hiện ra phong cách của mình, cho những người này lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trang trọng, nghiêm túc, tránh đi tuổi của mình thế yếu. Trương Nguyên Khánh chậm rãi mở miệng, hiện tại do ta hướng đại hội làm báo cáo của ta đề mục là giải phóng tư tưởng dũng cảm đấu tranh khai sáng phồn hoa khu lịch sử cục diện mới. Từ báo cáo đề mục cũng có thể thấy được, hắn muốn biểu đạt tươi sáng thái độ. Hiện trường đại biểu cũng đều là có nhất định chính trị trí tuệ, đối với tiêu đề này dư vị một phen, có thể phẩm đưa ra bên trong hương vị. Dễ hiểu nhất lý giải, bình thường sẽ đem chủ yếu mâu thuẫn đặt ở phía trước, nếu như là thả thật kiền làm đầu cái gì, cũng chính là đột xuất phía sau chủ yếu là thật kiền, hoặc là nói không có gì đột xuất mâu thuẫn, dù sao công việc gì đều muốn thật kiền, cái này thuộc về khá đại chúng cái mũ. Giống như là đem giải phóng tư tưởng đặt ở phía trước, cái này có chút ý tứ. Cải cách khai phóng đến hôm nay, còn muốn giải phóng tư tưởng, cái này không thể nghi ngờ đang nói phồn hoa khu hiện tại đội ngũ cán bộ tư tưởng bảo thủ, thậm chí là tư tưởng lui bước rất lại phía sau. Mà dũng cảm đấu tranh chính là cho thấy thái độ, Trương Nguyên Khánh mới vừa vào phồn hoa khu thời điểm, liền từ bên ngoài chuyển đến qua hắn năng trinh thiện chiến tên tuổi. Cho nên rất nhiều người đều cho là, hắn đến một lần khẳng định phải đốt 3 cây đuốc. Nhưng không có nghĩ đến, Trương Nguyên Khánh căn bản không có phát huy hắn hiếu chiến bản tính, ngược lại là làm văn minh huyện khu sáng tạo làm việc, thậm chí khu chính phủ làm việc đều để quyền cho đồng đại vi. Tại một loạt thăm dò đằng sau, mọi người vốn cho rằng cái này cái gọi là năng trinh thiện chiến gia hỏa, là dưới cái thanh danh vang dội kỳ thật khó phó thời điểm, hắn lại chọn quyền xuất kích, đánh ra uy danh hiển hách. Nhất tuyệt chính là Phó Vân chết bất đắc kỳ tử, hắn đều không có buông tha đối phương. Một loạt ngoan thủ đoạn, hiện ra hắn có can đảm đấu tranh, giỏi về đấu tranh tư thế. Nhưng không có nghĩ đến, hắn bây giờ lại còn muốn dũng cảm đấu tranh, cái này cho không ít người gõ vang chuông báo động. Gia hỏa này xem ra không phải loại kia loại lương thiện, hoặc là nói hắn cảm thấy còn không có đấu đủ. Hiện tại phồn hoa khu còn có ai cùng hắn đấu, cũng chỉ có Hồ Cường. Bất quá lấy hai người chiến tích đến xem, Hồ Cường thật chỉ có thể dán trên tường. Trương Nguyên Khánh nhớ lại đi qua một năm làm việc, rất nhiều người phát hiện hắn không dùng cái gì hoa lệ ngôn ngữ đi điểm tô cho đẹp làm việc, mà là phi thường bây giờ dùng số liệu đến nói chuyện, để cho người ta có thể trực quan cảm nhận được năm ngoái làm việc hiệu quả. Trương Nguyên Khánh có can đảm dùng số liệu nói chuyện, liền chứng minh chính mình có sung túc lực lượng. Hắn làm được làm việc, là phi thường bây giờ làm việc, mà lại làm ra thiết thực hiệu quả thực tế. Mà đối với tương lai làm việc, Trương Nguyên Khánh cũng đưa ra rất nhiều ý nghĩ mới, rõ ràng không giống với đi qua. Kỳ thật không chỉ có các đại biểu đang nghe, ngồi tại đài chủ tịch những người lãnh đạo cũng đang cố gắng lĩnh ngộ Trương Nguyên Khánh trong báo cáo làm việc mạch suy nghĩ. Chỉ cần qua tuyển cử, phồn hoa khu thật đúng là không ai có thể tại làm sao Trương Nguyên Khánh. Cho nên một số người cảm thấy muốn sớm bắt đầu thích ứng vị này chấp chính giả ý nghĩ, dù sao hiện tại thiếu mạnh giả yếu cục diện đã tạo thành. Trương Nguyên Khánh sau khi nói xong, cuối cùng lấy một câu thơ cổ làm kết thúc, kết giao đang giúp đỡ, huynh đệ làm gì thân. Phồn hoa tốt phong cảnh, Hàn Sơn gặp chư quân. Lời nói này không có bình thường phạm thức ngôn ngữ như vậy rõ ràng, lại là giờ phút này hắn chân thật nhất tâm biểu đạt. Hắn là đơn thương độc mã đi tới phồn hoa khu, trải qua đấu tranh, cũng trải qua tương trợ. Mọi người đồng chí tình cảm đã thắng qua huynh đệ. Hiện tại chính là phồn hoa tốt phong cảnh thời điểm, mặc dù đối mặt khó khăn lại cũng may thấy được mọi người, hết thảy hay là cần mọi người đoàn kết trợ giúp. Phần cuối này làm cho rất nhiều người không nghĩ tới, liền ngay cả trên đại hội nghị Hồ Cường, nghe bài thơ này đằng sau, cũng có chút thất thần. Một câu kia phồn hoa tốt phong cảnh, vậy mà để hắn cái này không hề bận tâm người, đều đã tuôn ra một cỗ không nói ra được cảm động. Ai cũng không nghĩ tới, Trương Nguyên Khánh cuối cùng làm như thế cảm tính một bài thơ. Trương Nguyên Khánh trịnh trọng hướng dưới đài tất cả mọi người cúi đầu, sau đó trở lại trên vị trí của mình. Phía sau chính là văn bản xem xét câu, đại hội lần thứ nhất toàn thể hội nghị đến đây là kết thúc, sau đó chính là các lãnh đạo tham gia các đại biểu tổ thảo luận. Trương Nguyên Khánh tiến đến tham gia thảo luận thời điểm, hắn tự thân là không có áp lực. Hắn lần này dù là lại đụng đến khẩu chiến bầy nho sự tình, tin tưởng cũng có thể làm xong. Trong khoảng thời gian này, Trương Nguyên Khánh đem trong vùng các phương diện làm việc đều xâm nhập hiểu rõ một lần. Hắn hiện tại một người thì tương đương với một chi đội ngũ, dù là có người muốn tại hắn phân tổ làm có hắn, cũng rất khó khăn. Huống chi, Trương Nguyên Khánh chỗ phân tổ là hổ xào lộ nhai đạo khu vực này. Nơi này tổ trưởng là Tôn Siêu, trên cơ bản có thể nói không có bao nhiêu vấn đề. Hắn nhìn một chút phân tổ danh sách, lo lắng duy nhất chính là Hồ Cường phân tổ. Hắn chỗ phân tổ, chỉ sợ chưa chắc sẽ vì chính mình nói chuyện, mà lại Hồ Cường đợi đến hay là đại tổ, là Vương Đài Trấn khu vực phân tổ. Vương Đài Trấn không chỉ có kinh tế là phồn hoa khu thứ nhất, mà lại nhân khẩu cũng là như thế, thì tương đương với Thường Khê huyện Thanh Thủy Trấn một dạng. Hồ Cường nếu như ở bên kia trợ giúp, kém gọi nhất kết quả chính là Trương Nguyên Khánh muốn tổn thất vượt qua 1/8 phiếu. Đương nhiên tình huống thực tế chưa hẳn, còn có mấy cái không cách nào quản khống phân tổ. Trương Nguyên Khánh phái Trương Cương, Lưu Quốc Uyên, Đồng Đại Vi đi qua, tin tưởng bọn họ sẽ ở phân tổ thảo luận thời điểm, vì chính mình chống cùng hô. Dương Hiểu Phượng chỉ có thể an bài đến một chút tương đối trung lập phân tổ, nàng hẳn là sẽ là Trương Nguyên Khánh xuất lực, bất quá nàng cá nhân tại phách lực bên trên kém một chút. Những người còn lại đều là tùy ý phân phối. Trương Nguyên Khánh hiện tại có năm chắc chính là mình ở bên trong năm cái phân tổ, cộng thêm Vương Phi Vũ hỗ trợ ra mặt, hẳn là có thể đủ tái tranh thủ một cái phân tổ. Tại dưới tình huống này, Trương Nguyên Khánh đã có thể thu hoạch được đại đa số số phiếu, so với yếu ớt ưu thế sẽ khá hơn một chút. Đây đã là kết quả tốt nhất. Trương Nguyên Khánh giữa trưa tại chính mình phân tổ cùng các đại biểu triển khai thảo luận, quả nhiên những này đại biểu đều hợp làm báo cáo nhanh cho khẳng định. Nói lên một chút ý kiến, cũng là tương đối đúng trọng tâm. Đợi đến giữa trưa ăn cơm hộp thời điểm, Trương Nguyên Khánh muốn giải mặt khác phân tổ tình huống, lại nhận được Lưu Quốc Quyên tin tức, khu trưởng, ta nghe nói Hồ Thư Ký chạy mấy cái phân tổ, mấy cái kia phân tổ tựa hồ cũng hợp làm báo cáo có chút ý kiến. Trong đó còn có một số trung lập, hắn đều đi. Trương Nguyên Khánh nghe được Hồ Cường ở thời điểm này chạy khắp nơi, bản năng liền nhíu mày. Mấy cái kia phân tổ tham dự lãnh đạo, theo thứ tự là bộ trưởng bộ tổ chức Trần Quý Lâm, thống chiến bộ bộ trưởng Ngô Dũng bọn người chô phân tổ, chính mình hoàn toàn không cách nào khống chế. Đối mặt loại tình huống này, Trương Nguyên Khánh chỉ có thể lạnh giọng nói ra, trước tiên đem bản cơ bản ổn định, hẳn không có bao lớn vấn đề. Chương 704, vô vi tại lối rẽ chương 704, vô vi tại lối rẽ Trương Nguyên Khánh cũng không có biện pháp, Hồ Cường đột nhiên làm yêu, hắn cũng khống chế không được. Lại nói trước đó cùng hắn quyết liệt thời điểm, Trương Nguyên Khánh liền không có dự định cùng hắn hòa hảo. Cái này cái gọi là lãnh đạo, thực sự thật không có đảm đương. Tại Trương Nguyên Khánh nhận biết lãnh đạo bên trong, dù là chính là Bành Thái Lai, Lã Đạn, đám gia hỏa này cũng không có như thế không dám đảm đương. Hoàn toàn chính xác phồn hoa khu nơi này rất phức tạp, thế nhưng là như là Bành Thái Lai nói như vậy, một cái lãnh đạo không làm tốt chính là làm ác. Tổ chức để cho ngươi đến vị trí này, chính là để cho ngươi chiếm hầm cầu không kéo xỉ. Mà lại đối với Hồ Cường lực hiệu triệu, Trương Nguyên Khánh cũng không có bao nhiêu lo lắng. Hiện tại tình huống này, chính mình ổn định bản cơ bản là được rồi. Quách Hoa Vân mặc dù ai cũng không rút, thế nhưng là đụng phải phức tạp tình huống, hắn chưa hẳn dám thật làm cho chính mình không được tuyển. Trương Nguyên Khánh cùng Chu Y Y Y nghiên cứu thảo luận qua Quách Hoa Vân hành vi, hắn xác suất lớn là sẽ không làm. Nếu như hắn chỗ phân tổ đối với Trương Nguyên Khánh có mãnh liệt phản cảm, hắn hơn phân nửa cũng muốn xuất thủ bá phải, sẽ không để cho toàn bộ phân tổ xuất hiện nghiêng về một bên tình huống. Hiện tại Hồ Cường chỗ phân tổ, còn có hắn chạy mấy cái phân tổ, ít nhiều có chút phiền phức. Vương Đài Trấn bên kia là Phó Vân đã từng nhậm chức qua địa phương, bên kia lãnh đạo cùng Phó Vân rất thân cận. Còn có mặt khác mấy cái phân tổ, ngày đó khó xử qua Trương Nguyên Khánh mấy người ngay tại mấy cái kia phân tổ. Trương Nguyên Khánh không tin bọn hắn có thể cổ động tất cả mọi người ném chính mình phiếu trống, có ít người dù là không tán thành cũng sẽ bỏ quyền. Chỉ bất quá phiếu trống nhiều một chút, có chút không dễ nhìn lắm. Cái này cùng ngươi ăn mì, ăn vào một con rồi một dạng, không đến mức đem ngươi hạ độc chết nhưng là có thể đem ngươi buồn nôn đến. Lần thứ hai toàn thể hội nghị, nghe cùng xem xét báo cáo cùng thông qua tuyển cử biện pháp một loại. Trong lúc đó Trương Nguyên Khánh ngồi tại đài chủ tịch, ánh mắt đảo qua mấy lần Hồ Cường. Hồ Cường thần sắc đặc biệt bình tĩnh, đây là hắn bản lĩnh giữ nhà, đó chính là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà bất động vũ sắc. Ngươi nói hắn chỉ đội cũng tốt, ngươi nói hắn thâm trầm cũng tốt, dù sao chính là tám cây gậy đánh không ra một cái rắm. Trương Nguyên Khánh nhịn xuống trong lòng không nhanh, thẳng đến hội nghị kết thúc về sau, hắn chờ đến Hồ Cường đứng dậy, lúc này mới đứng dậy rời đi. Trải qua hai lần tập thể hội nghị còn có 5 lần đoàn chủ tịch hội nghị, mấy ngày chương trình hội nghị xuống tới, Trương Nguyên Khánh cũng cảm thấy có chút mệt nhọc. Thẳng đến ngày cuối cùng lần thứ 3 toàn thể hội nghị, lúc này mới bắt đầu tuyển cử. Dù cho đến trình độ này, Trương Nguyên Khánh ý nguyên trấn định tự nhiên. Mặc kệ phía trước là mưa to gió lớn hay là cái gì, hắn không sợ hãi. Trương Nguyên Khánh đem chính mình phiếu bầu đầu nhập hòm phiếu đằng sau, nghĩa vô phản cố trở lại trên chỗ ngồi chờ đợi bầu bằng phiếu kết quả. Trải qua thời gian dài thống kê, theo dõi bỏ phiếu người đến tuyên bố kết quả. Sau khi kết quả tuyên bố thời điểm, không chỉ có là Trương Nguyên Khánh, toàn trường rất nhiều người đều không thể tin được. Lần này hội nghị đáp lời đại biểu 345 tên, bởi vì nguyên nhân chuyện bệnh xin phép nghỉ 8 tên. Thực tế đến họp 337 tên. Mà Trương Nguyên Khánh thu hoạch được đồng ý phiếu cao tới 312 phiếu. Tính toán như vậy, đã vượt xa chín thành. Dù là Trương Nguyên Khánh đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ, lẽ ra mình có thể đạt được bao nhiêu phiếu, thông qua sẽ trước tiếp xúc đã nắm giữ một thứ đại khái. Tại hắn nghĩ đến, đại khái có thể thu hoạch được 6 thành đến 7 thành. Liên cái này, vẫn là hắn thông qua nhiều mặt cố gắng kết quả. Bởi vì dựa theo nguyên bản tính toán, đó là lục thành đô đạt không đến. Có lẽ miễn cưỡng có thể đạt tới 6 thành, còn nhiều nửa là Quách Hoa Vân xuất thủ kết quả. Tại Lưu Quốc Quyên tăng lớn tuyên truyền phía dưới, cộng thêm Vương Phi Vũ âm thầm tới trợ trận, số phiếu nhiều đến nhất đến thất thành đa. Cái này chín thành, đã vượt xa Trương Nguyên Khánh tưởng tượng. Thẳng đến Trương Nguyên Khánh đứng dậy tham gia khóa mới ban lãnh đạo biểu diễn thời điểm, không khỏi nhìn thoáng qua Hồ Cường, đối phương vẫn là bất động thanh sắc thần sắc. Biểu diễn đằng sau, Trương Nguyên Khánh trở lại đài chủ tịch. Đại hội nghi lễ bế mạc bên trên, Hồ Cường hướng đại hội viên mãn thành công biểu thị chúc mừng. Phía sau chính là Hồ Cường đối với phồn hoa khu tương lai làm việc đưa ra yêu cầu, rất nhiều người đều nghe được, Hồ Cường cho sách yêu cầu cùng Trương Nguyên Khánh đang làm việc trong báo cáo yêu cầu tương tự. Thay lời khác tới nói, Hồ Cường là hoàn toàn đồng ý Trương Nguyên Khánh làm việc báo cáo, đối với bên trong yêu cầu cũng biểu thị ra độ cao tán thành. Mà đang đọc diễn văn cuối cùng, Hồ Cường vậy mà cũng là dùng một câu thi từ cổ đến làm phần cuối, vọng lâu phụ ba tần, phong yên nhìn năm tân. Cùng quân tương đỡ ý, cùng là chạy vậy đây đó người. Trong biển tồn chi kỷ, thiên ngai như láng giềng. Vô vi tại lối rẽ, nhi nữ chung dính khăn. Trương Nguyên Khánh thần sắc không thay đổi, nhưng là ánh mắt có chút động dung. Hồ Cường đem bài thơ này nguyên bản cùng quân ly biệt ý, đổi thành cùng quân tương đỡ ý, tựa hồ tối cùng Trương Nguyên Khánh làm báo cáo thời điểm, nói lên kết giao đang giúp đỡ. Thế là bài thơ này từ ly biệt, lập tức thay đổi một cái ý tứ. Câu nói sau cùng, vô vi tại lối rẽ liền có chút ý tứ, câu thơ này có ý tứ là không cần tại chỗ ngã ba chia tay. Hồ Cường vậy mà ngay trước toàn thể đại biểu mặt, niệm bài thơ này. Hắn biểu đạt ý tứ đã không cần nói nhiều, hắn không chỉ có biểu đạt đối với Trương Nguyên Khánh duy trì, càng biểu đạt cầu hòa ý tứ. Đại hội ở toàn thể đại biểu trong tiếng vỗ tay kết thúc, Trương Nguyên Khánh đứng dậy thời điểm nhìn về phía Hồ Cường. Hắn liên tưởng đến Hồ Cường trước đó mấy cái đại biểu tổ chạy, cùng hôm nay đọc bài thơ này, chính mình nhiều hai thành phiếu làm sao tới, đã không cần nói nhiều. Không lát nữa sau, Hồ Cường không cùng Trương Nguyên Khánh nói thêm cái gì nói, cầm cuốn vợ cùng cái chén liền rời đi. Ngược lại là Quách Hoa Vân đi tới, vừa cười vừa nói, chúc mừng Trương khu trưởng, chính thức chủ chính phồn hoa khu. Đối mặt lão hồ ly này, Trương Nguyên Khánh cũng là nhiệt tình dáng tươi cười, cảm tạ Quách chủ nhiệm, cho ta một cái thể diện. Quách Hoa Vân sững sờ, hắn nhìn về phía Trương Nguyên Khánh, phát hiện đối phương cũng không có mỉa mai thần sắc, mà là phi thường chân thành nhìn xem chính mình. Hắn sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục trên mặt ý cười tại trên bả vai hắn vỗ vỗ, làm rất tốt, không cần cô phụ nhân dân đối với ngươi kỳ vọng. Thẳng đến Quách Hoa Vân đi đằng sau, Trương Nguyên Khánh mới lộ ra một tia cười lạnh. Lão hồ ly chính là lão hồ ly, chính mình cố ý lừa hắn một chút, hắn lại không phản ứng chút nào, cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lúc này Lưu Quốc Quyên đi tới, một mặt phấn chấn, "Trương khu trưởng, ngươi nhìn lần này đại hội tin tức, ta thế nhưng là chuẩn bị kỹ càng tốt tuyên truyền một chút." Trương Nguyên Khánh nghĩ, nhưng không có thừa dịp cao hứng thời điểm, chuẩn bị đối với tình huống này ghi lại việc quan trọng. Hay là điệu thấp một chút, không cần bay chung quanh ta tuyên truyền, ta đến lúc đó có một cái không sai đề tài có thể tạo điều kiện cho ngươi tham khảo một chút. Trương Nguyên Khánh nghĩ, cho Lưu Quốc Quyên một cái đề mục. Lưu Quốc Quyên nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một vòng màu đậm, "Đi, vậy ta biết làm sao bây giờ? Cái này bản thảo ngài nhìn thấy thời điểm, có phải hay không cần chính ngài đem cái quan?" Trương Nguyên Khánh cười chuẩn bị đưa tay đập bả vai nàng, đột nhiên kịp phản ứng đối phương nữ tính thân phận, chỉ có thể ở không trung lắc lắc, "Không cần, Lưu bộ trưởng làm việc, ta là phi thường yên tâm." Trương Nguyên Khánh sau khi trở về, cùng ngày Phồn Hoa khu báo Triều liền đăng hai bài thơ, Hồ Cường cùng Trương Nguyên Khánh thơ đặt chung một chỗ. Cái này tự nhiên thành một đoạn giai thoại, bất quá cũng truyền lại ra một cái mãnh liệt tín hiệu, Phồn Hoa khu người đứng đầu cùng người đứng thứ hai phá vỡ không cùng truyền ngôn. Hoặc là nói nhân vật số một số hai vứt bỏ hiểm khích lúc trước. Chương 705, một loạt biến động chương 705, một loạt biến động tại Phồn Hoa khu tuyển cử trong lúc đó. Một loạt biến động đã lặng yên phát sinh, đầu tiên là Hầu Tuyển Niên điều động, hắn thành công trở thành Sơn Nam thị thị ủy thư ký. Điểm này vượt quá Trương Nguyên Khánh ngoài ý liệu, bởi vì Sơn Nam thị mặc dù cũng là địa cấp thành phố, nhưng là kinh tế xếp hạng tại toàn tỉnh thuộc về tương đối thấp. Mặc dù nói uy tín lâu năm thành phố du lịch, không quá gần năm qua xếp hạng không ngừng lùi lại. Về phần Chu Cường Bân là tội nguyện lấy được tỉnh thành thị vị trí thị trưởng, lập tức liền trở thành toàn tỉnh chú ý minh tinh nhân vật. Mà lần này hắn rất địa thấp, dù là đi tỉnh thành thị đằng sau, đều không có tin mới gì truyền ra. Hay là Triệu Tâm Di gọi điện thoại tới, để Trương Nguyên Khánh có thời gian đi một chuyến tỉnh thành. Trong điện thoại, Triệu Tâm Di còn hỏi thăm Trương Nguyên Khánh chú ý ý địa tình huống. Biết được hai người cùng thuê cùng một chỗ, nàng cũng chỉ là để Trương Nguyên Khánh chiếu cố tốt Lưu Luyến, cũng không có ngoài ý muốn gì cảm giác. Trương Nguyên Khánh chính là ngu ngốc đến mấy, cũng đã nhận ra một chút dị dạng. Tựa hồ Chu Cường Bân cùng Triệu Tâm Di đều hy vọng chính mình cùng chú ý ý phát sinh một điểm gì đó. Cái này khiến Trương Nguyên Khánh có chút buồn rầu, hắn một mực đem chú ý ý xem như muội muội, nhưng không có qua loại kia tâm tư. Bất quá lại không thể không thừa nhận, chú ý ý rất xinh đẹp, mà lại rất thông minh. Tương phản chú ý nhưng xưa nay không có nói chuyện này, một mực gọi hắn thúc thúc, trên sinh hoạt cũng chỉ là đối với hắn có chút quan tâm, cũng không có cái gì vượt rào hành vi. Cái này khiến Trương Nguyên Khánh dễ dàng một chút, hắn vô luận là cùng Hạ Cẩn Du hay là cùng Liễu Đình, Dương Tự, đều là không có ôm mục đích gì. Người có thể nói hắn hình người ta đẹp mắt, hình người ta vóc người đẹp, nhưng là thật sự là hắn không có lần nào hình người ta ra thế như thế nào. Trương Nguyên Khánh cảm giác mình nếu như cùng chú ý cùng một chỗ, chẳng phải là muốn trở thành Chu gia người ở rể. Nguyên bản chính mình liền thụ Chu Cường Bân ân huệ, hiện tại lao lãnh đạo phát triển tốt như vậy, lại muốn kết hôn nữ nhi của người ta, mục đích này tính liền có chút quá rõ ràng. Nếu như chút tình cảm này không thuần túy nói, Trương Nguyên Khánh không biết mình có thể hay không tiếp nhận. Trừ Chu Cường Bân cùng Hầu Tuyền Niên bên ngoài, còn có một cái ngoài ý muốn, đó chính là Trình Quốc Đống vậy mà tiếp nhận thị trưởng. Kỳ ủy thư ký đảm nhiệm thị trưởng đích thật là có, bất quá đại đa số cũng là muốn từ thị ủy phó thư ký một bậc này quá độ một chút. Trình Quốc Đống không hổ là có hùng hậu quan hệ, trực tiếp ở bản thị cứ như vậy nhảy lên, trở thành Giang Bắc thị người đứng thứ hai. Tin tức này đối với Trương Nguyên Khánh tới nói là tin tức tốt, Hầu Tuyền Niên rời đi, đổi lại Trình Quốc Đống thượng vị, hiện tại chỉ cần là tại Giang Bắc thị, chính mình rất nhiều chuyện đều so trước kia muốn tốt làm nhiều. Bất quá đối với những người khác, tỉ như đảm nhiệm phó thư ký Tôn Thanh Phong cùng thường vụ phó thị trưởng Trương Lộ An tới nói, vậy thì không phải là tin tức tốt gì. Đặc biệt là Trương Lộ An, hắn tương đương vì đầu nhập vào Hầu Tuyền Niên, rời bỏ Chu lão, thậm chí nội ứng ngoại hợp, đem Chu Cường Bân bức cho ra Giang Bắc thị. Tân tân khổ khổ vận doanh lâu như vậy, vốn cho rằng Hầu Tuyền Niên lúc rời đi, có thể cho hắn ba dưa hai táo. Không nói những cái khác, dù là chính là thị trưởng làm không đến, chơi lên phó thư ký cũng là có thể. Lấy hắn ở độ tuổi này, hiện tại đảm nhiệm thủ phó vị trí này, sớm muộn còn có thể nhịn đến chính sảnh thời điểm. Liền xem như lành nghề chính bên trong chịu không đến, hắn cũng có hy vọng tại nhân đại hoặc là chính hiệp nhịn đến cấp bậc này. Đáng tiếc là, đụng phải Trình Quốc Đống quái thai này, có thể từ ban kỷ luật thanh tra hệ thống, trực tiếp nhảy tới hành chính hệ thống tới. Quả nhiên là trăm phương ngàn kế cũng vô dụng, người ta có thông thiên quan hệ. Tại Trình Quốc Đống đảm nhiệm đại diện thị trưởng đằng sau, Trương Nguyên Khánh quả nhiên nhận được Trương Lộ An điện thoại, chỉ nói với hắn mình bây giờ tại Thường Sơn đạo quán bên trong tĩnh tu. Trương Nguyên Khánh biết hắn ý tứ, đó chính là để cho mình vẫn ăn hắn. Vì thế, Trương Nguyên Khánh còn chuyên môn trưng cầu ý kiến Chu Y, dù sao Trương Lộ An cùng Chu Cường Bân ở giữa điểm này sự tình, mình bây giờ đi gặp hắn, liền sợ lao lãnh đạo có chút không thoải mái. Chu Y lại đối với cái này an ủi một câu, "Thúc, ngươi yên tâm đi, cha ta hiện tại đối với người nào không thoải mái cũng sẽ không đối với ngươi không thoải mái. Nếu như ngươi muốn đi liền trực tiếp đi qua, kỳ thật thăm hỏi hắn cũng tốt. Hắn đời này rất có thể dừng bước tại Giang Bắc thị thường vụ phó thị trưởng, nhưng là đối với ngươi mà nói, hiện tại đốt lạnh lò có lẽ có dùng." Trương Nguyên Khánh tự nhiên cũng là chạy mục đích này đi, nghe được Chu Y duy trì, vậy liền cũng không tiếp tục do dự, lập tức lái xe liền đi qua. Hiện nay Thường Sơn đã khác nhiều tại trước kia, coi đây là trung tâm xung quanh đã khai phát đi ra. Bao quát nguyên bản bảo tồn tốt đẹp đạo quán, cũng bị khai phát trở thành một cái hương hỏa cường thịnh chi địa. Nhất là Ước Thành đạo nhân từ khi thu nô hách cái này tục ra đệ tử đằng sau, lập tức đưa thân an Bắc tỉnh danh lưu. một chút quyền quý đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú, cũng không biết là hướng về phía Ngô Hách, hay là thật cảm thấy người đạo nhân này có bản lĩnh. Dù sao danh nhân hiệu ứng tại bất kỳ địa phương nào đều là tồn tại. Trương Nguyên Khánh lái xe tới thời điểm, nhìn thấy đạo quán cửa ra vào ngừng không ít xe sang trọng. Trương Nguyên Khánh vừa mới xuống xe, không nghĩ tới có một đạo nhân đang chờ mình. Sư Minh, sư phụ để ngài đã tới đằng sau, đến trên hậu sân đi. Nơi này đã không phải là thành tu chi địa. Trước đó vì mê hoặc Ngô Hách, Trương Nguyên Khánh cũng thành vị đạo nhân này trên danh nghĩa đệ tử. Vì chuyện này, Trương Nguyên Khánh còn cố ý báo cáo chuẩn bị qua. Về sau Thiên Tượng tập đoàn quả thật đầu tư, cho nên chuyện này liền bị chấp nhận xuống tới. Mười mấy ước đầu tư, bất quá chỉ là đi cái hình thức, trở thành ai trên danh nghĩa đệ tử, loại chuyện này tổ chức cũng sẽ không phản đối. Nếu ai bởi vì chuyện này khó xử Trương Nguyên Khánh, đó chính là đơn thuần đầu óc có bệnh. Đặc biệt là Giang Bắc thị tương quan lãnh đạo tìm Trương Nguyên Khánh từng đàm thoại, nói là Thiên Tượng đầu tư nếu thật ném tiền đến đây, cái này trên danh nghĩa đệ tử cũng đừng tùy tiện làm không có. Nếu không cho người ta phát hiện các ngươi hùn vốn rất eo, còn không cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trương Nguyên Khánh nghe được đạo nhân nói như vậy, liền biết Trương Lộ An nên không tại trong đạo quán. Hắn nếu là tại tĩnh tu, khẳng định là tại địa phương an tĩnh. Theo đạo nhân tiến về hậu sơn, không nghĩ tới ở sau núi chỗ hẻo lánh làm một cái nhà lá. Trương Nguyên Khánh tới thời điểm, Trương Lộ An mặc phi thường một mạc quần áo ngay tại tưới đồ ăn. Trương Nguyên Khánh nhìn hắn cái dạng này, cũng cảm thấy buồn cười. Lần này cho hắn đả kích lớn như vậy, làm sao khiến cho giống như là muốn quy ẩn một dạng. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh đằng sau, Trương Lộ An cũng không có gì không có ý tứ, cười cười, tiểu tử ngươi ở nơi đó cười cái gì? Trương Nguyên Khánh nhanh chân đi tới cất cao giọng nói, một đầu trâu cày nửa khối ruộng, thu cũng bằng trời, hoang cũng bằng trời. Cơm rau dưa no bụng ba bữa cơm, sớm cũng thơm ngọt, muộn cũng thơm ngọt. Áo vải đến ấm thắng đông tơ, dài cũng có thể mặc, ngắn cũng có thể mặc. Nhà cỏ nhà tranh có mấy gian, đi cũng bình yên, ngủ cũng bình yên. Vũ Quá Thiên tình giá thuyền nhỏ, cá ở một bên, rượu ở một bên. Mặt trời lên cao còn tại ngủ, không phải thần tiên, thắng là thần tiên. Trương Lộ An nghe vậy, giật mình, hắn tự nhiên biết đây là trích dẫn thơ của câu. Bất quá thơ này ý cảnh, cùng hắn tâm cảnh đặc biệt tương hợp, trong lúc nhất thời không khỏi suy nghĩ rất nhiều, sau đó lại lắc đầu, ngươi tiểu tử này, trực tiếp đổi nghề đi làm thần côn đi. Ta nhìn nước thành tên kia, không có ngươi có thể lừa dối. Chương 706, Mao Lư chuyện phiếm chương 706, Mao Lư chuyện phiếm Trương Nguyên Khánh đi qua, bắt đầu giúp hắn làm chút tới món ăn việc nhà đông. Hắn từ nhỏ liền làm cái này, cho nên rất nhiều chuyện dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh tiếp nhận, Trương Lộ An thuận thế nghỉ ngơi. Nhìn hắn bộ dạng này, cũng không giống là một lòng tĩnh tu, ngược lại là né tránh thế tục. Lão ca, ngươi cái này thụ đả kích không nhẹ à, đường đường thường vụ phó thị trưởng, phó thính cấp cán bộ chạy đến nơi đây đến trồng đồ ăn. Trương Nguyên Khánh cùng Trương Lộ An cho tới nay, chính là bạn vong niên. Nói chuyện cũng tương đối tùy ý, quả nhiên Trương Lộ An cũng không có sinh khí, chỉ là cố ý sụ mặt, hết chuyện để nói, ngươi liền không thể nói một chút để cho ta thuận tâm nói. Trương Nguyên Khánh cười cười, chủ yếu đến chính là khuyên đủ ngài, điểm ấy ngăn trở tính là gì? Ngài ca cũng là thường thấy sóng to gió lớn người, đến ngài cấp bậc này, vốn chính là hướng về phía trước vượt qua một bước khó như lên trời, có một số việc không phải rất bình thường à. Trương Lộ An lại thở dài một hơi, lão ca không nói cho ngươi những cái kia trên quan trường lời nói, lão ca sau này còn muốn có tiến thêm liền khó khăn. Trương Nguyên Khánh lộ ra nghi ngờ thần sắc, sau đó hắn ẩn ẩn đoán được Trương Lộ An đại khái là cùng Hầu Tuyển Niên làm mẹ. Hầu thư ký đối với ngươi có ý kiến, có thể làm cho Trương Lộ An làm ra dạng này cảm khái, đại khái là chuyện này. Nguyên bản Trương Lộ An từ trên Thiên Hồ thị đến Giang Bắc thị, từ phía sau phát sinh sự tình đến xem, nên là vì Hầu Tuyển Niên làm đầy tớ. Hoặc là nói, lúc kia, Trương Lộ An cũng chưa chắc chính là hoàn toàn đầu phục Hầu Tuyển Niên. Thế nhưng là sau khi đến, phát hiện Chu Cường Bân bá đạo thủ đoạn, cảm thấy đi theo hắn không có cái gì tiền đồ, cho nên dứt khoát đảo hướng Hầu Tuyển Niên bên kia. Hậu quả cũng là thê thảm đau đớn, Chu lão đáo tử đều không có gặp hắn một lần. Đây chính là đấu tranh, có lúc đấu tranh là có thể thỏa hiệp, nhưng là chỗ đứng của ngươi cùng lập trường là không có cách nào cải biến. Một khi ngươi cải biến chỗ đứng của chính mình cùng lập trường, như vậy thì đừng nghĩ lại quay về lối. Cho dù là Chu lão dạng này ý chí như cốc nhân vật, hắn cũng biết rõ một đội ngũ bên trong, nếu như không đối bội phản người tiến hành lãnh khốc xử lý, như vậy sau này đội ngũ này liền triệt để tàn. Chỉ là Trương Lộ An đi theo Hầu Tuyển Niên đằng sau, lại ẩn ẩn cảm thấy thủ đoạn của đối phương quá âm tàn, loại kia lấy loạn thủ thắng đấu pháp quá âm tà, cũng không có một con đường theo tới đấy. Lại thêm hắn từ đầu đến cuối nhớ tới Chu lão tốt, chỉ sợ cũng tìm người trở về thăm dò một chút. Bao quát một lần kia, Trương Lộ An mang theo mình tới chỗ đi dạo, khả năng cũng muốn từ trên người chính mình tìm xem nhìn, có thể hay không vãn hồi Chu lão đối với hắn ấn tượng đột phá khẩu. Dù sao Chu lão đối với Trương Nguyên Khánh thật là không tệ, bao quát về sau trước khi đi, còn gặp Trương Nguyên Khánh một mặt. Thậm chí rời đi tỉnh ủy thời điểm, đêm hôm đó đều là để Trương Nguyên Khánh buổi tiếp. Bất quá Trương Lộ An đại khái coi trọng Trương Nguyên Khánh, Trương Nguyên Khánh biết Chu lão đối với mình tốt, trên cơ bản đều là bởi vì Chu Cường Bân. Vừa mới bắt đầu là bởi vì Chu Cường Bân đối với mình yêu ai yêu cả đường đi. Về sau là bởi vì cảm thấy mình có thể đến giúp Chu Cường Bân, cho nên mới coi trọng một chút. Trừ cái đó ra, Trương Nguyên Khánh cũng không phải Chu lão cháu trai, có thể ở trước mặt hắn góp lời. Trương Lộ An loại này chưa quyết định tư thế, cuối cùng để Hầu Tuyển Niên đối với hắn cũng đã mất đi hứng thú. Cho nên lần này trước khi rời đi, xác suất lớn không có để cử hắn. Hiện tại Trương Lộ An cơ hồ đã mất đi dựa vào, cho nên nản lòng thoái chí. Thiếu khuyết phía trên quan hệ, như vậy tự nhiên rất khó tranh thủ đến hướng lên con đường. Trương Lộ An nhìn thoáng qua Trương Nguyên Khánh, Trương khu trưởng không hổ là Trương khu trưởng, hiện tại tiến bộ rất nhanh. Ta liền nói một câu, chỉ sợ ngươi sự tình đoán được không sai biệt lắm. Trương Nguyên Khánh cười khan một chút, cũng không biết vị lão ca này là nói đùa hay là thật khích lệ chính mình. Trương Lộ An lắc đầu, chuyện của ta cùng Hầu Tuyền Niên không có quan hệ, cùng Chu Cường Bân cũng không có quan hệ. Tương phản Hầu Tuyền Niên đối với ta cũng không tệ lắm, trước khi đi, để cho ta gặp Diêm thư ký. Trương Nguyên Khánh nhíu mắt, đây nào chỉ là Hầu Tuyền Niên đối với hắn tốt, đây quả thực là xem như người mình. Tại thời khắc mấu chốt này, có thể dẫn tiến Diêm thư ký, trong đó trợ lực, tự nhiên không cần nhiều lời. Thế nhưng là nhìn thấy Trương Lộ An hiện tại kết quả, liền biết hắn lần kia gặp mặt, cũng không có lấy được ấn tượng thật tốt. Trương Lộ An giải thích nói, Diêm thư ký chỉ là nói với ta hắn giả, hiện tại cũng không có năng lực bồi dưỡng người khác. Lời nói này một nửa là thật, bởi vì lần này Hầu Tuyền Niên điều động địa phương, liền có thể nhìn thấy, Diêm thư ký quyền nói chuyện giảm xuống. Bất quá còn có một nửa ta biết, Diêm thư ký cũng không thưởng thức người như ta. Trong mắt hắn, ta cũng không như Chu Cường Bân quả quyết cường hãn, lại không bằng Hầu Tuyền Niên khăng khăng một mực, thủ đoạn âm tàn. Nói một cách khác, trong mắt hắn chính là hạ người bình thường. Không thể không nói, Trương Nguyên Khánh đối với cái này Diêm thư ký không có hảo cảm gì, nhưng là tại đối với Trương Lộ An trên thái độ, hắn hay là duy trì vị này đứng tại toàn tỉnh đỉnh phong nhân vật. Trương Lộ An tính cách hoàn toàn chính xác quá trung dung, tại bên trong thể chế kiên kỵ nhất chính là đung đưa không ngừng. Nếu như lựa chọn một bên, vậy sẽ phải kiên định quyết tâm đứng tại đó bên cạnh. Trương Lộ An luôn luôn đang đung đưa, Diêm thư ký đương nhiên sẽ không trọng dụng hắn. Vạn nhất dùng ngươi đằng sau, ngươi lại lắc đến đối diện đi, mang theo người khác tới đánh ta, ta chẳng phải là thành đồng đốc. Trương Nguyên Khánh đối với cái này cũng không biết quên như thế nào, hắn chỉ có thể an ủi, coi như không có khả năng tiến thêm cũng không tệ, bao nhiêu người có thể đạt tới ngươi tình trạng này. Trương Lộ An nghe vậy lại cười ra tiếng, câu nói này người khác mà nói lời nói, ta vẫn còn có mấy phần chân an, bất quá đổi lấy ngươi tới nói lời nói, vậy liền biến bị đạo. Tiểu tử ngươi là trình độ gì, bây giờ còn có ai không hiểu rõ a? Nghe nói ngươi cao phiếu được tuyển, đây cũng là thêm điểm hạng. Chừng 2 năm nữa, chỉ sợ ngươi liền đạt tới ta cấp bậc này. Chừng 2 năm nữa, chính là Trương Nguyên Khánh chính sự tròn 3 năm. Từ tổ chức chương trình tới nói, Trương Nguyên Khánh liền có thể để bạt làm phó thính. Nhưng là đây chỉ là trên lý luận, Trương Nguyên Khánh lại không tin mình có thể thuận lợi như vậy. Bởi vì chính mình muốn để bạt, không đảm nhiệm người đứng đầu điều kiện tiên quyết, vẫn là kém xa. Nguyên bản Hồ Cường nếu như cùng Trương Nguyên Khánh đối nghịch nói, như vậy Trương Nguyên Khánh tất nhiên sẽ không lưu hắn, đem hắn đem đến bên cạnh đằng sau, có lẽ mình còn có một chút cơ hội. Nhưng là cơ hội cũng không phải rất lớn, bởi vì coi như mình bận ngã Hồ Cường, dù sao mình mới trở thành khu trưởng, không có khả năng lập tức liền để bạt làm khu ủy thư ký. Bởi vì làm như vậy lời nói, chẳng khác nào thượng cấp đang khích lệ chính mình cùng người đứng đầu đấu. Đây là không thể nào, xính hung đấu ác vĩnh viễn là bên trong thể chế tối kỵ. Trương Nguyên Khánh cười không nói, cũng không trả lời vấn đề này. Trương Lộ An nhìn hắn một cái, làm sao, ngươi không tin a? Không nói người khác, Chu Cường Bân khẳng định sẽ ủng hộ ngươi. Dù sao tại trong kế hoạch của hắn, ngươi thế nhưng là vô cùng trọng yếu tồn tại. Hắn tại hạ một bàn cờ rất lớn, ngươi là hắn trong quân cờ mấu chốt nhất một bộ phận. Thậm chí ở một mức độ nào đó tới nói, ngươi tồn tại sẽ quyết định hắn thành bại. Trương Lộ An lời nói này, để Trương Nguyên Khánh nghe có chút không thoải mái. Lúc trước Chu Cường Bân tại Giang Bắc thời điểm, Trương Nguyên Khánh cũng thừa nhận chính mình là Chu Cường Bân một quân cờ, mà lại là dùng tốt phi thường quân cờ. Thế nhưng là về sau theo Song Phương ở chung, sớm đã siêu thoát ra lãnh đạo cùng thủ hạ giới hạn, cho nên Trương Lộ An lời nói, hắn cũng không tán thành. Trương Lộ An quan sát đến nét mặt của hắn, sau đó từ tốn nói, ngươi tựa hồ không tin. Có thể nhớ kỹ, ngươi tại Giang Bắc đã từng ngồi xe của hắn đã trải qua một lần tai nạn xe cộ. Ngươi dám xác định, xe kia họa Chu Cường Bân không biết rõ tình hình. Chương 707, Trương Lộ An đề nghị chương 707. Trương Lộ An đề nghị Trương Nguyên Khánh cũng không trả lời, loại âm mưu lần này, hắn căn bản sẽ không suy nghĩ. Trương Lộ An đại khái có thể phát giác được Trương Nguyên Khánh tâm tư, lắc đầu, ta cũng không nói Chu Cường Bân không phải, chỉ là nói cho ngươi một chút lời nói thật. Vì cái gì Chu Cường Bân không bị nhiều người như vậy ưa thích, hắn làm việc quá tuyệt, mà lại trong mắt hắn, chỉ có thắng bại không có tình cảm. Sớm nhất tới nói, ngươi cũng chỉ là hắn chọn chúng một viên có thể dùng quân cờ. Chỉ là bây giờ thì khác, của ngươi phát triển vượt quá hắn sở liệu, cho nên hắn đối với ngươi cũng cải biến cái nhìn. Hiện tại chỉ sợ sẽ muốn những biện pháp khác đem ngươi buộc lại, bởi vì ngươi người này trọng cảm tình người tốt nhất khóa lại. Không biết vì sao, Trương Nguyên Khánh đột nhiên nghĩ đến Chu Y Lý Y, Chu Y Lý Y đến, mặc dù cho Trương Nguyên Khánh rất lớn trợ lực, nhưng là trong lòng của hắn lại có một chút nói không rõ cảm giác. Bất quá ngẫm lại chính mình cùng nhau đi tới, Chu Cường Bân trợ giúp là ở khắp mọi nơi. Nếu có một ngày, thật sự biết mình là quân cờ, mình có thể nhảy ra bàn cờ này a? Trương Nguyên Khánh thản nhiên nói ra, lão ca, vô luận ta lão lãnh đạo làm thế nào, nhưng là ta cùng hắn tình nghĩa là sẽ không cải biến. Hắn chỉ cần không phải chủ động hại ta, vậy ta không oán không hối. Thậm chí rất nhiều chuyện đều là tâm ta cam tình nguyện. Đây chính là Trương Nguyên Khánh tự bạch, huống chi hắn biết Chu Cường Bân tính cách lạnh nhạt, nhưng là đối với mình là im lặng. Đây chính là hắn tính cách, một khi nhận định một người, như vậy thì không có chút nào dao động. Bao quát quyết định một cái phương hướng, không từ thủ đoạn cũng muốn đem sự tình làm thành. Đây là hắn cùng Trương Lộ An hoàn toàn khác biệt, không dễ dàng nhận ngoại giới ảnh hưởng, lại có lý tính tư duy. Hại ngươi? Vậy ngươi suy nghĩ nhiều, hiện tại hắn không có khả năng hại ngươi, tương phản hắn sẽ giúp ngươi. Sớm nhất ngươi là trên tay hắn phá hôi, mà bây giờ ngươi là hắn một đầu đường lui. Nếu không nhiều năm như vậy, hắn sẽ không một mực tại trong công tác đem ngươi bỏ qua một bên. Hắn muốn làm một việc đại sự này làm thành chỗ tốt cũng không nhiều, làm thất bại liền bạn kiếp bất phục. Trương Lộ An nói, thở dài một cái, ta cũng là phát giác được hắn có cái này manh mối, cho nên không còn dám cùng hắn tiếp xúc. Liền ngay cả Chu lão sợ là cũng đã nhận ra, cho nên đối với hắn nhiều hơn bảo hộ. Trương Nguyên Khánh cau mày, lời này cũng không phải Trương Lộ An châm ngòi ly gián, hắn cũng có thể cảm giác được chính mình lão lãnh đạo là chuẩn bị muốn làm một việc đại sự. Mà lại chuyện này, liền ngay cả Chu lão đều đối với hắn phi thường lo lắng. Hiện tại xem ra, Trương Lộ An đã có thể xác định Chu Cường Bân đến tột cùng muốn làm gì. Trương Nguyên Khánh nhìn xem hắn, Trương Lộ An từ tốn nói, Diêm thư ký khả năng cùng Chu Cường Bân phụ thân năm đó qua đời án có quan hệ, mà Chu lão nên là người biết chuyện. Nghe được câu này, Trương Nguyên Khánh lại có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, một mực tại trong lòng hoang mang bị triệt để giải khai. Cái này hoang mang chính là, vì cái gì rõ ràng chính mình lão lãnh đạo năng lực, phách lực đều thắng qua Hầu Tuyển Nghiên, thậm chí từ Diêm thư ký yêu thích tới nói, hắn khẳng định là thích nhất chính mình lão lãnh đạo loại tính cách này. Lại vẫn cứ rất kỳ quái, Diêm thư ký đối với mình lão lãnh đạo phi thường kiêng kỵ. Có thể nói là liều lĩnh đi chèn ép, đương nhiên trong này quả thật là tồn tại đối với Hầu Tuyển Nghiên thiết bị, càng nhiều chỉ sợ sẽ là nguyên nhân này. Cái kia muốn tiểu nói này, Chu Cường Bân muốn làm đại sự liền không đơn giản, hắn là muốn đối phó Diêm thư ký, hoặc là muốn tra hắn nội tình. Thậm chí trước đó đi làm hắn bí thư, cũng là tìm đường sống trong chỗ chết. Rất khó tưởng tượng, chính mình lão lãnh đạo có thể ẩn nhẫn đến tận đây. Chỉ là mặc kệ là đối phó hay là lộ tẩy, vô luận là cái nào, lộ ra ý đồ này, cái kia đều sẽ lọt vào Diêm thư ký toàn diện áp chế. Chu Cường Bân có thể sống cho tới hôm nay, chỉ sợ trừ ẩn nhẫn bên ngoài, còn có Chu lão cố gắng bảo hộ kết quả. Chu lão trước khi đi, vẫn muốn cho Chu Cường Bân tìm một cái chỗ dựa, xác suất lớn là có thể phát giác được, chính mình đi đằng sau, đối phương sẽ rất gian nan. Cũng may Lâm Phong Vân xuất hiện, để Chu Cường Bân mới xem như phong hồi lộ chuyện. Trương Lộ An cười cười, ngươi không cần lo lắng, Chu Cường Bân sớm đem ngươi bỏ qua một bên. Trước đó cho ngươi đi Bạch Bành trấn chỉ là 3 tháng, vì cái gì về sau để cho ngươi một mực tại Hương trấn bên trong làm? Rời đi Giang Bắc thị tiến về Thiên Hồ thị, hắn muốn có thể mang ngươi cùng một chỗ, nhưng cũng không có làm như vậy. Bởi vì Chu Cường Bân muốn cho ngươi trở thành đường lui của hắn, một đầu có thể làm cho hắn thê nữ hảo hảo còn sống đường lui. Nếu như một khi hắn xảy ra chuyện, khẳng định sẽ trước tiên đem thê nữ giao phó cho ngươi. Trương Lộ An nói đến đây, Trương Nguyên Khánh vậy mà trong lúc nhất thời không thể phản bác. Vị lao ca này đại khái là đối với chuyện này, hiểu rõ tối đa cũng nguyện ý cùng chính mình nói nhiều nhất người. Mặc kệ hắn là tâm tư gì, nói tới sự tình đều là chịu đựng thảo lượng. Trương Nguyên Khánh lại không khỏi nghĩ đến Chu Y Y Y, trước đó tại hắn cảm quan bên trong, bao nhiêu có thể cảm giác được Chu Y Y Y đối với mình là ưa thích. Nhưng là bây giờ từ góc độ này muốn, chẳng lẽ Chu Y Y Y cũng chỉ là kế hoạch, là muốn để cho mình bảo hộ các nàng hai mẹ con. Nếu là như vậy lời nói, vậy liền rất không cần phải. Vô luận Chu Y Y có phải hay không đi theo chính mình, Trương Nguyên Khánh đều sẽ bảo hộ các nàng. Trương Lộ An nhìn Trương Nguyên Khánh trầm mặc không nói, chủ động hỏi, nghe những này, có phải hay không cảm giác có chút mê mang, cảm thấy mình cố gắng như vậy, kết quả phát hiện chính mình bất quá là bị vận mệnh thôi động lại tới đây, trước đó hùng tâm trang trí, giờ phút này đều không biết làm thế nào đi. Trương Nguyên Khánh chi tiết nhẹ gật đầu, lão ca ý nghĩ hoàn toàn chính xác có chút quá xuất thế, ta sau khi nghe, đều có một loại nước chảy bèo trôi cảm giác. Trương Lộ An lại lắc đầu, ta nói cho ngươi những này, cũng không phải vì để cho ngươi nhớ làm sao xuất thế, ở vào chúng ta vị trí này, muốn xuất thế cũng không có đơn giản như vậy. Nên làm việc vẫn là phải làm việc, mà lại chính ngươi vận mệnh cải biến cũng là cùng ngươi có quan hệ. Chỉ là để cho ngươi lưu cái tâm nhãn, đối với tương lai gặp phải cũng phải có cái mong muốn. Nói thật, ta không coi trọng Chu Cường Bân có thể thật vận ngã vị đại nhân vật kia, kết cục của hắn nhất định sẽ không quá tốt. Bất quá lấy tính cách của hắn chính là như vậy, biết rõ không thể làm mà vì đó. Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, hắn nghe nói có một câu gọi là tính cách quyết định vận mệnh, tại Chu Cường Bân trên thân chính là đầy đủ thể hiện. Nếu như hắn không phải như thế kiên cường, cũng sẽ không có hôm nay, thế nhưng là nếu như không phải như thế kiên cường, cũng sẽ không có những nguy hiểm này. Trương Nguyên Khánh thăm dò tính hỏi, không biết lão ca để cho ta lưu tâm nhãn, đến tuột cùng là có ý gì? Hiện tại cái này đều bày ở chuyện trước mắt, vậy ta lại có thể làm sao bây giờ đâu, chẳng lẽ là muốn đầu nhập vào Hầu thư ký bên kia? Cái này thăm dò có chút rõ ràng. Trương Lộ An từ tốn nói, đừng ở chỗ này thăm dò ta, ta không phải Hầu Tuyển Niên bọn hắn thuyết khách. Sở dĩ nói cho ngươi nhiều như vậy, là hai ta hữu duyên. Ta cũng tương đối thưởng thức tiểu tử ngươi, muốn cho ngươi một con đường sáng, liền nhìn ngươi có đi hay không. Trương Nguyên Khánh thu hồi thăm dò, trịnh trọng nhìn xem Trương Lộ An. Trương Lộ An nghiêm túc nói ra, Chu Cường Bân nữ nhi không phải ngươi lương phối, ngươi có thể cân nhắc hơn Lan đầu tư tưởng ánh. Bối cảnh sau lưng của nàng xa xa so Chu Cường Bân mạnh hơn, huống chi nàng ngày sau có thể bảo toàn ngươi. Cũng chỉ có dạng này, ngày sau Chu Cường Bân xảy ra chuyện, ngươi mới có thể chiếu cố đến người nhà của hắn. Chương 708, ta muốn đi con đường của mình. Chương 708, ta muốn đi con đường của mình. Trương Lộ An nói tiếp, tại bên trong thể chế, bốn chữ trọng yếu nhất, đó chính là su cắt tị hung. Nhao nhao hỗn loạn ai cũng thấy không rõ chân tướng, như vậy thì chỉ có thể tận lực tìm ra đối với mình có lợi lựa chọn. Ta suy đoán, Chu Cường Bân sẽ nghĩ biện pháp đem nữ nhi của mình giao cho ngươi, đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Kỳ thật ngươi cùng Chu Cường Bân ở giữa, đã không quan trọng có hay không một cái thân càng thêm thân quan hệ. Hắn sẽ không đối với ngươi có bất kỳ không tín nhiệm, cũng sẽ không cùng ngươi có cái gì khoảng cách. Mà ngươi muốn cân nhắc chính là tương lai tự vệ vấn đề, lựa chọn tưởng ánh là ngươi lựa chọn tốt nhất. Trương Nguyên Khánh nhìn xem hắn, đột nhiên cười, lão ca, chuyên đem ta gọi qua, là ai để cho ngươi hỗ trợ? Trương Lộ An chuyên đem chính mình gọi qua, kết quả cùng mình nói nhiều như vậy đạo lý, không thể nào là nhất thời cao hứng. Trương Nguyên Khánh tin tưởng vững chắc một sự kiện, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi vãng. Đối với mình không có lợi ích sự tình, trừ phi là chính mình tìm tới cửa, khóc lóc van nài thỉnh cầu chỉ điểm. Bằng không mà nói, người bên trong thể chế đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Đừng nói là loại này liên quan đến tương lai phát triển đại sự, ngươi chính là lao bà chồng người, một cái phòng làm việc 20 người thấy được, rất có thể ngươi là cái cuối cùng biết đến. Cho nên Trương Nguyên Khánh biết, Trương Lộ An làm như vậy, khẳng định là có người ở phía sau chỉ điểm. Trương Lộ An a a cười một tiếng, ta biết không thể gạt được ngươi, để cho ta khuyên ngươi người là Tưởng Ngọc Lan, Lan Tạ. Ngươi gần nhất đầu ngọn gió rất thịnh, mà lại Tưởng Ánh đối với ngươi ý tứ, ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được. Lan Tạ muốn thúc đẩy chuyện tốt này, để cho ta ra mặt giúp đỡ chút. Mặc kệ có được hay không, nàng đều đem giúp ta một chuyện. Cho nên nói ta đem ngươi ước tới là một mã sự, nhưng là nói cho ngươi những lời này là mặt khác một mã sự. Ta mới vừa cùng lời của ngươi nói, đều là phát ra từ nội tâm lời trong lòng. Trương Lộ An cũng là phi thường quang minh lỗi lạc, đem chuyện này tiền căn hậu quả đều nói rồi đi ra. Cứ như vậy, ngược lại không dễ dàng bị người chán ghét. Làm ăn cũng là dạng này, đem tiền kiếm lời ở ngoài sáng, có đôi khi là đại trí tuệ. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, lão ca nói chuyện ta có thể nghe được, đích thật là vì ta tốt. Bất quá với Su Cát Tị Hùng, vậy cũng miễn đi. Ta trước kia nói qua, ta trèo lên trên là vì làm chuyện mình muốn làm. Càng lên cao chính là vì thi triển ta càng lớn khát vọng, mà hết thảy này đều có một chút, đó chính là không có khả năng vi phạm tâm ý của ta. Trương Nguyên Khánh quay người nhìn xem phương xa, vô luận ta lão lãnh đạo ý tứ cũng tốt, hay là lão ca hảo ý của ngươi cũng tốt, những này chỉ cần không phải ta muốn, như vậy lợi và hại không có khả năng dẫn đạo ta. Liên như là tương lai, dù là cái này An Bắc tỉnh trời sập, hướng ta trên đầu đập tới, chỉ cần ta cảm thấy đối với, như vậy ta cũng sẽ không xoay người. Trước kia không ai có thể định nghĩa ta, sau này cũng sẽ không lại có người có thể định nghĩa ta. Lão ca ngươi có thể hiểu, đây là chúng ta khác nhau. Dù là ta thân bất do kỷ, nhưng là ý nghĩ của ta, ý chí, tín niệm sẽ không dao động. Trương Nguyên Khánh nói, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đây chính là hắn tín niệm, từ tiến vào bên trong thể chế bắt đầu, đến bây giờ hắn càng phát thành thục, nhưng là trong xương cốt đổ bật không có đổi. Trương Lộ An loại này ở quan trường cầu thả tâm thái, hắn là không thể công nhận. Cái gì có lợi liền đi làm cái gì, lúc trước Trương Nguyên Khánh liền sẽ không bị đẩy đi nhà tang lễ, đã sớm trở thành Tần Lâm Vũ thủ hạ một con chó. Bao quát đi Bạch Bành trấn thời điểm, hắn dứt khoát kéo mấy cái hạng mục cho sở thừa, dù sao tham ô đều là đối phương, chính mình thành thành thật thật làm mấy tháng liền về Giang Bắc thị khi thư ký của mình không tốt sao? Bao quát tình cảm của mình, Dương tự rời đi về sau, Trương Nguyên Khánh thời gian ngắn không muốn cùng ai cùng một chỗ. Nếu như muốn, hắn liền sẽ truy cầu, nhưng là hắn sẽ không xem ai đối với mình có lợi, liền cùng ai cùng một chỗ. Một đại nam nhân làm việc không có khả năng như chính mình mong muốn, lấy vợ sinh con còn muốn tính toán phải chăng thu lợi, sớm vậy liền thật đáng buồn. Chính mình đến tột cùng là vì lợi ích còn sống, hay là vì chính mình còn sống? Trương Nguyên Khánh muốn đi một đầu con đường của mình, con đường này đến cùng có thể hay không thông thiên, hắn đều muốn đi thử một chút. Nói xong lời nói này đằng sau, Trương Nguyên Khánh chính mình cũng dễ dàng một chút. Lão ca, xem ra ngươi tinh khí thần rất tốt, vậy ta liền trở về. Trương Nguyên Khánh nói đi liền cùng Trương Lộ An tạm biệt, hắn nguyên bản cho là Trương Lộ An tâm tình sa sút tinh thần, cho nên tới an ủi. Nhìn hắn trạng thái này, cảm thấy nên vấn đề không lớn. Trương Lộ An nhẹ gật đầu, ngươi đi cho đi, ta tính tu mấy ngày cũng muốn trở về. Trương Nguyên Khánh quay người rời đi, như lai lúc như vậy tiêu sái. Đợi đến Trương Nguyên Khánh rời đi về sau, Ước Thành đạo nhân lúc này mới từ trong túp lều đi ra. Trương Lộ An từ tốn nói, ta nói qua, tiểu tử này sẽ không chuyển đầu những phương hướng khác. Ngươi mặc dù do hắn mà ra, thế nhưng là muốn tiến thêm một bước, xem ra vẫn là phải thay cái mục tiêu. Theo ta thấy, hắn cùng ngươi vô duyên. Từ trong lời của hắn, đó có thể thấy được, hắn vừa mới không có cùng Trương Nguyên Khánh nói thật. Chân chính để Trương Lộ An hỗ trợ chính là Ước Thành đạo nhân, bởi vì hắn hy vọng mượn nhờ Trương Nguyên Khánh cùng Tưởng Ngọc Lan bên này lại đáp lên quan hệ, trợ hắn chân chính đưa thân tiến vào đại tư bản vòng. Cái vòng kia trừ thực lực mạnh mẽ người có thể trực tiếp tiến vào bên ngoài, rất nhiều người thông qua các loại phương thức cũng có thể tiến vào. Triệu Tâm Di là thông qua một chút thủ đoạn, nhờ vào mặt khác nữ phú hào quan hệ, đưa thân trong đó. Thế là Chu Cường Bân có thể mượn đến lực lượng cường đại, có thể vãn hồi Diệu Dương tập đoàn bạo lôi một loạt tổn thất. Ước Thành đạo nhân hiển nhiên cũng có ý nghĩ này, hắn muốn thông qua là Trương Nguyên Khánh giật dây, từ đó có thể tiến thêm một bước, cũng tiến vào cái vòng này. Ước Thành đạo nhân bình tĩnh mỉm cười, kẻ này bên ngoài không đến cùng nhau, bên trong không động tâm, tất nhiên là cái phúc duyên thâm hậu người. Ta an bài cho hắn đường hắn không thích không sao, vậy ta liền theo con đường của hắn mà đi, một ngày nào đó hắn sẽ cần ta. Trương Lộ An nhíu chặt lông mày, ngươi một vị đạo sĩ, Nguyên Khánh mặc dù là ngươi trên danh nghĩa đệ tử, ngươi cảm thấy hắn thật tin ngươi một bộ này à? Còn nữa nói, bây giờ muốn tìm một cái có thể cùng ngươi tương trợ người, không khó lắm đi. Cái kia Ngô Hách hảo hảo bắt lấy, không thể so với Trương Nguyên Khánh mạnh. Ước Thành đạo nhân lắc đầu, ngươi không hiểu, tầm mắt của ngươi quá thấp, không phát hiện được chân long. Lúc trước cũng đã nói, ngươi đời này cũng chỉ tới mà thôi. Liền xem như may mắn có thể tăng lên nửa bước, đối với ngươi mà nói ngược lại là tai nạn. Về phần Ngô Hách lời nói, ngược lại là một đầu giao long, không trải qua kiếp nạn rất khó trở thành chân long. Mà mục tiêu của hắn cùng ta nhất trí, đặt ở cùng là một người trên thân. Trương Lộ An nghe đến đó, liên tưởng đến bây giờ Trương Nguyên Khánh phát triển tình thế, hoàn toàn chính xác kinh người. Mấy năm trước hay là một cái không đáng chú ý tiểu bí thư, một cái chính khoa cấp đem hắn cho đuổi. Có thể nói, cùng một chỗ ăn cơm, ngồi tại bên cạnh mình đều là vinh hạnh của hắn. Lúc này mới thời gian mấy năm, giao long vào biển, lập tức liền muốn cùng chính mình sánh vai. Không nói đến mấy năm về sau, ngay tại lúc này hắn, nương tựa theo hùng hậu cơ sở, cùng chính mình bình khởi bình tọa cũng có tư cách. Trương Lộ An tâm bên trong ảm đạm, nếu như lúc trước chính mình không có làm ra cái kia lựa chọn, phải chăng đến hôm nay liền có một con đường khác?